Chương 100. Thanh Thành ngoại ô khu xuất hiện mới cấm địa, phụ cận con đường bị phong tỏa, đã điều động đặc thủ khoa đi tới điều tra, ngăn cản cấm địa thêm một bước lan tràn. Nghiên cứu phát hiện huyết nguyệt đối với tinh thần của người ta cùng cơ thể khỏe mạnh có ảnh hưởng trái chiều, cư dân hẳn là chú ý tự thân bảo hộ, tận lực không muốn tại quang đãng bầu trời đêm ra ngoài. Thiên Thần Y Thuốc công ty tuyên bố nghiên cứu ra tính năng càng thêm ổn định gen thức tỉnh dược thể, kế hoạch trong tương lai trong vòng mấy tháng sản xuất hàng loạt đưa ra thị trường. 6. Thế giới này thực sự là cổ quái a. Tô Hoành ngồi ở trên ghế, trên đùi che kín một tấm thật dày chăn lông, đang nhập thần nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính tin tức. Đây là một kiện không lớn phòng ốc, ố vàng trên vách tường vôi đã rụng, mấy cái thật nhỏ vết dạn bất quy tắc lan tràn ra phía ngoài. Ánh trăng sáng ngời xuyên thấu qua cửa sổ có rèm, rơi vào người tuổi trẻ trên mặt. Trẻ tuổi, gầy yếu, tái nhợt. Đi tới thế giới này đã ước chừng nửa năm. Tại quá khứ thời gian nửa năm bên trong, Tô Hoành đạp ra gian phòng này số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng không phải là bởi vì hắn tại phương diện tính cách có giao lưu chướng ngại, hay là đối với xã hội giao tế sợ hãi, mà là bởi vì trên người hắn bệnh tình. Ung thư máu, tục xương bệnh bạch huyết, là tạo huyết hệ thống u ác tính tật bệnh, cùng thực thể khối u khác biệt, nó không phải lớn lên tại cục bộ tăng trưởng không bình thường vật, mà là tại toàn thân khuyết tán. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nếu như không có nhận được kịp thời trị liệu, bình thường chưa tới nửa năm thời gian, người bệnh liền sẽ tại trong chảy máu cùng lây nhiễm sinh mệnh tàn lụi. Đối với một thân một mình Tô Hoành tới nói, kết quả chẩn đoán lúc đi ra, hắn trên cơ bản cũng đã bị tuyên bố tử hình. Nếu như ta phạm tội, vậy liền để pháp luật tới trừng phạt ta. Nhưng vì cái gì muốn ta chết qua sau một lần, còn phải lại chết một lần? Khu khu. Một cỗ đậm đà dị sắt vị từ yết hầu bên trong truyền đến, Tô Hoành túi người xuống, dùng giấy vệ sinh che miệng, ho khan một hồi sau đó mới tại một hồi trong mê mội lấy lại tinh thần. Hắn mở bàn tay ra, từng đoàn chói mắt tinh hồng tại trong khăn tay quyết tán. Đây là hôm nay lần thứ mấy? Tiện tay đem nhuộm đỏ viên giấy ném tới giỏ rác bên trong, hắn đỡ góc bàn, uống một ngụm nước ấm, nằm ở trên giường, lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Nghiêng người sang, nhìn ngoài cửa sổ hiện ra nhàn nhạt hồng sắc quang vượng mặt trăng, Tô Hoành bờ môi nhẹ nhàng mấp máy chúc ta mộng đẹp. Đưa tay kéo xuống màn cửa, tại trong nhàn nhạt nhói nhói hắn rất mau tiến vào mộng đẹp. 6. Thần thoại khôi phục trò chơi đã tăng thêm hoàn thành. Trong trò chơi, túc chủ có thể phụ thân khác biệt sinh vật cá thể phía trên, thể nghiệm cuộc sống khác kinh lịch, cũng tương tự sẽ cho thế giới này mang đến biến hóa. Ngài phụ thân sinh vật cá thể có thể cung cấp cho ngài mô bản, sinh vật căn mạnh, mô bản căn mạnh, khác biệt mô bản ở giữa có thể tiến hành dung hợp. Trò chơi mục tiêu ở chỗ chế tạo ra khác biệt thần thoại cấp mô bản, nhưng cũng không cấm chế, ngài cũng có thể dùng ngài phương pháp thể nghiệm trò chơi. Sưu tập chân thực di vật, có thể trên phạm vi lớn tăng thêm mô bản tốc độ trưởng thành, cũng có thể trợ giúp ngài mở khóa mới mô bản. Chân thực di vật có thể từ trò chơi cùng với trong hiện thực thu được, cất giấu thế giới chân tướng, xin ngài nhiều lưu ý. Khoảng cách trò chơi bắt đầu còn có 10 giây thời gian, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. 10, 9, 8, 7. Một đạo như mộng ảo bạch quang xuất hiện tại trước mặt Tô Hoành, chờ hắn tỉnh lại lần nữa lúc, hắn phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh tươi tốt nguyên thủy trong rừng. Bốn phía là cao mấy chục mét của một, xun xuê cành lá che đậy thương khung. Từng đạo chùm sáng từ chạc cây khe hở bên trong vượt qua, chân mị tại trong ánh mặt trời vàng chói vũ động. Một cái to mập cú mèo phe phẩy cánh, rơi vào trên nhánh cây, dùng ngơ ngác mắt nhìn Tô Hoành. Hoàn toàn xa lạ cảnh sắc, không khí mới mẻ, cùng với từ nơi không xa truyền đến dòng suối róc rách âm thanh. Toàn bộ hết thảy đều đang nhắc nhở Tô Hoành, phát sinh ở trước mắt những chuyện này đều là thật. Đây không phải mộng cảnh, mà là thực tế. Quan sát xong hoàn cảnh bốn phía sau đó, Tô Hoành lúc này mới phát hiện chính mình góc nhìn có chút không đúng, hơn nữa tứ chi cảm giác, ta thế mà đã biến thành một con rắn. Rừng rậm tươi tốt bên trong là một đầu màu vàng sẫm mãng xà, từ đầu tới đuôi ước chừng có dài hơn nửa mét. Bây giờ đại khái là mùa thu, trên mặt đất tràn đầy khô héo lá rụng, nếu không nghiêm túc quan sát rất khó phát hiện có một đầu màu vàng sẫm nguy hiểm thợ săn xuyên thẳng qua trong rừng rậm. Bất quá cái này hẳn không phải mãng xà. Mặc dù tiến vào một đầu con rắn nhỏ trong thân thể, nhưng Tô Hoành hành động cũng không có quá nhiều không thích ứng cảm giác. Hắn đem thân thể co rúm, nhìn mình trên thân giao thoa sắp xếp hình khuyên điểm lấm tấm, trong lòng ẩn ẩn có châu ngờ tới. Loại này hình cái vòng điểm lấm tấm, còn có hoàn cảnh chung quanh, không có đoán sai, đây cũng là một đầu rừng rậm chăn. Rừng rậm chăn, lại gọi thủy chăn. Tại thượng một thế, là trên thế giới hình thể lớn nhất xà, hình thể bình thường có thể vượt qua 10m, lớn nhất một đầu chăn chiều dài thậm chí là vượt qua 15m. Chăn là thủy, thông qua co vào biến quận chặt nhiễu con mồi tới tiến hành đi săn. Hình thể khổng lồ, cùng với trải rộng toàn thân cơ bắp, khiến cho loại quái vật này có thể nhẹ nhõm giết chết bao quát cái mạn cá sấu, lợn rừng, linh hiệu thậm chí là báo châu Mỹ mấy người cỡ lớn hoang dại sinh vật. Là nguyên thủy trong rừng nguy hiểm nhất kẻ săn mồi một trong. Hắn bây giờ phụ thân cái này chỉ tiểu chăn, thân dài không quá nửa mét, hiển nhiên là vừa mới xuất sinh không lâu. Tô Hoành kiếp trước thích xem thế giới động vật, rừng rậm thám hiểm chờ tiết mục, đối với chăn ấn tượng rất sâu sắc. Bất quá, cái này có hồng nguyệt tồn tại thế giới, cùng ở kiếp trước chênh lệch rất lớn, nguyên thủy rừng rậm cũng càng thêm nguy hiểm, tình huống cụ thể như thế nào, hắn cũng nói không chính xác. Chăn là nguyên thủy trong rừng đứng đầu nhất kẻ săn mồi con mồi hấp thu dinh dưỡng có thể xúc tiến chăn mô bản trưởng thành. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện tại Tô Hoành nhãn phía trước. Ngay tại lúc đó, còn có một đạo đơn sơ thuộc tính không xuất hiện. Đệ nhất mô bản, chăn. Trạng thái, đói khát. Sinh mệnh đẳng cấp, 1. Sinh mệnh lực, 027, giá trị trung bình 5. Ràng buộc đẳng cấp 1, ràng buộc đẳng cấp càng cao, thu được mô bản tăng thêm càng cao, cơ sở tăng thêm 30%. Thân dài 0.54m. Niên linh 0.1 tuổi. Mô bản đặc tính: thôn vệ, thi hữu, dinh dưỡng chuyển hóa hiệu suất đề thăng, thông qua không ngừng đi săn, có thể cực kỳ nhanh chóng trưởng thành, có cực nhỏ xác suất từ con mồi trong thân thể thu được mới thiên phú. Chú: mô bản đặc tính chia làm phổ thông, thi hữu, tinh lương, truyền thuyết, sử thi 5 cái đẳng cấp. Tiêu hao chân thực điểm số, có thể thu được càng thêm hiếm hoi mô bản đặc tính, cũng có thể đề thăng đặc tính trình độ hiếm hoi. 6. Chương 2 trưởng thành. Trạng thái đói bụng. Nhìn thấy trước mắt mô bản, Tô Hoành lập tức minh bạch bước kế tiếp nên đi làm gì. Thông qua không ngừng tìm kiếm con mồi, có thể tăng tốc mô bản tốc độ phát triển. Nhưng phía dưới cái kia đặc tính cùng với cái gọi là chân thực điểm số rốt cuộc muốn từ nơi đó thu được. Tô Hoành trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Bất quá những vấn đề này có thể tồn tại đến về sau lại đi giải quyết, việc cấp bách vẫn là đi tìm kiếm con mồi mới đúng. Loài rắn thị lực thật không tốt, là trời sinh mắt cận thị. Thủy chăn là loài rắn một loại, cũng kế thừa cái này đặc thù, mới vừa tới thời điểm bị cảm giác mới mẻ hấp dẫn phần lớn lực chú ý, còn không có cảm thấy có cái gì. Bây giờ, khi hắn bắt đầu hành động dự định đi đi săn, lúc này mới phát hiện cảnh vật chung quanh màu sắc nhàm chán rất nhiều, chính hắn nhìn cái gì cũng là mơ mơ hồ hồ. Trừ cái đó ra, Tô Hoành còn cảm thấy bên cạnh mình có cái nho nhỏ ý thức. Nếu như đem chính mình làm nhân loại ý thức so sánh cực lớn quả cầu ánh sáng, như vậy cái này nho nhỏ ý thức chính là một cái ảm đạm điểm sáng. Giờ này khắc này, cái kia nho nhỏ điểm sáng đang không ngừng hướng về Tô Hoành chuyện đưa ra hiếu kỳ, đói khát, đói khát, đói khát trở tương đối đơn điệu cảm xúc. Đây là rừng rậm chăn ý thức, cùng mình so sánh, cái ý thức này rất đơn giản cũng rất nhỏ bé, không có cách nào tiến hành phức tạp tự hỏi. Nếu như Tô Hoành muốn, hắn có thể nhẹ nhõm đem cái ý thức này xóa bỏ hoặc là nuốt hết. Bất quá, hắn cũng không có làm như vậy. Trải qua sau khi chết, đối với sinh mạng mới có thể càng thêm kính sợ, dù chỉ là một đầu vừa ra đời không lâu nho nhỏ chăn. Phân ra bộ phận tâm tư trấn an một chút tiểu chăn tâm tình khẩn trương. Tô Hoành điều khiển chăn không đến dài nửa mét thân thể, bước S hình quy tích, dựa vào dòng suối phương hướng đi đến. Thành niên chăn có thể đi săn lợn rừng, linh hiệu chờ cỡ lớn loài có vú những vật này, nhưng vừa mới ra đời tiểu chăn chỉ có khoảng nửa mét chiều dài, rất khó thông qua bọn chúng tử vong triển nhiễu tới tiến hành đi săn. Cho nên, chăn tại khi còn bé chết yểu tỷ lệ rất cao. Giống cái chăn một lần có thể đẻ trứng 20 đến 30 mai trứng rắn, nhưng có thể thành công phu hóa hơn nữa sinh trưởng đến thành niên, có thể chỉ có 1-2 đầu. Nếu như ta mỗi nhớ lầm mà nói, ấu niên chăn thực đơn chủ yếu là hết xanh, đủ loại loài cá, cỡ nhỏ trùng loại cùng với rùa đen các loại. Rất nhanh, màu vàng sầm tiểu chăn đã tới bờ suối. Dòng nước róc rách, dòng suối cũng không rộng khoát, nhưng lại rất thanh tịnh, dù là tiểu chăn thị lực cũng không được tốt lắm, cũng có thể nhìn thấy từ trong nước suối lướt qua từng cái mập mạp cá chấm cỏ. Bất quá, đi tới bãi săn chỗ sau đó, Tô Hoành lại cũng không gấp gáp. Nguy hiểm nguyên thủy trong rừng, an toàn vĩnh viễn là yếu tố đầu tiên. Tại không có nhân loại can thiệp trong hoàn cảnh, thành niên chăn đúng là có thể tại nguyên thủy trong rừng hoành hành không sợ, nhưng một đầu vừa mới ra đời chăn lại không phải là không có thiên địch. Xoay quanh ở trên bầu trời chim ưng, hành tẩu tại trong rừng rậm báo châu Mỹ, tiềm phục tại trong nước rắn độc. Mỗi một loại sinh vật cũng có thể nhẹ nhõm cướp đi tiểu chăn tính mệnh. Không để ý đến tiểu chăn ý thức truyền đến đói khát cảm xúc, Tô Hoành nghiêm túc quan sát hoàn cảnh, xác định chung quanh không có uy hiếp đến mình thợ săn sau đó, lúc này mới bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình. Rất nhanh, một cái to mập hết xanh bị Tô Hoành khóa chặt. Cái kia hết xanh quay hàm từng cỗ, hai con mắt vững vàng nhìn chằm chằm mặt nước. Một cái chuồn chuồn từ trên mặt nước chợt lóe lên, béo mập hết xanh lập tức làm ra phản ứng. Màu đỏ tươi trường xà giống như cung nỏ giống như bắn ra, dính tại trên cánh chuồn chuồn. Mà cùng lúc đó, tiêm ẩn tại lá rụng bên trong Tô Hoành cũng vừa nhảy ra, miệng trống ra đến lớn nhất, một ngụm trực tiếp đem ít xanh hơn phân nửa thân thể nuốt vào. Cũng không có trong dự liệu loại kia ăn sống nuốt tươi cảm giác khó chịu. Tại nuốt vào con mồi trong nháy mắt, một cỗ tươi đẹp cay ngọt hương vị trên đầu lưỡi nổ tung, thẳng vào linh hồn, loại kia khó mà nhẫn lại cảm giác đói bụng cuối cùng thoáng lắng lại. Sóng này a, sóng này gọi là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước sau vào. Tô Hoành hít mắt, phát ra một hồi thoải mái tiếng lách cách. Cảm giác giống như là ngâm trong suối nước nóng, toàn thân cũng là ấm áp. Ngài đi săn một cái hết xanh, thôn vệ thiên phú thành công phát động. Sinh mệnh lực tăng thêm 0.03. Thân dài tăng thêm 0.02m. Và, khoa trương như vậy. Tô Hoành choáng váng, cái này chỉ hết xanh cảm giác còn không có bị chính mình nuốt xuống, cũng đã bị tiêu hóa hấp thu. Thôn vệ thiên phú độ hiếm chỉ là hy hữu cấp bậc, nhưng mang đến hiệu quả đã đủ để cho người cảm thấy chấn kinh. Loại này tốc độ phát triển tuyệt đối không khoa học, khó có thể tưởng tượng sau đó thu được càng thêm hiếm hoi thiên phú sau đó, mô bản sẽ trưởng thành đến mức nào. Tiêu hóa xong cái thứ nhất con mồi sau đó, Tô Hoành lần nữa bắt đầu chính mình đi săn hành trình, hết xanh, rùa đen, cá chấm cỏ thậm chí là dinh dưỡng phong phú chứng loại. Ở kiếp trước tích lũy tri thức, nhân loại năng lực học tập, cùng với tiểu chăn bẩm sinh đi săn thiên phú kết hợp, Tô Hoành thu hoạch tương đối khá. Chúc mừng ngài thôn vệ một cái rùa đen, sinh mệnh lực tăng thêm 0.04, thân dài tăng thêm 0.02. Chúc mừng ngài thôn vệ một cái cá chấm cỏ, sinh mệnh lực tăng thêm 0.03, thân dài tăng thêm 0.01. Chúc mừng ngài thôn vệ 10 cái cá sấu trứng, sinh mệnh lực tăng thêm 0.07, thân dài tăng thêm 0.04. 6. Một buổi tối thời gian trôi qua rất nhanh, lúc tờ mờ sáng, một cái ước chừng tiếp cận dài 5 mét cực lớn ám kim sắc thủy chăn lười biếng theo một gốc cổ thụ bò lên. Đi tới chỗ cao, Tô Hoành dùng cái đuôi đem chính mình cố định lại, nhét lên nửa người trên. Như thế, khắp rừng rậm cảnh sắc đều lộ ra ở trước mặt hắn. Xanh um tươi tốt rừng rậm nguyên thủy, cho dù là đến mùa thu, cũng là xanh thẳm một mảnh, tản ra thịnh vượng sinh cơ, giống như một mảnh hải dương màu xanh lục, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Một cái đầu bạc hắc vũ chim ưng, từ Tô Hoành trên đỉnh đầu lướt qua. Xoay quanh mấy tuần sau đó, đến cùng là không dám tùy tiện hạ thủ, vỗ cánh hướng về phương xa bước lên khói bếp phương hướng bay đi, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Khói bếp, đến cùng là bởi vì tự đốt, còn là bởi vì có nhân loại dấu vết hoạt động. Tô Hoành âm thầm để cao cảnh giác. Mượn nhờ thôn phệ thiên phú, chỉ là hoa một buổi tối thời gian, Tô Hoành cũng đã phát triển đến có thể so với thủy chăn thanh niên thời kỳ hình thể. Ở mảnh này trong rừng rậm, ngoại trừ một ít cỡ lớn dã thú, đã coi như là ít có địch thủ. Nhưng nếu như là đụng tới cầm trong tay vũ khí hiện đại nhân loại, cho dù là lại cường đại hình thể, cũng chỉ bất quá là một cái bia sống mà thôi. Đinh. Túc chủ đã liên tục tại tuyến 12 giờ, đạt đến mỗi ngày dài nhất tại tuyến thị trường, sẽ bị cưỡng chế hạ tuyến. Mỗi ngày thời gian điểm này sinh mới vì túc chủ bản thể chỗ nơi đó thời gian 12h, mỗi ngày dài nhất thượng tuyến tổng thị trường vì 12 giờ, thỉnh hợp lý kế hoạch xong ngài thời gian trò chơi. Nhắm mắt lại, trong đầu quan tưởng hóa thân, liền có thể đem ý thức của mình buông xuống tại hóa thân phía trên. Trong lòng mặc niệm mở ra mô bản, có thể xem xét chính mình hay là phụ thân thuộc tính. Lần này thời gian trò chơi 12 giờ, chăn mô bản thu được trưởng thành như sau. Thân dài tăng thêm 4.03m. Sinh mệnh lực tăng thêm 2.71. Thu được thiên phú vô. Ngươi trợ giúp tiểu chăn lấp đầy bụng, tiểu chăn đối với lòng ngươi sinh thân cận, các ngươi ràng buộc thu được đề thăng. Trước mắt ràng buộc đẳng cấp là 2, thu được mô bản tăng thêm vì 14%. Trò chơi kết thúc, chào mừng ngài lần sau đăng lục. Chương 3 di vật. Thanh thành cái nào đó tiểu khu, phòng ốc cũ kỹ bên trong. Tô Hoành mở mắt ra, kéo màn cửa sổ ra, sáng tỏ dương quang rải đầy gian phòng mỗi một cái xó xỉnh, trần mị tại trong chùm sáng lưu động. Đêm qua dường như là xuống một trận mưa. Màu vàng lưu quang tại lá cây cuối cùng giọt nước thượng chết bắn ra sặc sỡ màu sắc. Hắn mở cửa sổ ra. Sáng sớm hỗn hợp có sau cơn mưa bùn đất hương thơm ướt át không khí tốc thẳng vào mặt, để cho người ta thần thanh khí sảng. Ngoài cửa sổ hơi lạnh nhấc lên bên thai một chút sợi tóc, một khắc này, Tô Hoành cảm thấy chính mình như nhặt được tân sinh. Trong động phát sinh hết thảy đều là chân thật. Chan, rừng rậm, dòng nước. Cái kia phiến nguyên thủy rừng rậm mỗi một chi tiết nhỏ đều ở trong trí nhớ của hắn rõ ràng rành mạch, đây tuyệt không phải là một hồi không chân thực mộng cảnh. Hơn nữa, mấu chốt hơn một điểm là, thân thể của ta ung thư máu mang đến đau đớn, suy yếu, mê mội giống như là trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa. Tô Hoành cảm thấy trong thân thể của mình tràn đầy sức sống, tuy nói còn không có hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng thông thường hoạt động đã không có trở ngại. Mở ra mặt ngoài, mang theo một tia thấp thỏm, Tô Hoành tại trong lòng mặc niệm. Không lâu, một đạo đơn sơ mặt ngoài xuất hiện ở trước mặt của hắn, Tô Hoành các loại thở dài một hơi. Đệ nhất mô bản, chan, giống cái. Trạng thái, đói khát. Sinh mệnh đẳng cấp, 1. Sinh mệnh lực, 298, giá trị trung bình 5. Giang buộc đẳng cấp, 2. Trước mắt mô bản tăng thêm 40%. Thân dài 4.57m. Niên linh 0.1 tuổi. Mô bản đặc tính thôn phệ, khi hiếu. Nhìn thấy tiểu chăn mặt ngoài sau đó, tại cảm thấy vui mừng đồng thời, Tô Hoành cũng là có chút im lặng. Ta nhớ không lầm, hạ tuyến phía trước mới vừa vặn ăn một đầu heo rừng nhỏ, như thế nào nhanh như vậy liền lại đói bụng. Tô Hoành lúc này mới nhớ tới, tại quá khứ thượng tuyến 12 giờ bên trong, quản chi là Tô Hoành cũng tại không buông lòng chút nào tình huống tiếp theo thẳng đi săn đồ ăn, nhưng dưới đại bộ phận tình huống, con rắn nhỏ trạng thái vẫn là ở vào trong đói khát. Cái này đúng thật là một đầu cơm khô xả. Tô Hoành có chút im lặng. Bất quá, cái này cũng chưa chắc là một chuyện xấu, trạng thái đói bụng chăn sẽ càng chủ động đi bắt giữ con mồi. Mà có thôn phệ thiên phú phát huy tác dụng, bắt được con mồi càng nhiều, tiểu xà hấp thu dinh dưỡng thì càng nhiều, tốc độ phát triển lại càng nhanh. Mô bản tăng lên, có thể căn cứ vào ràng buộc đẳng cấp cao thấp, khác biệt trình độ phản hồi đến trong thân thể của mình. Đối với Tô Hoành tới nói, con rắn nhỏ trưởng thành, chính mình trưởng thành. Tiểu xà ăn nhiều đắng, Tô Hoành mở đường hổ. Tiểu xà nhiều cố gắng, Tô Hoành phe ra gì. Tiểu xà dùng sức ăn, Tô Hoành tìm tiểu tam. Nô, vừa nghĩ như thế, luôn cảm giác ta là tại bóc lột đứa bé này. Tô Hoành lập tức có chút chột dạ, bất quá loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt mà thôi, dù sao đối với lẫn nhau tới nói, cái này cũng là một cái đôi bên cùng có lợi quan hệ. Mở ra bảng thuộc tính của mình. Tiếp tục tại trong lòng mặc niệm. Túc chủ mô bản, nhân loại, nam tính. Trạng thái, suy yếu, bệnh nặng chưa lành. Sinh mệnh đẳng cấp, 1. Sinh mệnh lực, 07, giá trị trung bình 1. Chiều cao, 1.78m. Niên linh, 21 tuổi. Trước mắt nắm giữ mô bản, chan, không thể trang bị, ràng buộc cấp bậc chưa đủ, mô bản sinh mệnh cấp bậc chưa đủ. Trước mắt nắm giữ đặc tính, vô. Chú, ràng buộc tăng lên tới tăng cấp, mô bản sinh mệnh đẳng cấp tăng lên tới cấp 2, có thể lựa chọn dung hợp mô bản. Siêu tập chân thực di vật, có thể thu được mở khóa mới thiên phú, để cao thật lớn mô bản thăng cấp tốc độ. Mô bản dung hợp. Nhìn thấy mới chứng minh sau đó, Tô Hoành nhãn phía trước sáng lên. Không biết cái dung hợp này đến cùng là chỉ cái gì, hy vọng dung hợp sau đó, không phải để cho chính mình bản thể biến thành một con rắn. Vậy thì đã xảy ra chuyện lớn. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, dù cho đối với cái này mô bản dung hợp tràn đầy chờ mong. Nhưng như thế nào để thăng sinh mệnh đẳng cấp, như thế nào đi thu được chân thực di vật, Tô Hoành cũng là hoàn toàn không biết. Hắn cũng chỉ có thể chậm rãi ở trong game tìm tòi, thông qua đi săn thôn phệ, đến để cao con rắn nhỏ sinh mệnh lực, đi một bước nhìn một bước. suy tư hoàn tất. Tô Hoành đi tới phòng bếp, mở ra khí thiên nhiên, nấu cho mình một gói mì ăn liền, tăng thêm trứng gà cùng lạp xưởng, cùng với trong tủ lạnh một chút rau quả, đắc ý tạo một trận bữa sáng. Trước kia trong quá trình trị liệu, dùng lâu dài cái bia hướng thuốc cho cơ thể của Tô Hoành mang đến nghiêm trọng sau tác dụng, dẫn đến thời gian rất lâu hắn muốn ăn đều không tốt, hơn nữa, cho dù là có đôi khi muốn ta cũng nên ăn đồ vật, tình trạng cơ thể của hắn cũng không cho phép. Mãi cho đến về sau, khai thác bảo thủ phương sách sau đó, tình huống mới hơi khá hơn một chút. Chưa được vài phút, bốc hơi nóng tô mì đã ra nồi làm tốt. Tràn ngập có dãn trên vắt mì trưng bày hai cái trứng trần nước sôi, cùng với thanh thanh hồng hồng đủ loại rau quả. Mặc dù chỉ là rất đơn giản một bữa, nhưng đối với chịu đủ ốm đau dày vò, mà trường kỳ không cách nào bình thường ăn Tô Hoành tới nói, đã là tương đối mỹ vị một trận bữa ăn sáng. Đơn giản sau khi ăn, Tô Hoành chỉnh lý tốt bộ đồ ăn, rửa mặt hoàn tất, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Gần mấy tháng qua, lần thứ nhất đi ra khỏi phòng. Bởi vì ốm đau vừa mới có dấu hiệu khép lại, cho nên Tô Hoành cũng không có ở bên ngoài ngây ngốc thời gian quá dài. Khoảng cách tiểu khu cách đó không xa, có một đầu phong cảnh không tệ tiểu hà. Tô Hoành dọc theo bình tĩnh tiểu hà đi tới lui mấy cây số, cảm giác trên người mình có một chút toát mồ hôi, lúc này mới đường cũ trở về. Về đến trong nhà, đơn giản rửa mặt một phen sau đó, Tô Hoành phi lấy áo choàng tắm, trở lại trong phòng ngủ của mình. Khoảng cách lần nữa đổi mới thượng tuyến còn có chừng 2 giờ thời gian. Tô Hoành ngồi trước máy vi tính, dự định xem tin tức, sau đó lại đánh hai thanh trò chơi liền tiếp theo phụ thân đến tiểu xà trên thân. Lúc này, bàn máy tính trong góc, một cái không đáng chú ý vật nhỏ hấp dẫn sự chú ý của Tô Hoành. Đó là một cái màu đen mặt dây chuyền, nửa cái bàn tay lớn nhỏ, bề ngoài thô ráp, thoạt nhìn như là kiếm hình dạng, bất quá rất trừu tượng. Chất địa của nó có chút giống ngọc, cũng có chút giống như đá, Tô Hoành chắc chắn không được, bất quá loại vật này chắc chắn không phải rất đáng tiền. Sở dĩ một mực bảo tồn ở đây, nhưng là bởi vì cái này mặt dây chuyền, đối với thân thể nguyên chủ tới nói dường như là có ý nghĩa đặc biệt. Tựa như là phụ thân của hắn lưu truyền xuống. Đi tới thế giới này sau đó, Tô Hoành cũng kế thừa ký ức của nguyên chủ, nhưng đối với phụ mẫu ký ức lại vẫn luôn rất là mơ hồ. Chỉ biết là bọn hắn tại chính mình còn tuổi nhỏ thời điểm, liền lưu lại một khoản tiền, sau đó liền biến mất không thấy. Mà cái này mặt dây chuyền, liền trở thành Tô Hoành tìm kiếm phụ mẫu con đường duy nhất, hoặc vẹn vẹn nói là một cái mong nhớ cũng có thể. Dù sao, cái này nắm giữ Hồng Nguyệt thế giới, so với cái trước thế giới nguy hiểm rất nhiều, cũng muốn rộng lớn rất nhiều. Vô số cái thành phố, chi chít khắp nơi, phân tán tại vài miếng khác biệt đại lục phía trên, bởi vì có Hồng Nguyệt cách trở, những thành thị này ở giữa liên hệ cũng không tỉ mỉ. Đem phát tán tư duy chậm rãi thu hồi, Tô Hoành theo bản năng đưa tay thanh kiếm hình mặt dây chuyền chộp vào trong tay của mình thưởng thức. Nhưng khi hắn đem mặt dây chuyền nắm trong tay, cả người lại trong lúc bất chợt mở người. Chúc mừng túc chủ, phát hiện thật thực di vật một cái. 6. Chương 4 xanh đậm thêm điểm. Đây chính là chân thực di vật. Hoàn toàn không nghĩ tới, cái gọi là chân thực di vật, thế mà vẫn ở bên cạnh mình, thậm chí là không đến một cái tay khoảng cách. Đây thật là. Tô Hoành cười cười, có chút im lặng. Bất quá, hắn lập tức nhíu mày, cái này mặt dây chuyền mặc dù không phải đặc biệt gì vật chân quý, nhưng dầu gì cũng là phụ mẫu lưu lại một cái mong nhớ. Nếu là cứ như vậy bị chính mình cho hấp thu hết, hắn còn thật sự phải suy tính một chút. Dường như là phát giác Tô Hoành ý tưởng nội tâm cùng xoắn xuýt, một nhóm nhàn nhạt chữ nhỏ xuất hiện lần nữa tại trước mặt Tô Hoành. Hút lấy chân thực điểm số, cũng sẽ không đối với di vật tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Phải chăng lựa chọn hấp thu chân thực di vật? Là. Nghe được mặt dây chuyền sẽ không nhận tổn thương sau đó, Tô Hoành thở dài một hơi, không có gì tốt do dự. Rất nhanh, một đạo nhu hòa bạch quang tại mặt dây chuyền mặt ngoài thắp sáng. Chân thực điểm số đã hấp thu xong, lần này thu được chân thực điểm số 50. Cách cái tiếp theo mô bản mở khóa, còn cần chân thực điểm số 250. Thỉnh túc chủ tiếp tục tìm tòi thế giới chân thật, thu được càng nhiều di vật, tới mở khóa càng nhiều mô bản, bồi dưỡng càng cường đại hơn mô bản sinh vật. Chúc ngài trò chơi vui vẻ. Từng hàng màu đen chữ nhỏ sơn giống như xuất hiện tại trước mặt Tô Hoành. Tìm tòi thế giới chân thật. Tô Hoành chú ý tới trên sơn tương đối mấu chốt tin tức. Theo lý thuyết những thứ này di vật là từ trong thế giới chân thật đạt được sao? Thật là thực thế giới chỉ đến cùng là cái gì? Cùng ta bây giờ vị trí thế giới đến cùng có quan hệ gì? Tô Hoành tâm tự nhao nhao. Thu được khối thứ nhất chân thực di vật sau đó, hắn chẳng những không có nhận được giải hoặc, trong lòng nghi vấn ngược lại là càng nhiều. Khoảng cách đổi mới đăng lục thời gian còn có không đến thời gian 2 tiếng. Tô Hoành đánh hai thanh game of Berlin, sau đó lên mạng quét qua một lát tin tức, lần thứ nhất cảm giác ngắn ngủi thời gian 2 tiếng thế mà gian nan như thế. 12 giờ trưa tiếng chuông gõ vang. Tô Hoành thẳng trên giường, nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng quan tưởng con rắn nhỏ bộ dáng. Một hồi yếu ớt cảm giác hôn mê từ vô ngần ý thức chỗ sâu truyền đến, chờ Tô Hoành tỉnh lại lần nữa sau đó, hắn liền phát hiện mình lần nữa ở vào cái kia phiến tươi tốt nguyên thủy trong rừng. T. Còn chưa kịp thích ứng thân thể, một cỗ nhói nhói cảm giác liền từ trên thân thể chuyển đến. Tô Hoành lúc này mới phát hiện, chính mình chỉ là rời đi không đến nửa ngày thời gian, nhưng tiểu chăn trên thân cũng đã nhận lấy thương thế không nhẹ. Thon dài hữu lực thần rắn, cơ thể chính giữa bộ vị có một loạt cắn xé vết tích. Xinh đẹp ám kim sắc lân phiến vỡ vụn, máu thịt bé bét, huyết dịch đỏ thắm đang từ trong thân thể không ngừng chảy ra. Từng cỗ rõ ràng nhói nhói cảm giác huyền thủy triều như thủy triều liên tiếp không ngừng tràn vào trong đến ý thức của mình. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Chăn ý thức vừa đúng cho Tô Hoành chuyện đưa một cỗ ủy khuất cảm xúc. Nhìn thấy trước mặt mình cái kia cực lớn cá sấu, tiếp quản tiểu Chăn thân thể sau đó, Tô Hoành cũng coi như là minh bạch đi qua không đến nửa ngày thời gian bên trong đến cùng xảy ra thứ gì. Vĩnh Viễn ở vào trạng thái đói bụng, Tiểu Chân nếm thử đi trộm cá sấu trứng. Nhưng rất rõ ràng, Tiểu Chân cũng không có Tô Hoành như thế kinh nghiệm phong phú, tại nuốt luôn cá sấu trứng, dự định đường cũ trở về thời điểm. Đúng lúc là bị giống cái cá sấu cho đổi một cái chính. Một hồi đại chiến liền như vậy bộc phát. Nhìn xem phủ phục ở trước mặt mình, bày ra công kích trạng thái cự thú, Tô Hoành có chút dở khóc dở cười. Chính ngươi đi trộm trứng, bị đánh sau đó còn cảm thấy bị khuất. Tiểu Chân ý thức thể nhẹ nhàng nhảy lên, hiển nhiên là không thể nào hiểu được Tô Hoành chuyện đưa ra ngoài tương đối phức tạp cảm xúc. Nhưng Tiểu Chân cũng có chính mình thẳng thắn tư duy mô bản. Chỉ cần có cái ý thức này xuất hiện trong thân thể của mình, chính mình cái gì cũng không cần làm, liền có thể ăn no. Ăn đến rất thật tốt ăn. Cho nên, ba ba tương đương ăn no no bụng. Phát giác được Tiểu Chân đơn giản thẳng thắn tư duy phương pháp, Tô Hoành nhịn không được ở trong lòng chật chật lưỡi. Tốt ta, thì ra ta mới là đi làm người. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, Tiểu Chân thân cận cùng tín nhiệm để cho Tô Hoành cảm thấy vui vẻ. Đi tới nơi này một thế giới lạ lẫm hơn nửa năm qua, hắn chính là trong một mực tại phòng nhỏ của mình tự dưỡng bệnh, tự nhiên không khả năng sẽ có bằng hữu gì. Loại kia một thân một mình nhìn mình sinh mệnh chậm rãi tàn lụi cũng không có thể ra sức cảm giác cô độc. Nếu không phải Tô Hoành tâm thái lạc quan, chỉ sợ sớm tại hệ thống còn không có buông xuống ở trên người hắn phía trước, cũng đã lựa chọn nhảy lầu tự sát, xong hết mọi chuyện. Mà bây giờ gặp phải Tiểu Chân sau đó, Tô Hoành xám trắng nhân sinh cũng cuối cùng nhiều một điểm màu sắc. T. Nhìn xem trước mắt cái mạn ca xấu, Tô Hoành từ từ đem thân thể của mình cuộn mình thành một đống, bày ra loại rắn tiêu chuẩn công kích tư thái. Cắn bị thương Tiểu Chân chính là một đầu giống cái trưởng thành cải mạn cá sấu. Đây là một loại sinh hoạt tại nguyên thủy trong rừng đoạn vẫn ngạc, tại trong Tô Hoành thế giới cũ, cải mạn cá sấu thân dài đồng dạng không đến 2m, bình quân tại một điểm chừng 5m, thuộc về tiểu dáng cá sấu. Hàm răng của bọn nó mặc dù sắc bén, nhưng lực cắn đi cũng không mạnh, một người trưởng thành có thể nhẹ nhõm đem ấn xuống cải mạn cá sấu, đem hắn chế phục. Cho nên, cải mạn cá sấu cũng thường thường bị mọi người gọi đùa là cá sấu xỉ nhục. Nhưng ở cái này có huyết nguyệt, dần dần sụp đổ thế giới bên trong, hết thảy sinh vật cũng có thể phát sinh không biết biến hóa. Cũng tỉ như nói trước mắt cái này chỉ cái mạn cá sấu, thân dài đã vượt qua 3m, ước chừng là phổ thông cái mạn cá sấu 2 lần, thể trọng càng là tăng lên gấp 3-4 lần không ngừng. Thân thể cao lớn, hàm răng sắc bén, chẳng thể trách Tiểu Chân sẽ bị cái quái vật này cho cắn bị thương. Nếu như chính diện tác chiến lời nói chắc chắn là không có biện pháp, cái này chỉ cái mạn cá sấu hình thể so Tiểu Chân lớn hơn nhiều lắm. Gặp phải nguy hiểm sau đó, Tô Hoành ngược lại là bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích phá cục phương pháp. Nếu như chạy trốn, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, cũng bị Tô Hoành cho phủ quyết đi. Phía trước Tiểu Chân không phải là không có từng nghĩ muốn chạy trốn, nhưng ở trong quá trình chạy trốn bị cái mạn cá sấu cắn bị thương. Hoàn chỉnh tình huống ở dưới chân còn không thể từ cái mạn cá sấu trong tay đào tẩu, chớ nói chi là bây giờ cơ thể thụ thương dưới tình huống. Hơn nữa, xem như thế giới động vật fan trung thành, Tô Hoành cũng biết, tại thiên nhiên trong tranh đấu, đem phía sau lưng của mình lưu cho đối thủ cũng là tương đối nguy hiểm hành vi. Cho nên, chỉ có thể lựa chọn chính diện chiến đấu. Không chỉ có muốn đánh, hơn nữa còn muốn đánh bại cái này đối thủ đáng sợ, như vậy phá cục mấu chốt chính là ở. Xanh đậm, thêm điểm. Đinh. Túc chủ trước mắt nắm giữ 50 điểm chân thực điểm số, có thể tiến hành một lần phổ thông cấp bậc thiên phú rút ra. Thiên phú rút ra có thể từ 3 cái thiên phú bên trong tùy ý lựa chọn thứ nhất. Phổ thông cấp bậc thiên phú rút ra nhất định xuất hiện phổ thông cấp bậc thiên phú, xác suất nhỏ thu được hy hữu cấp bậc thiên phú, xác suất nhỏ cường hóa phổ thông cấp bậc thiên phú vì hy hữu cấp bậc. Phải chăng lựa chọn rút ra? Chương 5 thiên phú. Rút ra. Trắng xóa hào quang lóe lên sau đó, một đạo đơn sơ xám trắng mặt ngoài xuất hiện tại trước mặt Tô Hành. Ngài hao tốn 50 điểm chân thực điểm số. Thu được một lần phổ thông cấp bậc ban thưởng rút ra. Thu được phía dưới 3 cái thiên phú, ngài có thể từ trong tùy ý chọn một. Sát ra, phổ thông cấp bậc tăng thêm vậy tính bền dẻo, trình độ nhất định ngăn cản vật nhọn phẩm công kích. Ngụy trang, phổ thông cấp bậc tăng thêm vậy hoa văn, khiến cho con mồi càng thêm khó mà phát hiện hành tung của ngươi. Giang độc, phổ thông cấp bậc tăng thêm có thể bài tiết độc tố phía trước câu răng cùng sau câu răng. 3 cái thiên phú cùng với đơn giản giới thiệu xuất hiện tại trước mặt Tô Hành. Vận khí của hắn cũng không phải đặc biệt tốt. 3 cái thiên phú cũng là cơ sở nhất phổ thông cấp bậc, không thể rút đến hy hữu cấp bậc ban thưởng. Cái thiên phú bên trong, sát ra có thể tăng thêm lực phòng ngự, nhưng đối với đang tại cao tốc sinh trưởng chăn tới nói, cái thiên phú này phản ứng phụ rất hiển nhiên là phải lớn hơn chính diện tác dụng. Chăn cùng thông thường loài rắn một dạng, trong quá trình trưởng thành cần không ngừng tiến hành lột xác. Mà thứ nhất thiên phú tất nhiên có thể tăng thêm vậy tính bền dẻo, đề cao lực phòng ngự, nhưng cũng sẽ đối với tiểu chăn trưởng thành tạo thành vô cùng ảnh hưởng không tốt. Thậm chí có khả năng đem tiểu chăn hoạt gìm chết tại trong cứng rắn lân phiến. Thứ hai cái thiên phú tác dụng thì càng là không lớn. Bị Tô Hoành trực tiếp không nhìn thấy. Mà sau cùng cái thứ ba thiên phú, chăn thông qua mạnh mẽ hữu lực quấn quanh đem con mồi tìm chết, từ đó hoàn thành đi săn. Phần lớn chăn cũng không có tương tự với rắn cầm nong, nhãn kính vương xạ như thế bài tiết thần kinh độc tố năng lực. Nếu như có thể thu được cái năng lực này mà nói, quả thật có thay đổi chiến cuộc hy vọng. Tô Hoành mắt sáng lên, rất nhanh hạ quyết tâm, lựa chọn cái thứ ba thiên phú. Lựa chọn hoàn tất, thiên phú đang tăng thêm, thiên phú tăng thêm hoàn thành, chúc túc chủ trò chơi vui vẻ. Một cỗ yếu ớt cảm giác tê ngứa từ miệng khang chỗ sâu truyền đến. Hai đạo sắc bén nô lên càng ngày càng dài, cùng bài tiết độc tố tương quan tuyến thể, co vào cơ, ống dẫn chờ nguyên bộ khí quan cũng bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. Ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi, tiểu chăn đã trở thành một đầu gồm cả chăn hình thể cùng nọc độc bài tiết năng lực phối hợp loại loài rắn. Mà ở thời điểm này, tức giận giống cái cãi mạn cá sấu cũng cuối cùng đã mất đi sự kiên nhẫn của mình, bắt đầu hướng về tiểu chăn khởi xướng tiến công. Bành! Cái này chỉ cãi mạn cá sấu hình thể là đồng loại mấy lần, nhưng lại cũng không lộ ra cồng kềnh. Tại mạnh mẽ hữu lực cơ bắp lôi kéo dưới, tứ chi đồng thời dùng sức, trên mặt đất lưu lại từng đạo sâu đậm vết cắt, mang theo liên miên lá rụng, hướng về tiểu chăn đánh tới. T. Chăn tốc độ phản ứng mặc dù không bằng rắn hổ mang các loại cỡ trung tiểu loài rắn, nhưng cũng không phải kịch cợm cá sấu có khả năng so sánh. Càng đến thời điểm mấu chốt, Tô Hoành ngược lại càng là tỉnh táo, hắn điều khiển tiểu chăn giống như lò xo giống như hướng về khía cạnh né tránh cài mạn cá sấu tấn công. Sau đó, thon dài đuôi rắn lập tức cuốn lên, hung hăng vung đến cá sấu nụ hôn dài phía trên. Cái mạn cá sấu thân dài tại khoảng 3 mét, cơ hồ là phổ thông cái mạn cá sấu thành niên thể hình 2 lần, mà tiểu chăn chỉ là hơn 5m thanh niên hình thể. Muốn toàn bộ đem cái mạn cá sấu cuốn quanh đến chết, đối với Tô Hoành tới nói, đây là cơ hồ không có khả năng làm được. Nhưng làm nhân loại, hắn biết cái mạn cá sấu nhược điểm là nơi nào, cũng biết mình bây giờ sở trường ở nơi đó, cho nên hắn liền có thể khai thác càng thêm tính nhắm vào phương sách. Bá. Cực lớn cái mạn cá sấu hoàn thành một lần tấn công sau đó, còn chưa kịp phát động lần kế công kích, lại phát hiện miệng của mình đã vững vàng bị tiểu chăn cho cuốn chặt lấy. Cái mạn cá sấu kịch liệt dãy rủa, không ngừng trên mặt đất lăn lộn xê dịch. Nhưng tiểu chăn cũng không hề buông lỏng, thân thể thích chặt, hồn thân cốt cách cốt két vang rọi, cho dù là vết thương băng liệt, cũng không buông lỏng chút nào. Hai cái dã thú lâm vào ngắn ngủi trong giằng co. Cái mạn cá sấu hình thể khổng lồ, sức chịu đựng càng thêm phong phú, mà tiểu chăn vết thương trên người cũng đang không ngừng xé rách, chảy ra cốt cốt tiên huyết. Cứ thế mãi, không tiếp tục kiên trì được khẳng định là cơ thể đã thụ thương tiểu chăn. Tình huống như vậy tự nhiên là tại trong dự liệu Tô Hoành, vừa mới rút thưởng lấy được giang độc thiên phú, chính là vì bây giờ cục diện bế tắc chuẩn bị. T. Điều chỉnh tốt vị trí, đỏ tươi lưới rắn phun ra nuốt vào. Dùng xuống một nửa thân thể vững vàng khóa lại cái mạn cá sấu miệng, nửa người trên thật cao vung lên, mở ra miệng rộng. Hai quả sắc bén giang độc bên trên, trong suốt nọc độc chảy ra, tại kim sắc dương quang chết xạ phía dưới lập lòe tia sáng chói mắt. Xuy. Chào chuẩn cơ hội, Tô Hoành hung hăng cắn lấy trên cái mạn cá sấu một con mắt. Giang độc đâm xuyên mềm mại khỏe mắt màng, mới lộ ra vài tiết ra tới thần kinh độc tố không cần tiền giống như rót vào cái mạn cá sấu ánh mắt bên trong. Hơn nữa theo huyết dịch di động, tiến vào cái mạn cá sấu toàn thân, thậm chí là rót vào cái mạn cá sấu đại não. Tiểu chăn chỗ bài tiết độc tố cũng không phải loại kia đặc biệt mãnh liệt loại hình, mà cá sấu xem như lanh huyết loài bò sát động vật, đối với cái này độc tố có khá mạnh năng lực chống cự. Nhưng không chịu nổi tiểu chăn hình thể khổng lồ, bài tiết ra tới xả nước số lượng nhiều bao ăn no. Hơn nữa nọc độc rót vào chỗ tiếp cận đại não, là tương đương phải chết vị trí. Cũng không lâu lắm, nọc độc cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng, Tô Hoành phát giác được cái mạn cá sấu dây rùa biên độ bắt đầu chậm rãi hạ xuống, cơ bắp cũng bắt đầu trở nên cứng ngắc. Nhưng Tô Hoành vẫn là không có mảy may buông lỏng. Ai biết dạng này một đầu biến dị đi qua cái mạn cá sấu, sẽ có hay không có trí thông minh phương diện cường hóa, vô sự tự thông mang đến giả chết. Ôm ý nghĩ như vậy, một mạch đem tuyến độc bên trong nọc độc rót vào cái mạn cá sấu thân thể sau đó. Tô Hoành tiếp tục quấn quanh lấy cái mạn cá sấu hôn bộ, một mực chờ đến mấy giờ trôi qua, sắc trời dần dần lờ mờ, cái mạn cá sấu một điểm động tĩnh cũng không có sau đó. Hắn mới buông lỏng thân thể của mình, từ cái mạn cá sấu trên thân bỏ lên xuống. Về sau tuyệt đối không nên còn như vậy mạo hiểm, nếu như lần này không phải ta kịp thời chạy tới mà nói, ngươi liền muốn xong đời. Thâm trầm trong không gian ý thức, hóa thân thành đại quang cầu Tô Hoành thở hổn hển, ngựa khí nghiêm túc đối với tiểu chăn nhắc nhở nói. Tiểu chăn u mê tả hữu lung lay, hiển nhiên là nghe không hiểu. Là một đơn giản linh hồn, nó không thể nào hiểu được tử vong loại này phức tạp khái niệm. Tô Hoành nghĩ nghĩ, còn nói nếu như ngươi nếu là chết mà nói, về sau liền sẽ không thể ăn đồ vật, cũng chỉ có thể một mực đói bụng. Lần này tiểu chăn nghe rõ, nó phun ra lời rắn, hướng về Tô Hoành phát ra một đạo thân mật cảm xúc, phát ra một hồi tiếng lách tách xem như đáp lại. Chương 6 như thế lớn nghĩ như thế nào đều nhét vào không lọt ta. Nhìn thấy tiểu chăn nghe vào mình, Tô Hoành thở dài một hơi, lần nữa tiếp quản quá nhỏ chăn thân thể. Chật vật đánh chết một cái hình thể tăng gấp bội cái mạn cá sấu, kế tiếp là hưởng dụng chiến lợi phần câu. Bất quá, nhìn xem cái mạn cá sấu cái này thân thể khổng lồ, Tô Hoành lại là hơi lung túng một chút. Lớn như vậy, vào không được, nghĩ như thế nào còn không thể nào vào được a. Nếu như nhất định muốn đem cái này đồ vật nhét vào mà nói, nhất định sẽ hư a. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn ám kim sắt chăn, tại hoàng hôn ở dưới nguyên thủy trong rừng, vòng quanh cái mạn cá sấu cực lớn thi thể vừa đi vừa về quay tròn. Trong thế giới tinh thần, tiểu chăn sáng chút ít ý thức quang cầu cũng không ngừng truyền đến từng đợt vội vàng cùng đói bụng cảm xúc. Đối với cái này chỉ vừa ra đời không bao lâu tiểu chăn tới nói, đói bụng tuyệt đối là xà sinh bên trong chuyện thống khổ nhất, nếu như nói là có so đói bụng còn thống khổ hơn sự tình. Đó nhất định là hương thơm ngon miệng đồ ăn rõ ràng liền đặt ở trước mặt mình, nhưng lại không thể ăn, chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Tô Hoành trong lúc nhất thời cũng không biện pháp. Chăn ăn chủ yếu dựa vào nuốt. Nếu như là đi săn đến tương đối cỡ lớn động vật hoang dã mà nói, chăn cũng sẽ đối với con mồi của mình tiến hành đơn giản xử lý. Bọn hắn sẽ dùng chính mình thon dài mà hữu lực thân thể đem con mồi của mình cuốn chặt, để ép trưởng thành điều hình, dùng nước bọt bôi chân sau đó lại nuốt xuống đi. Nhưng trước mắt đầu này cái mạn cá sấu hình thể ước chừng là con rắn nhỏ gấp 3-4 lần còn nhiều. Khi trưởng thành tới nhất định hình thể phía trước, tiểu xà căn bản không thể nào đem cái này chỉ cực lớn cái mạn cá sấu cho nuốt xuống đi. nó thậm chí ngay cả quấn quanh cái mạn cá sấu một vòng đều không làm được. Chẳng lẽ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ sao? Nếu như bây giờ rời đi mà nói, không cần bao lâu, cái mạn cá sấu thi thể liền sẽ bị trên bầu trời bồi hồi ngốc ưng, cùng với nghe mùi máu tươi chạy tới kẻ săn mồi cho nuốt cái không còn một mảnh. Cho dù là tại thôn Vệ Thiên Phú cùng với Tô Hoành dưới sự trợ giúp, con rắn nhỏ tốc độ phát triển đơn giản kinh người. Nhưng chờ nó sau khi trở về, nhìn thấy cũng chỉ có thể là một mảnh xương vỡ, thậm chí ngay cả xương cốt đều không chắc chắn có thể còn lại. Ăn ít một bữa cơm cũng không có gì, nhưng nhìn lấy không ngừng hướng về chính mình phát ra hủy khuất, đói khát cảm xúc tiểu chăn, Tô Hoành cảm thấy, nếu là chính mình cứ thế mà đi, không chắc muốn cho đứa nhỏ này lưu lại điểm tâm lý bóng tối. Chú ý vị thành niên tim rắn bên trong khỏe mạnh, ta phải theo luật thôi. Tô Hoành thoáng suy tư, vẫn là quyết định lưu tại nơi này, nghĩ một chút biện pháp. Ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện vừa mới bị giết chết cái mạn cá sấu, cơ thể tựa hồ biến xẹp một chút. Cái mạn cá sấu đỉnh đầu màu đỏ tươi trên vết thương, cũng không ngừng có chất lỏng màu phấn hồng cốt cốt chảy ra. Đây là, Tô Hoành dùng cái đuôi đem chính mình cố định tại cái mạn cá sấu trên thân, sau đó dùng hàm răng của mình xé rách vết thương. Hắn không dùng chính mình tân sinh cái kia hai khỏa răng độc, mà là dùng chăn trong miệng, lớn lên ở phía bên ngoài giống như cực lớn cái đinh một dạng răng hàm. Có lẽ là bởi vì thần kinh độc tố nguyên nhân, cái mạn cá sấu da cá sấu lỏng lẻo rất nhiều, bị Tô Hoành rất dễ dàng xé rách ra. Đại cổ màu đỏ tươi nước thịt mang theo bị hòa tan thành tiêm duy trạng bắp thịt, từ tê liệt trong vết thương chảy ra. Tê là bởi vì thần kinh độc tố hòa tan cá sấu bắp thịt sao? Thần kinh độc tố đối với não, cơ bắp, cùng với trong huyết dịch nhiều loại sinh vật môi đều có rất mạnh ức chế tác dụng. Tại chiến đấu mới vừa rồi quá trình bên trong, Tô Hoành trong cơ hồ đem chăn tuyến độc bài tiết tất cả nọc độc đều rót vào cái mạn cá sấu trong thân thể. Cái mạn cá sấu bộ phận cơ bắp bị nọc độc hòa tan, cũng có chuyện có thể xảy ra. Tô Hoành lại là không kịp nghĩ nhiều, đang đói bụng cảm giác dưới sự thúc dục, hắn bắt đầu cắn xé cá sấu làn da. Hút vào những cái kia bị hòa tan sau bắp thịt, sau đó là cá sấu trong thân thể màu mỡ nội tạng, đại não. Dòng dã hao tốn thời gian mấy tiếng. Toàn bộ cái mạn cá sấu bao quát thô to xương cốt cùng với lôi xé ra cá sấu, đều bị Tô Hoành nuốt đến trong bụng. Thôn Vệ Thiên Phú kéo dài phát huy tác dụng. Một cỗ lười biếng cảm giác từ Tô Hoành thân trong cơ thể sinh ra, giống như là tắm suối nước nóng giống như, khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Nô, đây vẫn là lần thứ nhất có ăn no cảm giác, thật đúng là hiếm thấy. Rầm rầm. Lúc này, bầu trời hạ xuống một cơn mưa nhỏ. Tô Hoành co do thân thể trốn ở một khối nô ra tảng đá lớn phía dưới, thưởng thức trước mắt cảnh mưa, đồng thời cũng tại nhanh chóng tiêu hóa trong dạ dày đồ ăn. Thôn Vệ Thiên Phú khiến cho chăn dạ dày giống như lò luyện. Không có quá dài thời gian, nguyên một chỉ cái mạn cá sấu cũng đã bị tiêu hóa hoàn tất. Chúc mừng ngài thôn vệ một cái dị biến cái mạn cá sấu, sinh mệnh lực tăng thêm 3.01, thân dài tăng thêm 4.21m. Thôn Vệ Thiên Phú phát động thành công, ngài thu được một hạng mới thiên phú, chốt tráng. Khỏe mạnh, phổ thông nhất cấp sinh mạng thể lớn nhất sinh mệnh lực tăng lên gấp đôi. Thôn vệ xong cái mạn cá sấu sau đó, tiểu chăn thân dài cơ hồ tăng lên một lần, thể trọng càng là tăng lên tiếp cận 2 lần, bây giờ tiểu chăn đã là tiếp cận dài 10 mét, đạt đến thành niên thể hình cự hình động vật hoang dã. Nếu như gặp lại phía trước cái kia cái mạn cá sấu, cho dù là không có răng độc trợ giúp, tiểu chăn cũng có thể bằng vào chính mình thân thể cao lớn, dễ dàng đem cái mạn cá sấu xương cốt nghiền thành mảnh vụn. Hơn nữa còn thu được mới thiên phú. Dù sao thôn Vệ Thiên Phú thành công phát động sát suất cực kỳ nhỏ bé, có thể thành công đánh cắp đến thiên phú, Tô Hoành tâm bên trong rất là ngoài ý muốn. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là mừng rỡ. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức, tiểu chăn sinh mệnh mặt ngoài xuất hiện lại Tô Hoành trước mặt. Đệ nhất mô bản, chăn, giống cái. Trạng thái, lười biếng. Sinh mệnh đẳng cấp, 1. Sinh mệnh lực, 62, giá trị trung bình 5, giá trị cực hạn 20. Giang buộc đẳng cấp, 3, trước mắt mô bản tăng thêm 50%. Thân dài, 8.78m. Niên linh, 0.1 tuổi. Mô bản đặc tính, thôn vệ, hy hữu, giang đầu, phổ thông, khỏe mạnh, phổ thông. Cực hạn sinh mệnh lực đề cao đến 20 sao. Nhìn xem trên bảng con số, Tô Hoành lâm vào suy xét. Nhìn, tiểu sáng nguyên bản cực hạn sinh mệnh lực chính là phổ thông chăn 2 lần, sau khi thu được khỏe mạnh thiên phú, lần nữa đề thăng, liền thành cái này tương đối khoa trương con số. Còn có cùng tiểu xà ở giữa ràng buộc đẳng cấp, cũng bởi vì lúc trước chiến đấu thu được đề thăng. Nói tóm lại, vừa rồi kinh lịch cuộc chiến đấu kia mặc dù hung hiểm, nhưng lấy được lợi tức cũng là không thể tưởng tượng nổi phong phú. Chờ tiểu xà thành công bước vào cấp 2 sinh mạng thể sau đó, Tô Hoành cùng tiểu chăn ràng buộc đẳng cấp cùng với sinh mệnh đẳng cấp liền đều có thể đạt đến yêu cầu, đến lúc đó, liền có thể nếm thử ở trong hiện thực sinh hoạt dung hợp mô bản. Dung hợp mô bản sau đó lại biến thành cái gì? Xà. Người. Vẫn là nói nửa người nửa xà. Tô Hoành tâm bên trong tràn đầy chờ mong. Chương 7 tiến hóa thời cơ. Hơn 10 ngày thời gian nháy mắt thoáng qua. Những ngày này, Tô Hoành mỗi ngày đều sẽ tiêu phí thời gian dài tại tiểu xà trên thân, trợ giúp nó bắt giữ con mồi, đồng thời lẩn tránh có thể gặp phải nguy hiểm. Tại quá khứ bên trong thế giới kia, thành niên thể hình thủy chăn tại nguyên thủy trong rừng là không có thiên địch tồn tại. Nhưng cái này quỷ dị thế giới Tô Hoành lại cũng không dám mảy may sơ suất. Nhất là những ngày này, bất quá hơn 10 ngày thời gian, Tô Hoành liền gặp được rất nhiều cảnh tượng kỳ quái, giống như thần thoại côn bằng giống như ngược gió bay lượn mây mù màu đen, dưới huyết nguyệt hòa hợp quỷ dị màu tím mê vụ rừng rậm, cùng với một chuỗi dấu chân to lớn. Nay chuỗi dấu chân khắc sâu mà đông đúc, giống như là phóng đại vô số lần con rết còn thừa. Nhưng nếu quả như thật là con rết mà nói, Tô Hoành căn cứ vào dài rộng đơn giản đánh giá một chút, rất thoải mái cho ra cái này con nô công thân dài ít nhất phải vượt qua 100 mét kết luận. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, thế giới trước mắt cùng mình đã từng quen thuộc thế giới hoàn toàn khác biệt. Càng thêm mênh mông cũng càng thêm nguy hiểm. Ngoại trừ tại nguyên thủy trong rừng trợ giúp tiểu xà tăng trưởng mô bản, tại trong cuộc sống hiện thực, Tô Hoành cũng tại hết khả năng sưu tập chân thực di vật. Tại chăn không có thành công tiến hóa đến cấp 2 sinh mạng thể phía trước, Tô Hoành không cách nào dung nạp mô bản, mà đi qua khoảng thời gian này nghiên cứu, hắn cũng phát hiện bèn bèn dựa vào mô bản tự thân trưởng thành, phản hồi đến trong cuộc sống hiện thực tăng thêm là tương đương yếu ớt. Bệnh tình của hắn đúng là có tại chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại không cách nào hoàn toàn khép lại. Tô Hoành điểm sinh mệnh còn không có đạt đến người bình thường tiêu chuẩn trung bình, bị khốn tại chính mình khỏe mạnh cùng với điều kiện kinh tế. Hắn tự nhiên không có gì điều kiện đi đại quy mô tìm kiếm điều tra cùng chân thực di vật tin tức tương quan. Cái này hơn 10 ngày thời gian, có thể làm được, cũng chỉ là trong nhà mình tìm kiếm, xem phụ mẫu có hay không lưu lại cho mình chút thứ gì khác. Bất quá, đáng tiếc là, chẳng làm việc uổng công hơn 10 ngày thời gian, Tô Hoành vẫn không có cái gì lấy ra được thu hoạch. Nhìn, chỉ có thể chờ đợi máu của mình ung thư hoàn toàn khép lại sau đó, lại đi tìm kiếm mới di vật. Xác định trong nhà mình không có ngoài định mức chân thực di vật sau, Tô Hoành lựa chọn từ bỏ, ở trên mạng tra tìm tư liệu, hóa thân bác sĩ dinh dưỡng, cho tiểu chăn trưởng thành lượng thân chế định không cùng giai đoạn thực đơn. Mà tại Tô Hoành toàn tâm toàn lực dưới sự trợ giúp, trong hơn 10 ngày này, tiểu chăn tốc độ phát triển nhanh chóng. Cuối cùng, tại một ngày này sáng sớm, Thái Dương vừa mới từ phía đông trên đỉnh núi lộ ra đầu thời điểm, tiểu chăn phát triển đến giai đoạn thứ nhất cực hạn. 6. Nguyên thủy trong rừng một góc, chảy xiết trong suốt dòng suối từ khe đá ở giữa xuyên thẳng qua. Một đạo đạo kim sắc dương quang chiếu xuống trên ngọn cây, bao phủ trong rừng rậm chưa hoàn toàn tiêu tán sương mù, cho mảnh này nguyên thủy rừng rậm tăng thêm một phần khí tức thần bí. Một cái ước chừng 20 mét, cỡ thùng nước, có xinh đẹp ám kim sắc vậy kim sắc chăn đang treo ở trên ngọn cây, lười biếng với nắng. Trên mặt đất có tranh đấu vết tích, cùng với một chút lưu lại bộ lông màu đen. Những lông này chủ nhân là một đầu lợn rừng, thành niên lợn rừng thể trọng cao nhất có thể trưởng thành đến tiếp cận 200 kg. Mặc dù là thức ăn chay động vật, nhưng tính tình hung mãnh lợn rừng lại là hung mãnh nhất ăn thịt tính kẻ săn mồi cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc tồn tại. Bất quá, theo tiểu chăn trưởng thành, vùng rừng rậm này đã sớm trở thành nó bãi săn. Không có bất kỳ cái gì cỡ lớn dã thú dám can đảm dễ dàng đặt chân trong đó, cho nên cái này chỉ ngộ nhập lạc lối trưởng thành lợn rừng tại chỗ liền bi kịch. Cho dù là thể trọng cao tới 200 kg, chiều cao vượt qua 2m, xung kích đứng lên giống như một chiếc tiểu xe tăng giống như, cũng không thể tại chăn tử vong triền nhiễu cùng với thần kinh độc tố phía dưới nhiều chống nổi hai cái hiệp. Bây giờ, cái này con lợn rừng đã toàn bộ bị chăn cho nuốt vào đến trong bụng, chậm rãi tiêu hóa, trở thành chăn trưởng thành chất dinh dưỡng. Mà ăn uống no đủ chăn sẽ trở nên lười biếng, phơi nắng thái dương, xúc tiến huyết dịch trong cơ thể tuần hoàn. Thân dài vượt qua 20 mét, treo ở trên ngọn cây buồn ngủ kim sắt chăn đột nhiên ngẩng đầu, cùng lân phiến một dạng màu vàng sậm thụ đồng bên trong trải qua vẻ vui sướng tia sáng. Tô Hoành ý thức buông xuống đến tiểu chăn trong thân thể. Có lần thứ nhất từ cái mạn cá sấu trên thân thua thiệt kinh nghiệm, ngã một lần khôn hơn một chút, sau đó Tô Hoành cẩn thận không thiếu. Cho dù là sẽ để cho chăn tốc độ phát triển thoáng giảm bớt, cũng sẽ không lựa chọn một lần duy nhất đem mỗi ngày đăng lục thời gian cho dùng xong, mà là sẽ chứa được một bộ phận thời gian tới phòng bị nguy hiểm trong rừng, lúc nào cũng có thể phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Cũng may, tiểu chăn tốc độ phát triển so Tô Hoành trong tưởng tượng càng thêm kinh người, tại sau đó trong hơn 10 ngày, cơ hồ không có gặp phải cái gì ra dáng nguy hiểm. Trừ ra những cái kia không thể phỏng đoán sinh vật biến dị bên ngoài, toàn bộ trong rừng mưa cơ hồ không có dã thú gì có thể uy hiếp được nó. Đã trưởng thành đến cực hạn sao? Buông xuống đến tiểu chăn trên thân thể sau đó, Tô Hoành thuần thục mở ra tiểu chăn mặt ngoài. Đệ nhất mô bản, chăn, giống cái. Trạng thái, lười biếng. Sinh mệnh đẳng cấp, 1. Sinh mệnh lực 1987, giá trị trung bình 5, giá trị cực hạn 20. Giang buộc đẳng cấp, 3, trước mắt mô bản tăng thêm 50%. Thân dài, 20.26m. Nghiên linh, 0.2 tuổi. Mô bản đặc tính, thôn vệ, khi hữu, giang đầu, phổ thông, khỏe mạnh, phổ thông. Như vậy sau đó muốn suy tính là như thế nào đột phá đến cao hơn cấp bậc cấp độ sống. Tô Hoành nhữ mày suy tư. Không cùng giai đoạn đặc tính sinh mệnh đều có cực hạn của mình chỗ, tỉ như nói tiểu xà tại giai đoạn thứ nhất sinh mệnh cực hạn là 20. Như vậy, đến cực hạn này sau đó. Vô luận như thế nào tiếp tục ăn, hình thể cùng sinh mệnh lực đều không thể lại tiếp tục tăng lên. Mà nếu như muốn tiếp tục trưởng thành tiếp mà nói, cũng chỉ có thể lựa chọn đánh vỡ cực hạn, tiến vào sinh mạng mới cấp độ bên trong. Nhưng cái này cấp độ nên như thế nào đột phá, Tô Hoành lại cũng không được biết. Tiếp tục chiến đấu, không ngừng ăn, hay là nói là tiếp nhận huyết nguyện phóng xạ, phát sinh biến dị. Vẫn là nói, xa lực lượng là có cực hạn, muốn trở thành yêu quái hay là giao long. Tô Hoành từ tin tức nổ lớn thời đại xuyên qua mà đến, trong đầu ý nghĩ vẫn có không ít, nhưng ý nghĩ nếu như không thể cùng thực tế lẫn nhau so sánh, cũng chỉ có thể là một chút ý nghĩ mà thôi. Mà liên tại Tô Hoành trầm tư suy nghĩ thời điểm, tiểu xa đột nhiên hưng phấn nâng lên nửa người trên, đỏ tươi lưỡi rắn phun ra nuốt vào, nhìn nơi xa thiêu đốt lên khói đen chỗ. Một cố khát vọng cảm giác giống như là từ sâu trong linh hồn hiện lên mà đến, để cho tiểu chăn chiến ý dâng cao. Cái chỗ kia dường như là nhân loại thôn trang. Tô Hoành đúng là ở mảnh này nguyên thủy trong rừng phát hiện nhân loại dấu vết hoạt động, cho nên đang săn thú thời điểm, tận lực lựa chọn tránh đi có nhân loại dấu chân chỗ, giảm bớt phát sinh xung đột xác suất. Nhưng lúc này đây, ngươi nói là cái kia trong thôn trang đồ vật có thể trợ giúp ngươi tiến hóa đến sinh mạng mới cấp độ. chương 8 thiêu đốt sơn thôn. Dương Dậm nguyên thủy cái nào đó ven hồ, thiêu đốt hỏa diễm phá vỡ sơn thôn vốn có bình tĩnh. Tiểu sơn thôn diện tích không lớn, liếc mắt nhìn qua, chỉ có chừng 100 gia đình. Bọn hắn là trên vùng đất này kẻ lưu lạc, dùng từ trong rừng rậm đào được hoa quả, gia thú cùng với tự trồng một chút đồ ăn, cùng thành phố nơi xa trao đổi một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Tại các thôn dân truyền miệng trong lịch sử, tại quá khứ trong trên 100 năm, đám người trong thôn cũng tại trong cánh rừng rậm này lang thang qua rất nhiều nơi. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy thổ địa còn tính là phi nhiêu, tự nhiên tài nguyên phong phú. Nhưng tiếc là chính là, bởi vì những cái kia biến dị thú, cùng với chịu đến huyết nguyệt ảnh hưởng mà ra đời yêu quái qua lại, khiến cho mảnh này sơn thôn lúc nào cũng bị thúc ép tại nơi khác biệt lang thang. Dài răng giặc lang thang bên trong, sơn thôn không cách nào phát triển ra nhiều nhân khẩu hơn, cũng không cách nào tích lũy ra tiền nhiều hơn tài. Chỉ có thể một ngày lại một ngày vì sinh hoạt mà bôn ba, vất vả. Liều lên tính mệnh đạt được thu hoạch, cũng chỉ có thể dùng cực kỳ giá cả rẻ tiền bán cho trong thành đám người lớn kia. Từ đó dùng để đổi lấy một chút tất yếu đồ dùng hàng ngày cùng với càng thêm chân quý, dùng lực chế huyết nguyệt phóng xạ dược vật. Bất quá, mấy năm qua này, thôn lạc tình huống ngược lại là hơi khá hơn một chút. Bởi vì, tại mấy năm trước, trong cái thôn làng này gặp may, xuất hiện một cái siêu phẩm giả. Giống như là thú loại bên trong một chút đặc biệt cá thể, tại tiếp thụ huyết nguyệt phóng xạ sau đó, sẽ xuất hiện tốt biến dị. Tại trong nhân loại, cũng có số rất ít may mắn. Sau khi trải qua phóng xạ, không những sẽ không đánh mất tính mệnh, ngược lại sẽ nắm giữ vượt qua thường nhân tố chất thân thể, thậm chí là đủ loại càng thêm năng lực không thể tưởng tượng nổi. Mấy người này liền được xưng là siêu phàm giả. Siêu phàm giả sinh ra, khiến cho thôn lạc địa vị tăng lên không ít. Cho nên, cái này chỉ có mấy trăm nhân khẩu thôn xóm, có tư cách trú đóng ở so ra mà nói tương đối an toàn chỗ. Lão nhân trong thôn nhóm, trải qua một ngày lao động sau đó, có đôi khi cũng sẽ ngồi ở trên gốc cây huyễn tưởng, đi qua mấy đời người cố gắng sau đó, chính mình tôn tử tôn nữ, có lẽ có thể sinh hoạt tại trong thành thị. Không cần mỗi ngày đều ở bên ngoài lang thang. Chỉ bất quá, huyễn tưởng là mỹ hảo, thực tế lại là tàn khốc. Huyết nguyệt bao phủ, cấm khu quyết tán, tại cái này dần dần sụp đổ thế giới, cho dù là có mấy chục triệu nhân khẩu cư trú loại cực lớn thành thị cũng sẽ nhận uy hiếp. Huống chi những cái này sinh hoạt tại dã ngoại thôn xóm nhỏ. An toàn, chỉ là nhất thời may mắn, tử vong cùng nguy hiểm mới là bao phủ tại mỗi người đỉnh đầu vây không ra bóng tối. Sáng sớm ngày hôm đó, hơn 10 cái ác quỷ tập kích mảnh này sân thôn. Cùng loại kia vô hình vô chất ác quỷ khác biệt, những thứ này từ nhân loại biến dị mà đến sinh vật có làn da màu xanh cùng màu trắng bệnh giống như cái rũa răng nanh sắc bén. Thanh sắc ác quỷ từ phương hướng khác nhau hướng về sơn thôn khởi xướng tiến công. Có lẽ là bởi vì thời gian quá dài an nhàn, lại có lẽ là bởi vì giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá khổng lồ. Không có quá dài thời gian. Trong thôn trang, các nam nhân tạo thành phòng tuyến cũng đã bị triệt để đánh sụp. Chịu đến huyết nguyệt phóng xạ sau tạo ra ác quỷ bình quân chiều cao tiếp cận 1m, màu xanh đen da thịt phía dưới là phồng lên cơ bắp. Hơn nữa, cũng không có ý thức chỉ có đi săn bản năng người chết sống lại so sánh. Những thứ này ác quỷ còn lưu lại một chút nhân loại ác niệm, bọn hắn càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm xảo trá, biết phân tán binh lực, cũng biết công kích trước nhỏ yếu, để cho trong thôn trang có nhất định sức chiến đấu nam tính mệt mỏi. A, các nam nhân cầm thảo xiên cùng cô đồng, đem hết toàn lực hướng về những ác quỷ kia khởi xướng tiến công. Nhưng bọn hắn bình quân vẫn chưa tới 1m chiều cao, cùng với bởi vì trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ mà đưa đến cơ bắp suy yếu, khiến cho trong tay bọn họ vũ khí rơi vào những thứ này ác quỷ trên thân, chỉ có thể lưu lại một điểm không đáng kể bạch ấn. Mà dường như là bị chọc giận ác quỷ, chỉ là tùy ý một cái phất tay. Các nam nhân liền giống như là từng cái bị chơi hỏng vải rách bút bê giống như, bay tứ tung ra ngoài, hung hăng rơi lập ở chung quanh trên tường đất, co quắp một trận sau đó liền cũng lại khó mà chuyển động. Nếu là lúc trước mà nói, sơn thôn các thôn dân rất có thể sẽ có một nhóm người tự nguyện lưu lại, yểm hộ những người khác đào tẩu. Nhưng phát triển mấy năm thời gian, thật vất vả nhìn thấy hy vọng, lại làm cho những thôn dân này do dự kết quả là chí mạng. Cái này hỏa nhi ác quỷ đã từ phương hướng khác nhau hoàn toàn đem mảnh này tiểu sơn thôn bao vây, phần lớn trưởng thành nam tính trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương thế. Nhưng dù cho như thế, cho dù là người bị thương nặng, từ trên trán cốt cốt lưu lại huyết dịch mơ hồ cặp mắt của mình, các nam nhân cũng không chịu lui lại nửa bước. Dù sao, trốn ở trong sau lưng mình những cái kia phòng đất tử, chính mình thê tử nhi nữ, không có ai hy vọng mình muốn bảo vệ thân nhân cứ như vậy sống sờ sờ chết ở trước mặt mình. Cho nên, cho dù là chết, bọn hắn cũng hy vọng mình có thể chết trước tại trước mặt người nhà mình. Lâm tử, các ngươi đi mau a. Cầm trong tay thảo xin nam nhân từ trong vách tường sụp đổ leo ra, miễn cưỡng nâng người lên thân, ngăn ở một cái ác quỷ trước mặt. Ngu xuẩn. Một ngựa đi đầu, đi phía trước nhất cái kia ác quỷ so còn lại ác quỷ muốn hơi hơi cao lớn một chút. Nó cường tráng trên cổ tay xuyên lấy 12 mai thiết hoàn, trong ánh mắt hồng quang tựa hồ cũng so cái khác ác quỷ nhìn càng thêm tàn bạo. Bá. Nhìn thấy không biết sống chết, che trước mặt mình trung niên nam nhân. Ác quỷ trên mặt lóe lên một tia không kiên nhẫn thần sắc, nó giơ tay lên, quạt hương bổ một dạng đại thủ rơi xuống từ trên không. Giống như dã thú gào thét, giống như thê lương tiếng xé gió ở bên tai vang dội. Bàn tay còn chưa xuống ở trên người, nam nhân da mặt cũng đã đang dâng trào cuồng phong phía dưới không ngừng kích động. A. Nam nhân sau lưng trong phòng. Phụ nhân một tay lấy chính mình tuổi nhỏ nữ nhi ôm vào trong ngực, không dám để cho nàng nhìn thấy phụ thân chết đi lúc thê thảm bộ dáng. Bị gọi là lâm tử thiếu nữ giống như thú nhỏ bị hoảng sợ giống như co giúp ở mẫu thân trong ngực. Cho dù là thân thể đang run rẩy không ngừng, nữ hài cũng nắm thật chặt trên tay mình này chuỗi tạo hình kỳ lạ nút buộc. Thân a, nếu như ngài thật tồn tại mà nói, xin cứu cứu người trong thôn a. Nữ hài ở trong lòng cầu nguyện. Thế nhưng thì có ích lợi gì đâu, nếu như trên thế giới này thật sự có thần minh tồn tại lời nói. Cái kia hắn tại sao muốn trơ mắt nhìn vô số lưu dân tại cái này huyết nguyệt phóng xạ phía dưới đau khổ dễ rồi đâu. Vì sao lại có ăn như vậy người quái vật tùy ý ngang ngược đâu. Nhưng mà, lần này, thần minh tựa hồ thật sự làm ra đáp lại. Giang giác. Trong dự liệu tiếng nổ tung không có truyền đến, nam nhân tức giận gầm rú vẫn tại kéo dài vang lên, trong đó xen lẫn, là một đạo trầm muộn nuốt âm thanh. Cô, đông. Chương 9 như gặp thần. Lập tử tràn đầy nghi ngờ mở mắt ra. Lập tức, môi của nàng hơi hơi mở ra, con mắt trợ to, bị xuất hiện ở trước mắt có thể xương thần tích một dạng cảnh tượng cho choáng váng. Đó là một đầu cực lớn kim sắc chăn, ánh nắng sáng sớm nồng đậm, rơi vào trên chăn vảy màu vàng sậm, dạng người rực rỡ, chiết xạ ra hào quang chói sáng. Mà cái kia hung ác tàn bạo ác quỷ, giống như là mặc người tấy máy món đồ chơi bị chăn một ngụm nuốt đến trong cổ, chỉ còn lại hai đầu buồn cười màu xanh đen đùi, đang không ngừng ở giữa không trung đấm đá giấy rủa. Giang giác. Cự xà yết hầu bộ vị cơ bắp co vào. Một thân tiếng vang lanh lảnh từ ác quỷ trên thân truyền đến, hẳn là xương sống bị vặn gãy, lộ ở bên ngoài hai cái đùi run rẩy một hồi sau đó không động đậy được nữa. Cơ bắp linh xảo nhúc nhích, ác quỷ liền toàn bộ bị đại xà cho nuốt vào đến trong bụng. Thôn vệ thiên phú rất nhanh phát huy tác dụng, ác quỷ thân thể tại trong chăn túi dạ dày bị tiêu hóa phân giải, hóa thành chất dinh dưỡng lại bị phi tốc hấp thu. Mặc dù dáng rất xấu, nhưng những thứ này ác quỷ hương vị lại coi như không tệ. Càng làm cho Tô Hoành cảm thấy vui chính là, đang tiêu hóa cái này chỉ ác quỷ sau đó, chăn nguyên bản vốn đã đạt đến cực hạn sinh mệnh lực lần nữa hướng về phía trước nhảy lên. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, chỉ cần thôn phệ đến đủ nhiều ác quỷ, thì có hy vọng đạt đến sinh mạng mới cấp độ bên trong. 1, 2, 3, 9, còn có dấu ở trên núi tên đại gia hỏa kia, lần này ngươi có thể ăn non nê. Tô Hoành hướng về con rắn nhỏ ý thức truyền một đạo tin tức. Tiểu xà nghe không rõ. Nhưng tinh thần không gian bên trong, con rắn nhỏ ý thức dùng một hồi tung tăng nhảy lên xem như đáp lại. Bất luận là những cái kia nhân loại, vẫn là vây quanh tại sơn thôn chúng quanh ác quỷ, mặc kệ là ai, đều không nghĩ đến lại đột nhiên chạy đến dạng này một cái khách không mời mà đến. Các thôn dân thở dài một hơi. Mặc dù cái này chỉ màu vàng chăn nhìn cũng rất đáng sợ, nhưng cùng những cái kia ăn thịt người ác quỷ so ra, vẫn là thân thiết quá nhiều. Đến nỗi những cái kia ác quỷ, nhưng là hướng về cái này quấy rầy chính mình đi săn cự xà phát ra tức giận tiếng giống. Những thứ này mặt xanh nanh vàng ra hỏa tương đương điên cuồng, cho dù là đồng bạn chết ở trước mặt mình, bọn hắn cũng không có thể hiện ra mảy may e ngại cảm xúc. Ngược lại là hai cái không sợ chết ác quỷ, cơ trong tay loạn thất bát tao binh khí, một trước một sau từ cự xà bên cạnh đánh bọc sườn. T. Vừa rồi thôn phệ cái kia xui xẻo ác quỷ sau đó, Tô Hoành đã đại khái đoán được những người này sức mạnh cấp độ, không thể nói dây rủa một điểm cảm giác cũng không có. Chỉ có thể nói còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc loại trình độ kia. Giống như là ở trong núi trên đường nhỏ, không cẩn thận giẫm chết một cái côn trùng, cả hai căn bản không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Chỉ có chân chính cùng loại người hình sinh vật phát sinh vật lộn sau đó, Tô Hoành mới ý thức tới tiểu xà cao tới 20 điểm sinh mệnh lực mang tới sức mạnh tăng thêm là kinh khủng cỡ nào. Những thứ này từng cái tố chất thân thể cơ hồ đạt đến nhân loại cực hạn đáng sợ sinh vật biến dị. Tại trước mặt tiểu xà, giống như là bị tùy ý trà đạp vài rách bút bê giống như, căn bản là không có cách tạo thành mảy may hữu hiệu phản kháng. Thế là, kế tiếp, cái này hai cái ác quỷ xui xẻo. Dựa vào cường đại lực lượng nòng cốt, xuyên qua toàn thân cơ bắp đột nhiên kéo căng, chăn một cái vung đôi. Sau lưng cái kia đánh lén tới ác quỷ liền giống như là bị xe ben cho chính diện đụng vào, cả người lồng ngực nổ tung, nửa người trên cùng nửa người dưới phân ly, màu đỏ tươi nội tạng cùng với bạch cốt bột phân giống như mưa rơi xuống từ trên không. Trước người cái kia ác quỷ choáng váng. Bọn hắn mặc dù điên cuồng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có e ngại. Nhìn thấy đồng bạn mình thảm trạng sau đó, cái này chỉ ác quỷ đánh lên chống lui quân, muốn trốn chạy, thế là nó phạm vào một cái sai lầm chí mạng, đem phía sau lưng của mình bại lộ cho nguy hiểm thợ săn. Đương nhiên, cho dù là không phạm sai lầm, đối với ác quỷ tới nói, khi chúng nó xuất hiện tại tiểu xà trong tầm mắt, kết cục cũng đã chú định. Đang liều mạng chạy trốn quá trình bên trong, cái này chỉ ác quỷ đột nhiên phát hiện sáng tỏ thiên khí thay đổi âm trầm. Nó nghi ngờ ngẩng đầu, tiếp đó liền thấy được xuất hiện ở trên đỉnh đầu, giống như vực sâu một dạng ám hồng sắc huyết buồn đại khẩu. Giang giác. Cái này chỉ xui xẻo ác quỷ bị từ đầu tới cuối nuốt xuống đi. Lúc này, vây quanh tại thôn trang trung quanh những cái kia ác quỷ cuối cùng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn không thể không buông tha trước mắt những thứ này ngon miệng đồ ăn, hơn nữa lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn hướng về trong núi rừng chạy. Ngoan ngoãn tiếp nhận chính mình vận mệnh không tốt sao? Dài hơn 20 mét kim sắc chăn nửa người trên đứng sừng sững, con ngươi màu vàng sẫm bên trong phản chiếu lấy những thứ này ác quỷ hoảng hốt chạy bừa thân ảnh. Đang đói bụng khuynh hướng phía dưới, chăn giống như là hóa thành một ngọn gió. Gào thét lên đem những thứ này ác quỷ xoắn nát thành đầy mà cát bã. Đang lúc Tô Hoành dừng lại, thưởng thụ chính mình chiến lợi phẩm thời điểm, mặt đất truyền đến một hồi chấn động nhẹ nhẹ. Tên đại gia hỏa kia rốt cục ngồi không yên sao? Loài rắn thị giác mặc dù thật không tốt, nhưng khứu giác lại cực kỳ phát đạt, có thể phân biệt ra được con mồi đi qua rừng rậm lúc lưu lại nhỏ bé hương vị. Lúc Tô Hoành đạp vào mảnh này sơn thôn, hắn cũng đã phát giác ở chung quanh còn có một đầu thủ lĩnh bộ dáng, càng cường đại hơn ác quỷ còn chưa có xuất hiện. Ầm ầm. Kèm theo trầm muộn tiếng oanh minh, bùn đất cùng đống cỏ khô xây mà thành phòng đất tử triệt để đổ sụp, trên mặt đất tóe lên mảng lớn đất vàng. Cho bụi dần dần vẩy xuống bình tĩnh. Một cái hình thể so bình thường ác quỷ lớn 2 đến gấp 3 cực lớn ác quỷ xuất hiện tại trước mặt Tô Hoành. Cùng bình thường ác quỷ khác biệt, cái này chỉ ác quỷ làn da là nâu đỏ sắc, răng nanh bên trên dính màu đỏ thâm tơ máu, tay trái cầm một cây màu đen cây gỗ, tay phải là bị tươi sống cắn xé xuống nữ tính đùi. Thực sự là một đám phế vật a. Cái này chỉ ác quỷ cặc cặc kêu to, xem như lao đại, nó chỉ cần ở tại trong nơi ở của mình hưởng thụ con mồi liền tốt. Chỉ là, không nghĩ tới lần này lại lật ra xe. Nguyên bản bình tĩnh trong sơn thôn nhỏ, không biết vì cái gì trống rỗng xuất hiện dạng này một cái đại gia hỏa. Đến mức nó tất cả tiểu đệ đều hao tổn ở nơi này, cái này chỉ hình thể phá lệ khổng lồ hung ác ác quỷ cũng từ lao đại ca đã biến thành người cô đơn. Nó rất tức giận, cơ hồ là sắp mất đi lý trí loại trình độ kia. Xí xô xí xáo dùng Tô Hoành nghe không hiểu lời nói mắng một hồi sau đó, ném trong tay mình đùi tàn chi, vung lên cây gỗ, liền bắt đầu quái khiếu hướng về Tô Hoành phát khởi xung kích. Đây chính là giai đoạn thứ 2 sinh mạng thể sao? Cùng trước đây vô lại ác quỷ so sánh, cái này chỉ ác quỷ không chỉ là hình thể càng lớn, cũng càng thêm thông minh, thậm chí là biết như thế nào đi bóc lột dưới tay mình những cái kia tiểu đệ. Bất quá, Tô Hoành cũng không có quá nhiều thời gian đi cẩn thận suy xét. Lúc này, ác quỷ thủ lĩnh hai đầu bắp đùi cường tráng bước nhanh chóng, một cái chớp mắt đã xuất hiện ở Tô Hoành trước mặt. Nếu là cấp 2 sinh mạng thể, vậy thì cho hắn càng nhiều một điểm tôn trọng tốt. Màu vàng sẫm chăn phun ra lưới rắn. Sau đó vận dụng chính mình đại khái 5 phần sức mạnh hội tụ đến trên đuôi rắn, hung hăng vung dậy. Bá. Màu vàng đuôi rắn giống như là lôi thần ném ở dưới sấm sét, hung hăng quất vào ác quỷ thủ lĩnh lồng ngực ở giữa, cứng rắn xương sườn trong nháy mắt vỡ vụn, nội tạng cùng cơ bắp giống như mãnh liệt như gợn sóng lăn lộn không ngừng. Ác quỷ thủ lĩnh vậy đơn giản đại não trong nháy mắt bị tâm tình hối hận lấp đầy, nhưng hắn không còn có cơ hội đi suy xét những chuyện này. Chương 10 hảo hương vị. Ầm ầm. Hình thể khổng lồ ác quỷ thủ lĩnh giống như đạn pháo thoát nòng súng mà ra, tại sụp đổ trong phòng, lưu lại một đầu màu vàng đất khói long. Cho dù là siêu phàm cấp bậc sinh mệnh thể trình, cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản sinh mệnh trôi qua. Bất quá, ác quỷ thủ lĩnh tử vong quá trình cũng không dài dằng dặc. Tại nó còn chưa xuống trên mặt đất thời điểm, không kịp chờ đợi chăn đã phi tốc đuổi kịp, từ trên xuống dưới, liền với mảng lớn sụp đổ xà nhà gạch đá, một ngụm đem hắn nuốt vào. Cô, đông. Lại là một đạo hơi có vẻ trầm muộn nuốt âm thanh. Một cỗ ấm áp cảm giác từ phần bụng truyền đến, tầm 10 đầu ác quỷ, cùng với một cái rất có thể là siêu phàm cấp bậc ác quỷ thủ lĩnh. Cho tăng lên tới nhất cấp sinh mạng thể đỉnh phong, chữ bị đủ nhiều năng lượng chăn cung cấp một phần tiến hóa thời cơ. Sau khi ăn xong chăn trở nên lười biếng lại buồn ngủ, bây giờ chi phối lấy chăn ý thức Tô Hoành cũng cảm thấy mí mắt từng trận trầm trọng. Giống như là buổi sáng bên trên lớp số học lúc loại kia đột nhập lên bối rối, đơn giản không cách nào ngăn cản. Bất quá, cũng may Tô Hoành ý chí lực coi như không tệ, biết ở đây không phải địa phương an toàn, hơn nữa bây giờ còn có càng trọng yếu hơn sự tình cần phải đi làm. 6. Mà lúc này đây, trong thôn xóm những người sống sót tụ tập lại với nhau. Tóc trắng thơ, còn lưng vòng eo cao tuổi thôn trưởng vừa đi vừa về liếc mắt nhìn, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra vương lòng thần sắc. Mặc dù vẫn còn có chút thôn dân bị xâm phạm ác quỷ giết chết, nhưng phần lớn người đều vẫn còn tồn tại. Cùng mất đi dựa vào sinh tồn thổ địa thậm chí là toàn thôn già trẻ trở thành ác quỷ đồ ăn so sánh, tình huống hôm nay đã là không biết hảo đã đi đến đâu. Chỉ bất quá, sống sót sau tai nạn mọi người, trên mặt cảm xúc lại hơi có vẻ hơi phức tạp. Một phương diện, có thể từ ác quỷ trong tay sống sót, hơn nữa còn không cần từ bỏ đất đai của mình, lần nữa lâm vào lang thang. Cái này tự nhiên là một kiện chuyện tốt to lớn. Nhưng một phương diện khác, các thôn dân ngẩng đầu, nhìn đứng ở cửa thôn chỗ, cái kia uy phong lấm lẫm, giống như từ thần thoại bên trong đi ra ám kim sắc cự xà. Chỉ cảm thấy giống như núi uy nghiêm đập vào mặt, hai người bọn họ cố run run, thậm chí là không dám lớn tiếng hô hấp. Ác quỷ là bị giết chết. Nhưng trong thôn lại tới một đầu so ác quỷ càng thêm hung manh kim sắc cự mãng. Hơn nữa, cái này chỉ mãng xà ý đồ đến cùng là cái gì, có thể hay không cho thôn mang đến tổn hại. Tại tất cả mọi người đều lo lắng thời điểm, cái kia nhìn lười biếng chăn đột nhiên xảy ra động tĩnh. Chỉ thấy cự xà nhẹ nhàng túi người xuống, thò đầu ra sọ, đi tới thôn dân bên cạnh. "Trời ạ, đây là yêu quái sao?" Thân dài vượt qua 20 mét chăn, vẹn vẹn là một cái đầu lâu liền có gần phân nửa nhà lớn nhỏ, có thể nhẹ nhõm nuốt vào so với nhân loại thể tích lớn bên trên rất nhiều ác quỷ. Khổng lồ như thế đầu rắn, khoảng cách những thôn dân này bất quá mấy thước khoảng cách. Nếu không phải là các thôn dân trường kỳ sinh hoạt tại bị hồng nguyệt phóng xạ ra ngoại, gặp qua không ít như quỷ xà thần, chỉ sợ sớm đã bị dọa sợ tê liệt trên mặt đất. TT. Chăn phun tinh hồng sắc lưỡi rắn, con ngươi màu vàng sẫm để mắt tới trong đám người, một cái ước chừng 13-14 tuổi tiểu cô nương. Là lẫm tử. Xà thần là muốn ăn lẫm tử sao? Nếu như chỉ là ăn lẫm tử liền có thể bảo trụ người cả thôn tính mệnh mà nói, tựa hồ cũng là một kiện rất không tệ sự tình a. Nhưng lẫm tử là vị đại nhân kia muội muội a, chuyện này nếu như truyền đi. Trong đám người truyền đến nhỏ giọng nghị luận. Nhìn thấy xui xẻo người không phải mình, một số người rất hiển nhiên buông lòng không thiếu, nhưng cũng có mặt khác một số người lo lắng. Vị này tên là Lẫm Tử thiếu nữ chính là trong thôn, một vị duy nhất siêu phàm giả muội muội. Nếu là xảy ra điều gì không hay xảy ra, bọn hắn phải nên làm như thế nào đi đối mặt vị đại nhân kia đâu? Thần minh a. Mặc dù đã đến trung niên, mặc một mạc quần áo, nhưng vẫn cũ không che giấu được mỹ lệ khuôn mặt phụ nhân đưa tay, vững vàng đem nữ nhi của mình ôm vào trong ngực. Nếu như có thể mà nói, xin ngài ăn ta đi. Lẫm Tử nàng con nhỏ, nàng rất gầy, trên thân không có bao nhiêu xương cốt. Phụ nhân toàn thân run rẩy, hai mắt phiếm hồng, nhưng vẫn là nhẫn lại sợ hãi trong lòng, run lập cập mở miệng. Đem so sánh mà nói, cái kia gọi là Lẫm Tử thiếu nữ nhìn liền muốn chấn định rất nhiều. Nữ hài trong suốt con mắt phản chiếu lên trước mắt cự xà, không biết vì cái gì, khi nhìn đến cái này chỉ cự xà thời điểm, Lâm Tử cũng không có cảm thấy quá nhiều sợ hãi. Ngược lại là một loại không nói rõ ràng thân thiết. Thậm chí, Lâm Tử chậm rãi đưa tay ra, dùng chính mình non mềm bàn tay tại trên chăn bóng loáng lân giáp nhẹ nhàng cọ sát. Tê. Cử động to gan như vậy choáng váng tất cả mọi người. Ngay cả trong thôn xóm, nhất là tuổi già trải qua sự tình nhiều nhất thôn trưởng đại nhân cũng bị dọa sợ. Lâm Tử ngươi đang làm cái gì a? Xà thần đại nhân là ngươi một phàm nhân có thể đụng vào tiết độc sao? Lão nhân lông mày nhíu lên, quải trượng hung hăng gõ vào trên mặt đất, ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói. Bất quá, bị đụng vào chăn cũng không có cùng các thôn dân theo dự liệu như thế giận tí mặt, ngược lại là phát ra một hồi nhẹ nhàng tiếng lách cách. Nó phun ra lưỡi rắn, sau đó nhìn chằm chằm nữ hải tay trưởng. Đại nhân, ngài làm muốn cái này sao? Lâm Tử giống như là nghĩ tới điều gì, đem một mực mang tại trên tay mình cái kia kỳ lạ dây thường lấy xuống, nâng tại trong lòng bàn tay. Thân rơm bệnh thành dây cỏ bên trên, mang theo một chuỗi kỳ lạ tảng đá. Đây là chú ngay cả dây thừng, là tỷ tỷ đại nhân để lại cho ta, nếu như đại nhân ngài thích, xin cầm đi thôi. Lâm Tử ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói. Chúc mừng túc chủ, phát hiện khối thứ 2 chân thực di vật. Chân thực di vật đã hấp thu, thu được 50 điểm chân thực điểm số, khoảng cách hạ cái mô bản mở khóa, còn cần 200 điểm. Chỉ cần chạm đến chân thực di vật, liền có thể hấp thu trong đó điểm số, quá trình này cũng sẽ không đối với chân thực di vật tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá, xét thấy đây là Tô Hoành Duy 2 nhìn thấy chân thực di vật một trong. Nó nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem cái này đồ vật lấy đi. Chờ trở về sau đó dễ so sánh một chút hai cái di vật bên trong, đến cùng có cái gì giống nhau chỗ. Đáng tiếc mình bây giờ không thể nói chuyện. Bằng không liền có thể hỏi một chút cái trôi đeo tay đến cùng này là từ nơi đó lấy được. Bất quá nghe tiểu cô nương mới vừa nói lời nói kia, Tô Hoành cảm thấy liền xem như chính mình hỏi cũng đại khái không chiếm được tốt gì trả lời. Đến nội nữ hải trong miệng nhắc tới tỷ tỷ đại nhân, không biết là nguyên nhân gì, tựa hồ cũng không có ở tòa này trong sơn thôn nhìn thấy. Là đã xảy ra bất chắc không còn, vẫn là nói đi đến địa phương khác. Nếu như là phía trước một cái ngờ tới con tốt, nhưng nếu như là một cái khác, có thể tại nguy hiểm nguyên thủy trong rừng cự ly xa lữ hành, cho dù là dùng cái mông nghĩ, đều có thể biết người này tuyệt đối không đơn giản. Cho dù là một cái không đáng chú ý trong sơn thôn nhỏ, cũng có thể cùng cái nào đó cao thủ không biết tên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Quả nhiên, thế giới này so với mình trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Bất quá, còn tốt lần này mạo hiểm thôn vệ cái này mấy cái ác quỷ sau đó, tiểu chăn hẳn là cũng có thể thành công tấn cấp đến sinh mạng mới đẳng cấp, đến lúc đó liền lại có thể tại rời xa dân cư trong hoang dã tiếp tục đi săn lớn lên. Thiên nhiên mặc dù nguy hiểm, nhưng cùng xảo trá nhân loại so sánh, vẫn là an toàn rất nhiều. Tô Hoành tại trong lòng yên lặng suy tư, lưới rắn phun ra nuốt vào, đem nữ hải trên tay nuốt buộc mang đi, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu chăn, ngươi thật giống như đối cứng mới tiểu nữ hải kia rất có hảo cảm a. Trong rừng cấp tốc đi xuyên quá trình bên trong, Tô Hoành đối với trong không gian ý thức tiểu chăn truyền một cái tin tức. Không nghĩ tới, từ trước đến nay u mê ngây thơ tiểu chăn lần này lại làm ra đáp lại. Ý của ngươi là nói, nhân loại thú con, hảo hương vị. Chương 11 tăng nhân. Tiểu chăn ăn uống no đủ nên ngang rời đi không lâu. Bên ngông nguyên thủy trong rừng, một nam một nữ hai thân ảnh đang tại rừng rậm chỗ sâu lao vùn vụt. Tốc độ của bọn hắn nhanh giống như là như gió. Trên ngọn cây, một cái gương mặt căng phồng, đang ôm lấy hạt rẻ gặm vui vẻ con sóc còn chưa phản ứng kịp, liền trông thấy hai đạo bóng đen chợt lóe lên, biến mất ở rừng rậm phần cuối. Chỉ có trên ngọn cây rung động nhẹ nhẹ chặt cây, tuyên cáo phía trước đã từng có người đến qua sự thật. Hô. Trong đó một thân ảnh đột ngột dừng lại, rơi vào trên ngọn cây, trọng trọng hít thở một cái sau, trong lỗ mũi phun ra hai đạo khói trắng. Ta ở phía trước cảm nhận được một cỗ nồng nặng yêu khí. Tăng nhân một thân vải bố trường bào, dáng người mặc dù cũng không rất là cao lớn, nhưng thả lỏng trường bào lại bị chống đỡ ra rõ ràng cơ bắp đường cong, lộ ra cường tráng còn có lực lượng cảm giác. Cách đó không xa, một đạo khác hiểu điệu chút thân ảnh cũng dừng lại. Lại là một cái có màu anh đào tóc dài, bên hông chớ một thanh trường đao tuổi trẻ thiếu nữ. Mẫu thân, Lâm Tử, còn có trong thôn đại gia. Vị này tên là Nguyệt gặp anh thiếu nữ chính là mấy năm trước từ nhỏ trong sơn thôn đi ra vị kia siêu phàm giả. Khi nghe đến trong thôn chịu đến tập kích tin tức sau đó, hao tốn dòng dã một ngày thời gian, từ đàng xa trong Nguyệt quốc gia chạy đến. Hồng Nguyệt phóng xạ phía dưới, hết thảy thủ đoạn truyền tin đều chịu đến cực kỳ nghiêm trọng hạn chế. Cho dù là có đối với huyết nguyệt phóng xạ cảm giác cực kỳ bén nhạy pháp lực tăng xuất thủ tương trợ, tin tức này đi đi về về cũng đầy đủ hao tốn một ngày thời gian. Mà giờ khắc này chạy về thôn trang, sợ là thì đã trễ, ngày xưa ấm áp tường hòa gia viên, hơn phân nửa đã là hóa thành một vùng phế tích. Mỗi lần nghĩ tới đây, Nguyệt gặp anh liền cảm thấy từng đợt quặn đau từ tim truyền đến. Nếu là trước đây ta không có chọn rời đi thôn liền tốt. Thiếu nữ có chút tự trách suy nghĩ, từ trước đến nay kiên cường kiếm sĩ, bây giờ hốc mắt lại có hơi hơi phiếm hồng vết tích. Sự tình đã thành định cục, thí chủ nhất định không thể u mê quá khứ. Trẻ tuổi tăng nhân xuất hiện tại sau lưng, trên mặt mang chút ít không đành lòng, lên tiếng an ủi. Ta hiểu. Độc thân sông sáo bên ngoài mấy năm, tâm tính của thiếu nữ cũng không phải phàm tục, nghe được tăng nhân âm thanh sau đó, nàng rất nhanh điều chỉnh tốt suy nghĩ của mình. Tinh tế hữu lực bàn tay cầm thật chặt vượt tại bên hông trường đao, làm tốt chuẩn bị chiến đấu sau đó, tiếp tục hướng về nơi núi rừng sâu xa bay đi. Hô. Một hồi gió núi thổi qua, bao phủ ở bên hồ sương mù tản ra một chút. Đổ nát thê lương bên trong sen lẫn đỏ sẫm vết máu, mùi máu tanh nồng nặc đập vào mặt. Thật là nồng đậm yêu khí. Sau lưng tăng nhân sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, tay sủ xì nắm giữ một chuôi thật dài Phật châu, trên thân lập lòe nhàn nhạt kim sắc quang mang. Ngày xưa ấm áp gia viên, hóa thành một vùng phế tích, thân nhân không biết tung tích, sợ gặp bất trắc. Dù là đã làm xong xấu nhất chuẩn bị tâm lý, Nguyệt gặp anh vẫn là không nhịn được một cái lảo đảo, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lâm Tử, mẫu thân. Thiếu nữ thanh tú trên khuôn mặt bao trùm lấy đậm đà đau thương, hồi tưởng lại cùng người nhà cùng một chỗ sinh hoạt qua hình ảnh, nước mắt tựa như cùng vỡ đê nước sông giống như từ trong hốc mắt chảy ra. Cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn được, co rúm ở trên mặt đất, thon dài năm ngón tay chộp vào ướt át ven hồ, lưu lại mấy đạo sâu đậm vết lõm. Nha. Ngay tại Nguyệt gặp anh lâm vào nồng đậm đau thương thời điểm, một đạo mang theo kinh ngạc tiếng kêu từ trước mắt trong sương mù truyền đến, Nguyệt gặp anh ngẩng đầu, lại là nhìn thấy muội muội của mình Lâm Tử ôm một bó củi khô, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem quỳ dưới đất chính mình. Vì cái gì? Ngươi? Đột nhiên nhìn thấy chính mình tưởng niệm thân nhân. Trong lúc nhất thời, Nguyệt gặp ồ u mạ khuôn mặt mờ mịt, vậy mà không phân rõ đây là yêu quái hoàn cảnh, vẫn nói mình ảo giác. Di tỷ tỷ ngươi tại sao muốn quỳ trên mặt đất ta, quần áo đều làm dơ. Thiếu nữ hồn nhiên âm thanh ngay sau đó truyền đến, sau đó, sương mù tản ra, càng ngày càng nhiều thôn dân từ trong đi ra. Ôn Nhu mẫu thân, cửa thôn thợ rèn, còn có tóc bạc hoa dâm láo thôn trưởng. Đại gia, thì ra tất cả mọi người. Từng đạo bóng người quen thuộc, sợ bóng sợ gió một hồi sau đó kinh hỉ, cùng với mình lúc này bây giờ quỳ trên mặt đất lệ rơi đầy mặt lúng túng. Nguyệt gặp anh trong lúc nhất thời vậy mà không biết chính mình nên đi nói cái gì. Cũng may, vị kia trẻ tuổi tăng nhân chủ động mở miệng giải vây. A Di Đà Phật, tiểu tăng pháp hiệu Nhân Quang, từ Nguyệt quốc gia mà đến, không biết phía trước ở đây xảy ra chuyện gì. Nghe được trước mắt hòa thượng nói mình là từ trong Nguyệt quốc gia đến đây, thôn trưởng thần sắc nghiêm túc rất nhiều, hắn liền vội vàng hành lễ đạo còn xin đại nhân theo ta vào nhà, chuyện phát sinh ngày hôm qua, cho lão hủ từng cái nói tới. 6. Tạm thời xây dựng tốt trong nhà cỏ tranh. Chính giữa để một cái đơn sơ bàn gỗ, thôn trưởng, Nguyệt gặp anh, Bạch Bào tăng nhân còn quân cái bàn ngồi cùng một chỗ. Trên bàn gỗ trưng bày đơn giản một chút rau quả, còn có từ trong núi ngắt lấy tới giá trà. Sau nửa ngày, nghe được thôn trưởng miêu tả sự tình, Nguyệt gặp anh đồng nghiệp quang liếc nhau, cũng là từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được kinh ngạc. Theo lý thuyết, phía trước đúng là có ác quỷ đến tập kích thôn xóm, nhưng trên nửa đường chạy đến một đầu đại xà, đem những thứ này sơn quỷ giết chết thôn vệ. Nguyệt gặp anh mở miệng tổng kết một lần. Cho dù là nàng mới Nguyệt quốc gia đã sông sáo mấy năm, loại chuyện này cũng là chưa từng nghe thấy. Không tệ, đúng là như thế. Thôn trưởng nghĩ nghĩ, lại bổ sung hơn nữa cái kia đại xà tựa hồ có thể thông nhân tính, tại giết chết những cái kia ác quỷ sau đó, cũng không tổn thương khác vô tội thôn dân. Chỉ bất quá đại xà sức mạnh quá lớn, tại trong giao chiến, trong thôn rất nhiều phòng ốc đều sụp đổ. Bất quá, cùng người trong thôn tướng mệnh so, cũng là chút không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ. Thôn trưởng chật chật lưỡi, trong lời nói không thiếu lòng cảm kích. Loại chuyện này ngươi nghe nói qua sao? Thiếu nữ thanh lệ xuất trần trên gương mặt mang theo nghi hoặc, quay người hướng về bên cạnh tăng nhân hỏi. Tiểu tăng tu vi nông cạn, loại chuyện này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hắn dừng một chút, dường như nghĩ tới điều gì, cười nói bổ sung sư phụ ta đã từng nói, vạn vật đều có linh tính, nói không chừng cái này cự xà chính là một loại nào đó thông linh sau đó dị loại, mà không phải là loại kia tàn bạo hung ác yêu quái hàng này. Tăng nhân trong miệng nói tới yêu quái, chính là chịu đến hồng nguyện phóng xạ đã phát sinh nhiều sóng, mất lý trí nhân loại hay là dã thú. Phía trước tập kích thôn là các quỷ, chính là yêu quái một loại. Nếu như có thể mà nói, mấy ngày nay ta dự định đi chung quanh chuyển một chút, xem có thể hay không tìm được cái kia cự xà. Nghĩ nghĩ, tăng nhân lại mở miệng nói ra. Vậy ta tùy ngươi cùng đi. Nguyệt gặp anh vốn là không yên lòng, nghe được tăng nhân mở miệng sau đó, lập tức lên tiếng cùng vang. Đại nhân, nếu nhất định phải đi lời nói. Thôn trưởng nghĩ nghĩ, vẫn là thử thăm dò mở miệng nói bất luận nói thế nào, cái này chỉ dị thú che chở thôn, không giống như là yêu quái, đại nhân ngài có thể hay không? Ta tự nhiên biết. Tăng nhân mặt nở nụ cười, nắm chặt lão nhân khô gầy như chân gà bàn tay, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng suy nghĩ trong lòng hắn cũng không giống như mặt ngoài dễ dàng như vậy. Vừa rồi nghe người trưởng thôn này nói tới, cái kia ác quỷ thống lĩnh rõ ràng đã là chân chính bước vào siêu phàm lĩnh vực sinh mạng thể, có được siêu nhân thể chất đồng thời, còn có cái này không kém hơn thường nhân trí tuệ. Mạnh mẽ như vậy sinh vật, lại thêm hơn 10 con chiến lực không tầm thường ác quỷ. Cho dù là đặt ở Nguyệt quốc gia phụ cận, cũng tuyệt đối là một cô đáng giá gây nên coi trọng thế lực cường đại. Nhưng lại bị cái kia đại xà như thế nhẹ nhõm giết chết mất vào. Nếu là cái kia đại xà đúng như thôn trưởng nói tới cũng là còn tốt. Nhưng nếu thật sự là yêu quái mà nói, tăng nhân đã làm xong táng thân bụng rắn chuẩn bị. Chương 12 tiến hóa. Quen thuộc nguyên thủy trong rừng. Tô Hoành cùng Chân còn không biết mình hành tung bị phụ cận một ít siêu phàm giả cho để mắt tới. Bước vào nhân loại hoạt động phạm vi, đi săn ác quỷ, cố nhiên là một cái so sánh lớn mật mạo hiểm ý nghĩ, nhưng cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Tiến hóa thời cơ quá mức thưa thớt, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau tiến hóa đến sinh mạng mới lĩnh vực, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Trên thế giới không có thập toàn thập mỹ sự tình tốt, có đôi khi trưởng thành lúc nào cũng muốn kèm theo phong hiểm. Cũng may, lần này mạo hiểm kết quả là tốt. Chân không có bị thương tổn, hơn nữa thành công thu hoạch được đầy đủ bước vào nhị giai sinh mạng thể cần có dinh dưỡng. Bất quá, lần hành động này cũng chôn giấu xuống tới thai hoàng ẩm. Xã hội nhân loại so nguyên thủy rừng rậm càng thêm nguy hiểm, mà tại tiểu xà chưa hoàn toàn trưởng thành phía trước, Tô Hoành nguyên bản cũng không tính để cho tiểu xà quá sớm cùng nhân loại tiến hành tiếp xúc. Cho nên, sau khi thôn vệ đám kia ác quỷ, Tô Hoành cũng không có tại trong sơn thôn ở lâu, mà là nhanh chóng rời đi, trốn vào đến nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu. khoảng cách thôn xóm đại khái hơn 10 km chỗ, nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu, Tô Hoành tìm được một mảnh ẩn núp sơn cốc. Phong cảnh sơn cốc ưu mỹ, chim hót hoa nở, tại chính giữa chỗ còn có một vũng bốc hơi nóng suối nước nóng. Dài hơn 20 mét tràn, tại ngắn ngủn một ngày trong thời gian, thân thể tựa hồ lại phồng lớn lên không thiếu, đang lười biếng đoàn thành một đoàn ngâm mình ở bốc hơi nóng trong suối nước nóng. Giữ vững tinh thần điểm a. Thời gian vừa đến, Tô Hoành ý thức đúng lúc đáp xuống trong chăn thân thể cao lớn. Đây chính là thời khắc mấu chốt nhất, nếu như thất bại, lần sau vẫn còn muốn tìm đến cơ hội tốt như vậy, cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Tô Hoành lại nhải nói bổ sung. Kể từ cái này đồ bỏ thần thoại buông xuống hệ thống xuất hiện tại cuộc sống của hắn trung hậu, Tô Hoành cảm thấy mình đã có ý hướng lấy lão mụ tử tiến hóa phương hướng. Mà cái này chỉ tiểu xà. Nhìn tận mắt nó từ một cái không đến dài nửa mét sinh vật nhỏ, trưởng thành đến bây giờ từ đầu tới đuôi vượt qua 20 mét cự thú. Tô Hoành tình cảm cũng ở đây trong cả quá trình chậm rãi phát sinh biến hóa. Một thân một mình đi tới dị thế giới, chưa từng có nghĩ tới là thế mà từ cách nhau ngàn vạn dặm một đầu dị thú trên thân, thu hoạch được tương tự với người nhà cảm giác. TT có người tại, sẽ không xảy ra vấn đề. Đạt đến nhất giai sinh mạng thể cực hạn sau đó, tiểu sáng nguyên bản u mê linh hồn cũng lớn mạnh rất nhiều. Bây giờ, nó đã có thể so sánh rõ ràng đi tìm hiểu Tô Hoành lời nói, có đôi khi cũng có thể đối với chính mình một chút ý nghĩ tiến hành đơn giản biểu đạt. Đại khái chờ tiểu xà triệt để tiến vào nhị giai sinh mạng thể sau đó, liền có thể bình thường cùng mình tiến hành trao đổi a. Tô Hoành đoán được, thuần thục tiếp quản quá nhỏ xà thân thể, loại kia vô điều kiện không cất giữ tín nhiệm để cho người ta xúc động. Đem lúc trước làm ra tốt tất cả dự án đều ở trong lòng qua một lần sau đó, Tô Hoành nhắm mắt lại. Như vậy hiện tại để chúng ta cùng nhau gia nhập Vinh Quang Tiến Hóa a. Tại quá khứ thời gian nửa tháng bên trong, bằng vào thôn phệ thiên phú mang tới nhanh chóng năng lực tiêu hóa, tiểu xà đã đem đầy đủ năng lượng dự trữ đến chính mình thân thể cao lớn bên trong. Những thứ này bị áp xúc tồn trữ năng lượng, giống như là một thùng lại một thùng hiệu suất cao dầu nhiên liệu. Mà hai ngày trước, tiểu xà tại trong thôn Lạc thôn phệ cái kia mấy cái ác quỷ, chính là một cái cháy hừng hực liệt hỏa. Bây giờ, Tô Hoành muốn làm được chính là chậm rãi thả ra đối với mấy cái này năng lượng áp chế, để bọn chúng có thể không chút kiêng kỵ thiêu đốt, triệt để đột phá giã thu tầm thường cùng siêu phàm giữa sinh vật tầng kia thật dày hàng rào. Lộc cộc lộc cộc. Trong sơn cốc coi như trong suốt suối nước nóng bây giờ đột nhiên sôi trào lên, số lớn hơi nước nhanh chóng tăng lên, từ xa nhìn lại, giống như trong rừng rậm toát ra một đạo cột khói to lớn. Mà tại trong nước hồ, chân nguyên bản là cực kỳ thân thể cao lớn bây giờ càng là đột ngột tăng vọt một vòng. Hỏa diễm một khi bị nhóm lửa liền cũng không còn cách nào bị dập tắt, tiến hóa bước chân cũng không cách nào ngừng. Có thể xưng năng lượng khổng lồ tại chân thể nội nổ tung, đại lượng huyết nục tăng trưởng, màu vàng sậm chắc địch lần phiến bắt đầu băng liệt, mà mới càng cứng rắn hơn lần phiến thì từ trong vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Quá trình này không thể nghi ngờ là đau đớn. Cho dù là đối với đau đớn cũng không nhạy cảm dã thú bây giờ cũng không nhịn được gào thét, thân thể cao lớn tại trong hồ nước điên cuồng bặm mẹo. Thô to đuôi rắn vung ra, bất luận là lớn lên tại phụ cận cổ thụ, vẫn là những cái kia nhìn cứng rắn vô cùng nham thạch. Ở đó cốt thép giống như đuôi rắn co rúm phía dưới, đều yếu ớt giống như tượng bùn, bị xa xa ném đi ra ngoài. 6. Dừng dậm một chỗ khác. Từ Nguyệt quốc gia chạy tới pháp lực tăng nhân chỉ lấy cùng thiếu nữ Nguyệt gặp anh tìm kiếm đại xà quá trình cũng không thuận lợi. Chịu đến hồng nguyệt ô nhiễm mà nổi điên nhân loại, cùng với biến dị dã thú thường thường có được đủ loại không tầm thường sức mạnh, nhưng tinh thần cũng sẽ trở nên khó mà nắm lấy, phần lớn biểu hiện ra tràn ngập hủy diệt dục vọng khuynh hướng. Tại trong Nguyệt quốc gia, loại này sinh vật được gọi chung là yêu quái. Tại các thôn dân truyền miệng trong chuyện xưa, cái kia cứu vớt thôn chăn tại có mục đích tính chất chu diệt những cái kia ác quỷ sau đó, cũng không có tiến một bước đối với trong thôn người ra tay. Thậm chí thôn trưởng còn nói chắc như linh đóng cột nói, cái kia cự xà đối với nhân loại thiếu nữ thuần khiết biểu hiện ra thiện ý. Cho nên, trẻ tuổi pháp lực tăng liền căn cứ chính mình nghe được, suy đoán ra cái này chỉ đại xà có thể là trong yêu quái dị loại, cũng không có quá cường liệt hủy diệt dục vọng. Dù sao tại trong Nguyệt quốc gia mấy trăm năm ghi chép, dạng này yêu quái mặc dù thưa thớt, nhưng lại cũng không phải là gần như không tồn tại. Tại Nguyệt quốc gia còn không có thiết lập phía trước, cổ nhân nhóm thông qua truyền miệng kế thừa xuống trong truyền thuyết thần thoại, thậm chí còn có nhân loại cùng yêu quái ở giữa yêu nhau tiết mục. Vong linh kỵ sĩ, đồng hồ so đấu, giao hợp xen mỗi người đặc sắc cố sự, cũng làm cho bọn hắn những thứ này hậu bối nhịn không được hô to tiền nhân thực biết chơi. Yêu quái có tốt có xấu, không thể cơ đua cả nắm. Nhưng nói tóm lại, yêu quái trên người cái kia cố yêu khí là vô luận như thế nào đều không giấu được. Mà Nguyệt quốc gia pháp lực tăng nhưng là đối với yêu khí cảm giác cực kỳ bén nhạy siêu phàm giả, nhân quang tại trong Nguyệt quốc gia thế hệ trẻ tuổi mặc dù coi như không tệ, nhưng bị khốn tại niên linh, tu vi tự nhiên còn chưa đạt đến cảnh giới cao thâm. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng có thể tại trong cách nhau ngoài mười mấy dặm Nguyệt quốc gia, phát giác được các quỷ hoạt động dấu hiệu. Mà dựa theo bình thường đạo lý tới nói, một cái đại xà có thể nhẹ nhõm thôn vệ hơn 10 cái ác quỷ thậm chí bao gồm một cái siêu phàm giai ác quỷ thủ lĩnh, tất nhiên là yêu khí ngập trời hàng người. Nhưng hết lần này tới lần khác khi tiến vào đến trong khu rừng này lùng tìm sau một hồi lâu, nhân quang nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì yêu khí tồn tại vết tích. Khác thường như vậy một màn, để cho hòa thượng trẻ tuổi cảm thấy có chút khó hiểu. Mà vừa lúc này, tĩnh mịch rừng rậm đột nhiên truyền ra lá cây ma sát tiếng xào xạc, trên mặt đất truyền đến một chút nhỏ nhẹ chấn cảm. Chương 13 bước vào siêu phàm. Tô Hoành không nghĩ tới con rắn nhỏ đột phá thế mà lại trong rừng rậm gây nên to lớn như vậy dị tượng, thậm chí bởi vậy hấp dẫn tới hai cái khách không mời mà đến. Trên thực tế, cho dù là Tô Hoành biết chuyện này, bây giờ cũng sẽ không tách ra quá nhiều tâm tư. Theo tiểu xà thân thể trưởng thành, giai đoạn thứ 2 biến hóa cuối cùng bắt đầu, tại dạng này thời khắc mấu chốt, Tô Hoành nhất thiết phải tập trung chính mình sở hữu tinh lực đến giúp đỡ tiểu xà trải vớt thể nội quá dư dinh dưỡng. Giang giác. Giang giác. 20m, 30m, 40m. Xương cốt liên tiếp cất cao âm thanh đơn giản giống như hạt đậu nổ. Huyết nục bị xé đứt, cơ bắp bị kéo dài, xinh đẹp ám kim sắc lân phiến vỡ tan, sau đó lại tại trong thịnh vượng sinh mệnh lực tầm bổ cấp tốc khép lại. Quá trình này không thể nghi ngờ là tương đương đau đớn, cơ bắp xé rách mang đến đau đớn, cùng với lao nhanh khép lại lúc mang đến cái kia cũ cảm giác tê ngứa hỗn hợp lại cùng nhau. Bởi vì giờ khắc này chủ đạo tiểu xà ý thức chính là Tô Hoành chính mình, cho nên, cỗ này hỗn hợp lại cùng nhau kỳ lạ cảm giác cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh phản hồi ở Tô Hoành ý thức thể bên trong. Cam. Tô Hoành cảm thấy mình toàn thân đều có cấp có rút. Cũng may hơn nửa năm qua cùng ung thư máu sớm chiều ở chung, dược vật đưa tới đau đớn càng lạ như bóng với hình. Đối với đau đớn, Tô Hoành đã hơi có chút thích đứng xuống, nhờ vậy mới không có tại trong cái này từng trận như thủy triều mãnh liệt kịch liệt đau nhức đã hôn mê. Hắn điều động nhiều ngày tới dự trữ dinh dưỡng cùng mỡ đều phân bố tại con rắn nhỏ trên người. Đại cổ máu rắn từ trong vết thương thẩm thấu mà ra, đem dưới sơn cốc cái này không tính quá lớn ao suối nước nóng nhuộm thành màu hồng phấn. Mà tại cái này chật vật trong quá trình trưởng thành, Tô Hoành không có phát hiện chính là từng đạo ảm đạm kim sắc lưu quang, độ sáng đại khái so đom đóm tán phát tia sáng còn muốn yếu ớt một điểm, đang không ngừng theo tiểu xà vết thương trên người chạy vào. Chút ít này yếu điểm sáng cùng tiểu xà thân thể cao lớn so sánh, quả thực là không có ý nghĩa. Nhưng kỳ quái là, sau khi điểm sáng rót vào thân thể, cái kia cỗ sắc bén đau đớn cùng với khó nhịn ngứa ngáy liền cấp tốc bị hòa tan không thiếu, thay vào đó là từng đợt giống như bạc hà một dạng thanh lương. Đây là có chuyện gì? Xà thị lực vốn là tương đương kém cỏi, Tô Hoành tự nhiên không có phát giác được những cái kia kim sắc lưu quang rơi vào nhà mình con rắn nhỏ trong thân thể. Bất quá, đau từng cơn yếu bất Tô Hoành vẫn có rất rõ ràng nhận ra được. Hô, hẳn là tiến giai thành công không? Trên thực tế cũng chính xác như thế. Tiến giai sau khi hoàn thành, chân thân dài đã đạt đến kinh người 50m, mạnh mẽ hữu lực thân thể càng là trường ma bản kích thước. Nguyên bản ám kim sắc hiện đầy hình khuyên hoa văn lân phiến màu sắc cũng xảy ra thay đổi, trở thành giống như hoàng kim chói mắt kim sắc. Từng đạo dương quang từ bầu trời trong xanh bên trên rơi xuống, tại con rắn nhỏ trên thân chết xạ ra có thể xương thần thánh huy quang. Cùng lúc đó, một cỗ cảm giác suy yếu từ cơ thể trong cơ thể truyền đến. Tô Hoành biết, đây là bởi vì lao nhanh trong quá trình trưởng thành, thiếu đốt số lớn chất dinh dưỡng đưa đến. Trò chơi này chẳng lẽ không có thăng cấp sau đó đầy máu đầy xanh sao? Trong lòng mình lẩm bẩm một câu. Nhìn xem bây giờ trong truyền thuyết thần thoại giao long lớn nhỏ chăn, Tô Hoành cũng có chút sầu muộn. Bước vào siêu phàm sinh mệnh giai cấp sau đó, tiểu xà cố nhiên là có toàn phương diện trưởng thành, nhưng to lớn như vậy hình thể, lại thêm cái kia một thân màu vàng xinh đẹp lân giáp. Tiểu xà một khi xuất hiện trong rừng rậm, phương viên trăm dặm bên ngoài tuyệt đối sẽ không có bất kỳ mãnh thú to lớn dám can đảm tiếp tục ở lại. Cái này khiến Tô Hoành hơi có chút khó khăn. Về sau đi săn làm sao bây giờ, chẳng lẽ nói muốn đi trong biển, nhưng chăn dường như là nước ngọt sinh vật, hơn nữa đối với phụ cận hoàn cảnh không hiểu rõ lắm, tùy tiện đi xa cũng là kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Mà liên tại Tô Hoành buồn rầu thời điểm, một hồi nhỏ xíu tiếng xào xạc từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Tô Hoành ngẩng đầu, nhìn thấy chung quanh tươi tốt rừng rậm nguyên thủy, giống như một mảnh màu xanh lá cây xuân chiều giống như nhấc lên nhàn nhạt gợn sóng. Gió nổi lên, phun trào cùng phong sen lẫn mây mù, hội tụ đến con rắn nhỏ bên cạnh. Sương mù từng tia từng sợi, trong đó phong phú hơi nước chiết xạ dương quang, tạo thành từng mảnh các loại thải sắc hồng quang. Trong mây mù, tựa hồ cất giấu một loại nào đó khó mà phân biệt năng lượng, nguyên bản có chút thiếu hụt thân thể, tại này cổ năng lượng tầm bổ phía dưới, cấp tốc tràn đầy. Ầm ầm, mây mù va chạm nhau, vang lên tiếng sấm. Mà từng cỗ dãy núi dòng lũ một dạng sức mạnh xuyên qua tại chăn thân thể, lại thêm cái kia trình độ cứng cắp vượt qua sắt thép thân thể, khiến cho chăn thực sự trở thành nhất cử nhất động ở giữa đều có băng sơn liệt thạch đáng sợ thần uy siêu phàm mãnh thú. Hệ thống nhắc nhở đúng hẹn mà đến. Chúc mừng ngài, chăn mô bản thành công bước vào giai đoạn thứ 2 cấp độ sống, thỉnh lại tiếp lại lệ. Lần này trưởng thành đem ngẫu nhiên chọn lựa 3 cái thiên phú tiến hành thăng cấp, xin ngài đầy đủ lợi dụng thăng cấp mang đến lợi tức, hợp lý phối trí thiên phú. Thôn vệ, tinh lương phẩm chất ngài có thể thông qua hấp thu trong không khí tự do hạt năng lượng tới thu được dinh dưỡng, bị động phát động, thời gian kéo dài vô hạn. Thịnh vượng, khi hữu phẩm chất sinh mệnh lực hạn mức cao nhất để cao gấp 10. Mê say, khi hữu phẩm chất ngài bây giờ có thể phun ra ăn mòn hiệu quả độc tính khí thể. Trưởng thành đến giai đoạn thứ 2 sau đó, chăn kỹ càng mặt ngoài cũng tại trước mặt Tô Hoành bày ra. Đệ nhất mô bản, chăn, giống cái. Trạng thái, khỏe mạnh. Sinh mệnh đẳng cấp, 2. Sinh mệnh lực, 53-67, giá trị cực hạn 200. Giang buộc đẳng cấp, 3, trước mắt mô bản tăng thêm 50%. Thân dài, 50.76m. Niên linh, 0.2 tuổi. Mô bản đặc tính, thôn vệ, tinh lương, mê say, khi hữu, thịnh vượng, khi hữu. Quá khoa trương. Đột phá đến sinh mạng mới đẳng cấp, hoàn toàn là một loại khác phong cảnh. Cho tới bây giờ, nhìn thấy chăn mặt ngoài sau đó, Tô Hoành mới chính thức ý thức được sinh mệnh đẳng cấp đột phá, đối với sinh vật tới nói là bực nào thoát thai hoàn cốt. TT. Phơi nắng rất thoải mái. Trong đầu, một đạo đọc nhấn rõ từng chữ thoáng có chút không rõ ràng lắm âm thanh truyền đến. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng Tô Hoành nghe vẫn là rõ ràng. Đương nhiên, cùng trong giọng nói nội dung so sánh, càng trọng yếu hơn sự tình là, tiểu xà bây giờ lại có thể chủ động mở miệng nói chuyện, biểu đạt ý nghĩ của mình. Nay liền có chút quá thần kỳ. Tô Hoành đắm chìm tại trong không gian ý thức, phát hiện tiểu xà ý thức hóa thành chùm sáng đã lớn lên không thiếu. Tại đen kịt một màu sâu trong linh hồn, giống như vệ tinh xoay quanh vậy lấy Tô Hoành ý thức xoay chậm chậm. Sinh mệnh đẳng cấp đề cao mang đến tăng trưởng là toàn phương vị, không chỉ là sức mạnh cùng trên thể hình tăng lên, cũng bao quát trí tuệ cùng sức mạnh siêu phàm tăng trưởng. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là cẩn thận suy nghĩ tự thân sức mạnh thời điểm. Tô Hoành túi đầu xuống, phát hiện không biết lúc nào, hai thân ảnh đang giống như hóa đá giống như đứng sừng ở cửa vào sơn cốc chỗ, cũng là hé miệng, nhìn một bộ ngơ ngác bộ dáng. Chương 14 thần minh. Cảm thụ được mặt đất truyền đến không ngừng chấn động, tại trong gió mạnh hô hô thổi. Pháp lực tăng nhân chỉ lấy cùng thiếu nữ Nguyệt gặp anh rốt cuộc tìm được cự xà chỗ sơn cốc. Cứ việc khi nghe đến các thôn dân miêu tả sau đó, Nhân Quang đã dùng hết có thể khoa trương thái độ đi tưởng tượng cái này chỉ đại xà bộ dáng. Nhưng làm cái kia trường dài hơn 50m, hội tụ phong vân, toàn thân tản ra lóa mắt kim sắc quang mang cự xà xuất hiện tại trước mặt lúc, cho dù là thành tín tăng nhân, bây giờ cũng không nhịn được ở trong lòng dâng lên quỷ bái ý nghĩ. Cái này là cùng trở thần thánh a. Nhân Quang tự lẩm bẩm. Tại nhìn thấy đại xà bản tôn trong nháy mắt, Nhân Quang cũng đã kết luận cái này chỉ cự xà tuyệt không phải bị Hồng Nguyệt ô nhiễm yêu quái dã thú hàng này, mà là một tôn chân chính thần minh. Ngoại trừ thần minh, ai có thể kêu gọi tịch quyển xâm lâm phong vân, ai có thể nắm giữ khổng lồ như thế mà hoàn mỹ thân thể. Càng quan trọng chính là, trước mắt cái này chỉ cự xà trên thân rõ ràng không có chút nào Hồng Nguyệt khí tức, lại có thể nắm giữ viễn siêu yêu quái hàng này uy nghiêm và sức mạnh. Đây là chỉ có trong truyền thuyết thần minh mới có thể làm được sự tình. Thật mỹ lệ. Từ nhỏ tại trong chùa miếu lớn lên, định lực cao cường thiếu niên tăng nhân cũng là rung động khó tả. Càng không nói đến từ trong sơn thôn ra đời thiếu nữ. Nguyệt gặp anh ngơ ngác ngẩng đầu, đầu kia xinh đẹp anh màu hồng tóc dài trên không trung vũ động, khóe mắt của nàng lập lòe óng ánh. Không biết là bởi vì đại xà ánh sáng trên người quá mức lóa mắt, vẫn là trong lòng tích góp tình cảm tràn ra. Hô, dường như là phát giác hai người đến. Phun trào cuồng phong dần dần ngừng, nhưng theo cuồng phong tụ đến áng mây nhưng lại không tản ra, vẫn như cũ ti ti lũ lũ lơ lửng tại đại xà vảy màu vàng kim xung quanh. Cự xà túi đầu xuống, cặp kia con ngươi màu vàng sẫm bên trong tràn ngập uy nghiêm cùng với người siêu việt tính chất thần thánh quan huy. Để cho người ta nơm nớp lo sợ, khó mà ngước nhìn. Mà tại nhìn thấy hai cái này người xa lạ sau đó, Tô Hoành cũng lâm vào trong suy tư. Có thể độc thân xuyên thẳng qua tại trong núi rừng khẳng định không phải người bình thường, chớ nói chi là hai người này ăn mặc, một cái hòa thượng, một cái vóc người thẳng kiếm khách thiếu nữ. Nhìn thế nào đều hẳn là tại trong nhân loại người rất lợi hại. Hai người cụ thể sinh mệnh đẳng cấp Tô Hoành không cách nào phán đoán, hắn chỉ có thể căn cứ vào con rắn nhỏ cảm quan để phán đoán ra, hai người này sinh mệnh lực hẳn không phải là đặc biệt thịnh vượng. Nhưng nói đi thì nói lại, sinh mệnh lực cũng không thể đơn giản xem như đánh giá sức chiến đấu tiêu chuẩn, huống chi nhân loại vốn cũng không phải là đặc biệt dựa vào tự thân thân thể chủng tộc. Tô Hoành chỉ có thể đại khái ngờ tới hai người này thực lực cũng không yếu, bằng không mà nói sẽ không xuất hiện ở đây. Nhưng từ vừa rồi bọn hắn hơi có vẻ biểu tình khiếp sợ nhìn, hai người này hẳn là cũng sẽ không đặc biệt mạnh. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Tô Hoành thì sẽ thả phía dưới cảnh giác. Nhân loại am hiểu nhất bản lĩnh chính là chính nghĩa quần đầu, đánh tiểu nhân đi ra giả, phiền phức vô cùng. Cho nên, sau khi ban đầu phát hiện dấu chân của loài người, Tô Hoành trước tiên nghĩ tới chính là chọn có thể rời xa. Mà đối mặt bây giờ tình huống bức bách, không thể không xuất hiện tại xã hội loài người trước mặt tình huống đặc biệt. Đang bảo vệ tự thân điều kiện tiên quyết, duy trì một cái quan hệ tốt đẹp vẫn rất có cần thiết. Loại cục diện này, thích hợp nhất bởi vì đối phương pháp chính là không nói lời nào trang cao thủ, lấy bất biến ứng và biến. Nghĩ tới đây, Tô Hoành túi lầu xuống, dùng cặp kia con ngươi màu vàng sẫm đánh giá trước mặt hai cái tiểu bất điểm. Tí tách. Một giọt mồ hôi lạnh theo pháp lực tăng bóng loáng chán rơi trên mặt đất. Dù cho là túi đầu, Nhân Quang cũng có thể cảm thấy trước mặt thân rắn trong ánh mắt băng lãnh, cùng với trên thân tản mát ra không kiên nhẫn. Chính mình còn quá trẻ. Rõ ràng đã phỏng đoán đến đối phương có thể là một loại nào đó không được tồn tại, lại tùy tiện phải rời, thậm chí ngay cả một phần đem ra được lễ vật cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Nếu như tiếp tục nữa mà nói, chờ xà thần triệt để mất đi kiên nhẫn. Chính mình nhất định sẽ chết ở chỗ này a. Hắn chết ở chỗ này ngược lại là vấn đề không lớn, dù sao trước khi tới, Nhân Quang đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Hơn nữa có thể chết ở thần minh trong bụng, đây tuyệt đối là người bình thường đều không thể đã tu luyện duyên phận. Nhưng vấn đề là, hắn một cái mạng ném đi cũng liền ném đi, nhưng nếu là bởi vì chính mình lỗ mãng, để cho xà thần đối với nhân loại tâm thăng chán ghét, đây chính là muốn xuống địa ngục, vào xúc sinh đạo đại tội nghiệt. Đại nhân, tiểu tăng là đến từ Nguyệt quốc gia pháp lực tăng. Chịu được lấy áp lực cực lớn, Nhân Quang tiểu hòa thượng cúi đầu, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói. Chuyến tới để bái phỏng, cảm tạ đại nhân xuất thủ cứu trong sơn thôn mấy trăm miệng thôn dân tính mệnh, vô cùng cảm kích. Tại dạng này một vị chân chính thần minh trước mặt, Nhân Quang tự nhiên không thể nói chính mình nguyên bản dự định là tới nhìn bên này, nhìn ngài đến cùng là cái gì chủng loại yêu quái. Làm một tăng nhân, hắn cũng tịnh không cố chấp, đổi một cái có chút cứng ngắc ngược cớ. Bất quá, Tô Hoành ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ. Ở đây mặc dù coi như không quá phát đạt, bất quá người ngược lại là vẫn rất chất phác. Tô Hoành tại thầm nghĩ đến, ta ở đây tu hành thật lâu, đêm ngồi nghe gió, ban ngày ngủ thính vũ, nộ được nguyệt như gì thiếu, thiên như thế nào lão. Thần bí mang theo khàn khàn giọng nữ phiêu miểu khó dò, từ không trung truyền đến cứu vớt trong thôn sinh linh, bất quá là thuận tay mà làm, không cầu hồi báo. Cũng không hy vọng bị quấy rầy, các ngươi rời đi liền có thể bước vào siêu phàm lĩnh vực sau đó. Trong trí tuệ cùng người bình thường đã không có quá nhiều khác biệt, nó cũng có thể nói chuyện, âm sắc còn tương đối không tệ. Giống như ngày xuân từ khe đá chạy qua dốc rách suối nước, thanh tịnh mà nhu hòa, mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách kỳ dị sức mạnh. Ngộ được nguyệt như gì thiếu, thiên như thế nào lão? Nhân quang thoáng suy xét, chỉ cảm thấy trong cái này thật đơn giản hai câu nói này lại tràn đầy triết lý. Trong lòng hắn chấn động, càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Bị huyết nguyệt ảnh hưởng yêu quái, tuyệt đối không có dạng này cao thâm mặt chắc trí tuệ. Tiểu tăng minh bạch. Nhân quang không mình hành lễ, mang theo bên cạnh có chút ngơ ngác thiếu nữ cấp tốc rời đi. Sa thần không hy vọng mình bị quấy rầy, như vậy chính mình tốt nhất vẫn là không muốn sẽ cùng hắn có liên quan tin tức tại trong nguyệt quốc gia trắng trợn tuyên dương. Nhưng cái đó trong tiểu sơn thôn thôn dân đã từng tận mắt nhìn thấy qua xà thần thần uy, bất luận như thế nào, sau khi trở về, hắn nhất định phải thoáng nhắc nhở một chút. Nếu là trong sơn thôn thôn nhân thật sự đem tôn này thần minh coi như là trong núi yêu quái, chọc giận tới xà thần, cả tòa thôn trang đều có tai họa ngập đầu. 6. Ma sơn gốc. Tô Hoành một ngày lúc ôn là ở giữa cũng gần như đã nhanh dùng hết rồi. Hắn hơi có chút mỏi mệt, bất quá nghĩ đến thu hoạch ngày hôm nay, tinh thần trở nên có chút năng phấn. Tiểu xà thành công bước vào sinh mệnh tiến hóa thứ hai cái lĩnh vực bên trong. Như vậy sau khi trở về, máu của mình ung thư cũng không biết có thể hay không vì vậy mà triệt để khôi phục, còn có dung hợp mô bản công năng, dựa theo đạo lý tới nói, chắc cũng là có thể sử dụng. Chương 15 dung hợp. Thanh Thành khu vực ngoại thành. Một cái hơi có vẻ cũ nát, nhưng lại mười phần sạch sẽ căn phòng bên trong. Tô Hoành mở mắt ra, từ trên giường xoay người ngồi dậy. Hô. Hắn tiếng hít thở thoáng có chút thô trọng, chăn lên cấp quá trình cũng không bình ổn, tầng tầng lớp lớp tình huống đặc biệt cũng tương tự tiêu hao Tô Hoành số lớn tinh lực. Cũng may, theo con rắn nhỏ trưởng thành, mặc dù phản hồi đến trong thực tế tăng thêm không coi là nhiều. Nhưng bây giờ Tô Hoành tố chất thân thể cũng có rất rõ ràng đề cao, thịnh vượng sinh mệnh lực để cho hắn rất nhanh từ mọi mệt bên trong khôi phục lại. Đơn giản mặc vào bộ y phục, đứng tại phòng tắm trước bệ cửa sổ. Trước gương thân ảnh kiên cường mà cường tráng, mở nhà táo ngủ phía dưới, hơi hơi nô lên rắn chắc cơ bắp. Làn da không còn là loại kia bệnh tái nhợt, mà là một cô mang theo đỏ thắm trắng, nhìn qua vô cùng tinh thần. Đồng thời, Tô Hoành cũng phát hiện mình chiều cao tựa hồ tăng lên không thiếu, đại khái đã vượt qua 1m, nguyên bản rất sát người quần áo, bây giờ mặc lên người bị chống đỡ căng phồng. Kế tiếp, mang tâm tình thấp thỏm, Tô Hoành mở ra bảng điều khiển riêng. Túc chủ mô bản, nhân loại, nam tính. Trạng thái, khỏe mạnh. Sinh mệnh đẳng cấp, 1. Sinh mệnh lực, 112, giá trị trung bình 1. Chiều cao, 1.82m. Niên linh, 21 tuổi. Trước mắt nắm giữ mô bản, chan, có thể dung hợp. Trước mắt nắm giữ đặc tính, vô. Trước mắt nắm giữ chân thực điểm số, 50. Khoảng cách mở khóa cái tiếp theo mô bản còn cần chân thực điểm số, 200. Chiều cao cùng sinh mệnh lực đều có trên phạm vi lớn tăng trưởng, nhưng càng quan trọng chính là trạng thái của mình cuối cùng từ suy yếu biến thành khỏe mạnh. Ta còn sống, thật sự là quá tốt. Tô Hoành trường dáng dấp thở dài một hơi, đẩy cửa sổ ra, tới gần lúc hoàng hôn gió nhẹ xen lẫn nhàn nhạt hương hoa tốc thẳng vào mặt, cách đó không xa long hà hố lượn, giống như nữ tử đai lưng cặp váy giống như từ trong thành thị hòa điển dã đi xuyên mà qua. Có nhiều thứ chỉ có tại mất đi sau đó mới hiểu được đi chân quý. Xuyên qua tới thời gian nửa năm, Tô Hoành đều bao phủ tại bệnh ma trong bóng dâm, mà bây giờ mảnh này mây đen chúng quy là theo tiểu chăn trưởng thành mà tan thành mây khói. Như vậy kế tiếp. Qua một đoạn thời gian, tâm tình kích động bình phục sau đó, Tô Hoành đem sự chú ý của mình tập trung ở trên mô bản dung hợp. Giang buộc đẳng cấp đạt đến tăng cấp, mô bản sinh mệnh đẳng cấp tăng lên tới cấp 2 sau đó có thể kích hoạt mô bản dung hợp công năng. Mô bản dung hợp sau đó, có thể căn cứ vào giang buộc đẳng cấp khác biệt, cho túc chủ mang đến khác biệt trình độ tăng thêm trạng thái. Cho dù là Tô Hoành bây giờ chỉ là đạt đến yêu cầu thấp nhất tam cấp giang buộc, dung hợp mô bản sau đó, dựa theo đạo lý tới nói, cũng có thể thu được 150% toàn phương vị tố chất thân thể tăng thêm. Đây chính là một cái tương đương khoa trương trình độ. Chăn sức mạnh cùng thể chất cường hãn bao nhiêu, khi đạt tới nhất giai sinh mạng thể đỉnh phong thời điểm, chăn liền có thể dễ dàng đem nguyên một đội bao quát một cái hư hư thực thực nhị giai sinh mạng thể thủ lĩnh ác quỷ xé thành mảnh nhỏ. Chớ nói chi là, tại đột phá đến mới đẳng cấp sau đó, chăn các phương diện tố chất càng là sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Năng lực như vậy, cho dù là chỉ có 50% tăng thêm trên người mình, triển hiện ra sức mạnh cũng là cực kỳ doa người. Như vậy, liền để ta nếm thử một chút ngươi lực lượng chân chính a. Tô Hoành hít sâu một hơi, ánh mắt trong suốt bên trong thoáng qua vẻ hưng phấn tia sáng. Mô bản dung hợp. Ở trong lòng mặc niệm hạ đạt chỉ lệnh sau đó, một cỗ không thể địch nổi sức mạnh đột nhiên từ sâu trong thân thể chuyển đến. Giang rắc giang rắc. Giống như hạt đậu nổ một dạng âm thanh liên tiếp vang lên, thân thể của hắn liên tiếp cất cao, cơ bắp thổi phồng giống như phồng lên, từng cái màu xanh đen đại cân răng khắp nơi, huyết dịch cốt cốt chảy xuôi. Một tầng lớp vảy màu vàng nóng nhạt bao trùm tại Tô Hoành bên ngoài thân, đồng thời, ánh mắt của hắn cũng biến thành giống như dung kim một dạng tụ đồng. T. Giống như cổ điển như pho tượng thân thể hoàn mỹ, cho dù là đứng im bất động, cái kia thân cường hãn cơ bắp không lúc nào là không hiện lộ rõ ràng lực lượng kinh người cùng uy nghiêm. Hoàn mỹ. Tô Hoành nghĩ nghĩ, chỉ có thể dùng dạng này một cái từ để hình dung chính mình trước mắt trạng thái. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng muốn đụng vào. Nhưng mới vừa vặn phóng tới trên gương, vô số thô to khe hở trong nháy mắt đầy toàn bộ mặt kính. Hoa lạc. Từng mảnh thật nhỏ màu thủy tinh vỡ vụn dụng, rơi đầy đất. Tan vỡ không chỉ là mặt kính, liền tấm gương sau đó vách tường, bây giờ cũng hiện đầy mấy cái rất rõ ràng khe hở, giống như giống mạng nhện giao thoa sắp xếp. Xi măng cốt sắt thổ đổ bê tông mà thành vách tường, giờ khác này ở trong Tô Hoành xúc cảm, còn không bằng đầu hũ tới cứng rắn. T. Dạn nước vách tường để cho Tô Hoành từ trong tràn đầy lực lượng cảm giác khôi phục lại. đây là chính mình duy nhất một cái căn phòng, nếu không cẩn thận bị chính mình cho lập phá, về sau chắc chắn đến lưu lạc đầu đường. Dị biến trên người thu hồi, Tô Hoành lần nữa khôi phục phía trước hơn 1m bộ dáng. Nhìn xem trước mắt một mảnh hỗn độn phòng vệ sinh, Tô Hoành có chút bất đắc dĩ nhìn tại không có hoàn toàn trưởng khống cố lực lượng này phía trước, cũng không cần tùy ý sử dụng thì tốt hơn. Lộc cộc. Trong bụng truyền đến tiếng kêu cắt đứt Tô Hoành suy nghĩ. Sắc mặt hắn khẽ biến, cảm thấy một cỗ cơ hồ không cách nào nhẫn mại cảm giác đói bụng từ trong bụng truyền vào đại não. Vội vàng đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra, từ trong lấy ra chính mình sớm đã chuẩn bị xong nhanh lạnh đồ ăn làm nóng, có một bữa cơm no đủ sau đó, lúc này mới cảm giác thư thái một chút. Đây cũng là dung hợp mô bản mang đến di chứng. Ăn uống no đủ, thư thư phục phục nằm ở trên ghế, Tô Hoành sờ lấy chính mình hơi hơi nâng lên bụng đoán được. Mô bản dung hợp công năng mặc dù cường đại, nhưng cũng có một chút khuyết điểm. Sức mạnh không cách nào hoàn mỹ khống chế, tiêu hao quá lớn, những vấn đề này đều cần tại về sau nghĩ biện pháp vượt qua mới được. Hơn nữa, còn có chăn thiên phú. Sinh mệnh đẳng cấp đề thăng, trực tiếp kéo theo ba cái thiên phú độ hiếm tăng lên. Đem so sánh với dùng không xác định trình độ cực lớn chân thực điểm số rút thưởng, loại phương thức này tựa hồ ổn thỏa nhiều. Như vậy xem ra, thiên phú tựa hồ cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Thiên phú cũng không phải là càng nhiều càng tốt, mà là càng thích hợp càng tốt, quá nhiều vô dụng thiên phú chỉ có thể đem mô bản biến thành một cái hình quái dị khâu lại quái, ngược lại không bằng đem một cái đặc điểm khai phát khai quật đến cực hạn. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Tô Hoành bồi dưỡng mô bản cần có thực sự là điểm số liền giảm bớt. Đang không ngừng rút ra, tìm kiếm phù hợp thiên phú đồng thời, Tô Hoành cần thiết tiêu phí chân thực điểm số càng ngày sẽ càng nhiều. Cho nên, suy cho cùng vẫn là cần tìm được càng nhiều di vật. Nhưng những này di vật ở giữa, đến cùng có cái gì điểm giống nhau, ta phải nên làm như thế nào tìm kiếm? Đinh linh linh. Lúc Tô Hoành nghiêm túc suy tính, một đạo thanh thúy chuông điện thoại từ bên tai chuyển đến. Ai sẽ cùng ta gọi điện thoại? Mang theo nghi hoặc, đứng lên, từ phòng khách đem máy truyền tin của mình lấy ra, sau khi mở ra, nhìn thấy trên màn hình người liên hệ, Tô Hoành chính là hơi sững sờ. Chương 16 tại sao muốn bắt ta? Biểu muội. Tô Hoành nhíu mày, trong đầu nhớ lại cùng mình người biểu muội này có liên quan tin tức. Xuyên qua đến dị thế giới, kể từ chính mình sinh bệnh sau đó, nếu như nói còn có ai chân chính đi quan tâm tới mình, người biểu muội này nên tính là một cái. Bệnh mình tình còn không tính thời điểm nghiêm trọng, biểu muội tới gặp mình mấy lần, đưa tới một chút hoa quả cùng thực phẩm dinh dưỡng. Sau đó, lại lục tục ngao ngoe cho mình chuyển qua mấy lần tiền. Cũng chính bởi vì biểu muội trợ giúp, Tô Hoành mới có tiền đi mua sắm những cái kia giá cả đắt giá cái bia hương thuốc, tới chỉ hoàn ung thư đối với thân thể thẩm thấu cùng phá hủy. Bất quá, nàng dù sao vẫn chỉ là cái đang tại đi học. Việc học bận rộn, lại thêm trong tay cũng không dư giả. Đằng sau mấy tháng liên hệ số lần liền không nhiều lắm, không nghĩ tới bây giờ lại còn có thể cho chính mình gọi điện thoại tới. Đối với đã từng trợ giúp mình người, Tô Hoành vẫn là mang lòng cảm kích. Hắn tiếp thông điện thoại, một đạo thanh âm thanh thúy từ trong máy bộ đàm truyền đến. Ca, ngươi bây giờ khỏe không? Ừ. Tô Hoành gật gật đầu, đạo không biết vì cái gì, ta cảm giác gần nhất tốt hơn nhiều. Bên kia âm thanh rất rõ ràng ngây ra một lúc. Dù sao, một người miệng có thể nói láo, nhưng bây giờ Tô Hoành lúc nói chuyện trung khí 10 phần dáng vẻ, đã từng là mấy lần trò chuyện bệnh toi thóp thời điểm so sánh, đơn giản liền như là biến thành người khác. Có thật không? Tô Duyệt Tâm thanh rất rõ ràng kích động rất nhiều, ta bên này sắp được nghỉ hè, dự định đi Thanh Thành bên kia xem ngươi, liền nghĩ trước tiên cho ngươi gọi điện thoại. Tiểu cô nương giải thích nói, hai người bọn họ từ nhỏ tại một cái trong sân rộng lớn lên, quan hệ không phải bình thường. Tại Tô Hoành chẩn đoán chính xác ung thư máu đoạn thời gian kia, Tô Duyệt thường xuyên gọi điện thoại, chỉ bất quá, theo trong điện thoại, Tô Hoành âm thanh càng ngày càng suy yếu, vì không quấy rầy Tô Hoành nghỉ ngơi, hai người liên hệ số lần liền giảm bất không ít. Không nghĩ tới, trong lúc vô tình này một chiếc điện thoại, thế mà mang đến dạng này một kinh hỉ. Ân Hảo. Mặc dù trường kỳ nhà ở tại cũ kỹ trong căn phòng nhỏ, nhưng Tô Hoành tính cách lại cũng không quái gở. Tùy thời đều hoan nghênh ngươi. Hắn vui vẻ cười. Sau đó, hai người có lao một hồi việc nhà sau đó, Tô Hoành chờ mình biểu mội chủ động cúp điện thoại, lúc này mới thả xuống máy truyền tin. Cuộc sống mới bắt đầu. Mở cửa sổ ra, màn đêm chậm rãi buông xuống, mặc dù Hồng Nguyệt cũng không xuất hiện, nhưng người đi trên đường lại cũng không nhiều. Mặc quần áo tử tế, Tô Hoành dự định ra ngoài dạo chơi, tìm một chỗ không người làm quen một chút dung hợp mô bản sau mang đến sức mạnh. Đồng thời, hắn cũng cần vì chính mình tương lai phát triển chuẩn bị sẵn sàng. Một mặt là chủ động đi sưu tập càng nhiều chân thực di vật, một phương diện khác, Tô Hoành cũng muốn biện pháp tăng cường chính mình thực lực. Hắn rất may mắn, sinh hoạt tại so ra mà nói tương đối an toàn trong thành thị. Nhưng theo cấm khu không ngừng mở rộng, thành thị cũng chưa chắc có thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Nếu như hắn chỉ là một người bình thường, vậy chỉ có thể phó thác cho trời, nhưng bây giờ ngẫu nhiên ở giữa, Tô Hoành thu được mô bản mang đến cho mình sức mạnh siêu phàm. Hắn nên có loại này ý thức nguy cơ, không đi cắt để cao chính mình. Nghĩ như vậy, Tô Hoành đã rời phòng, đi tới thường xuyên đi đầu kia tiểu hà bên cạnh. Theo con sông này một mực đi lên phía trước, liền có một mảnh nhà xưởng bỏ hoang, diện tích rất lớn, bởi vì trước đó truyền thuyết qua có hồng nguyệt ô nhiễm tin tức, cho nên trên cơ bản không có sẽ chủ động đi cái kia chỗ. Tô Hoành càng nghĩ, cảm giác quả thực là muốn tại nhân khẩu dày đặc trong thành thị. Tìm được một cái sẽ không bị dễ dàng quấy rầy địa phương, cái kia phiến vứt bỏ nhà máy tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất một trong. Dọc theo hiện ra bọt mép bờ sông, một đường chạy chậm, hai bên nhà lầu càng ngày càng thưa thớt, rừng cây bụi cây lại có vẻ càng tươi tốt. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên vang lên hai tiếng vẹt ê. Tại bóng tối bao trùm phía dưới, bờ sông cái này một rừng cây thậm chí có vẻ hơi quỷ quệt. một hơi đại khái chạy 4-5 km, cái kia phiến nhà xưởng bỏ hoang xuất hiện tại trước mặt Tô Hoành. Bởi vì thời gian dài không có người đến đây, ở đây lộ ra rất là rách nát, bốn phía trên vách tường bò đầy đủ loại loài dương xỉ, âm u một mảnh. Tô Hoành tâm bên trong vui mừng. Sau khi hệ thống kích hoạt, hắn bây giờ tố chất thân thể tốt ghê gớm, một hơi chạy 5 km, chỉ là tiếng hít thở hơi thô trọng một chút, liền muốn vượt qua cầu đá, hướng về bờ bên kia khu công nghiệp chạy tới. Nhưng lại tại lúc này phù phù, một đạo tiếng vang nặng nề từ bên bờ chuyển đến. Thanh âm này rất lớn, nếu như tương đối mà nói, Tô Hoành cảm thấy ngã xuống nước đồ vật tối thiểu phải có một người trưởng thành lớn nhỏ. Chờ đã, một người trưởng thành lớn nhỏ. Tô Hoành sắc mặt biến hóa, không phải là có người rơi xuống nước a. Hơi hơi do dự, Tô Hoành vẫn là ngoặt một cái, hướng về bờ sông tiếng nước chuyển đến phương hướng chạy tới. Đồng thời, hắn đã đưa tay đem trong túi quần máy truyền tin móc ra, tùy thời chuẩn bị báo cảnh sát. Vượt qua một mảnh tươi tốt lùm cây, đi tới bờ sông, cảnh tượng trước mắt để cho Tô Hoành con ngươi thoáng co vào. Chỉ thấy bên bờ sông, hai nam tử đâm đầu đi tới. Hai người cũng là 27-28 tuổi bộ dáng, mặc màu đen áo ngắn, trên cánh tay có xanh xanh đỏ đỏ hình xăm, khí chất hung ác, xem xét chính là trong xã hội bất lương thanh niên. Hai người này, một cái thể trạng cao lớn giữ lại bản thốn, một cái khác nhiễm một đầu hoàng bao. Giữ lại bản thốn tên kia trong tay còn cầm cái bao tải, trên bao tải tựa hồ có còn có giọt giọt sền sệt đồ vật không ngừng nhỏ giọt xuống. Bóng đêm lờ mờ, Tô Hoành khán mơ hồ trên bao tải nhỏ giọt xuống những chất lỏng kia đến cùng là màu gì, sau khi gió sông thổi tới, Tô Hoành lại có thể rất rõ ràng ngửi được một cỗ đậm đà dị sắc vị. Đó là mùi máu. Đáng chết. Tô Hoành tại trong lòng thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới, giết người vứt xác loại chuyện này thế mà bị chính mình đụng phải. Bờ sông, hai cái thanh niên lêu lổng nhìn thấy Tô Hoành cũng là sửng sở. Nhưng đây chỉ là kéo dài phút chốc, hai người thần sắc đều âm trầm xuống, cái kia bản thốn thanh niên hướng đồng bạn của mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hoàng Mao Nam gật đầu một cái, từng bước hướng về Tô Hoành chậm rãi đi đến, nắm tay bỏ vào túi quần của mình bên trong. Tô Hoành sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ hai người này trong tay sẽ có súng ống, chỉ có thể chậm rãi lui về phía sau. Chờ đến lúc khoảng cách của hai người bất quá 3m, Hoàng Mao cười lạnh một tiếng, từ trong túi quần móc ra một cái dao nhíp, lưỡi dao sắc bén phá giải, ở dưới ánh sao chết xạ ra hàn quang lạnh lẽo. Ta không muốn gây phiền toái. Nhìn thấy cái thanh kia dao nhíp sau, Tô Hoành ngược lại là buông lòng xuống, hắn lạnh lùng nói: "Nhưng bây giờ ngươi đã trêu ra phiền toái." Hoàng Mao nhe răng cười một tiếng, đâm bước tới phía trước, trong tay dao nhíp hướng về Tô Hoành hung miệng đâm thẳng tới. Trong mắt hắn, Tô Hoành loại bệnh này mệt mỏi ra hỏa căn bản vốn không cấu thành cái uy hiếp gì, hắn hai cái liền có thể xử lý. Duy nhất cần lo lắng chính là đối phương đột nhiên chạy trốn. Mà bây giờ, khoảng cách giữa hai người bất quá 3m, dù là Tô Hoành thị có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không khả năng từ trong tay hắn đào thoát. Dài 7-8cm giao nhiếp, chỉ cần mệnh trùng, cho dù ai đều muốn bị tại chỗ phế bỏ. Hoàng Mao thậm chí rất có kinh nghiệm nheo lại mắt, phòng ngừa chờ một lúc phun ra huyết dịch rơi vào trong mắt. Nhưng mà, đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, sắc bén giao nhiếp ứng thành mà đoạn. Một cú cực lớn lực phản chấn theo cổ tay truyền đến. Hoàng Mao trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, chỉ cảm thấy chính mình một đao này giống như là cuốn tới một bức thép trên tường. Sau một khắc, bành! Trầm muộn tiếng va đập đột nhiên vang lên, trong đó còn kèm theo rõ ràng xương cốt tiếng vỡ vụn, số lớn tiên huyết hỗn hợp có răng từ giữa không trung bay xuống. Một cái nắm đấm rắn rắn chắc chắc từ khía cạnh đánh trúng Hoàng Mao gương mặt, toàn bộ mũi trong nháy mắt bị đánh sụp, nắm đấm thậm chí là lâm vào mặt mũi chừng 2-3cm chiều sâu. Cái này Hoàng Mao thể trọng ít nhất 140 cân, trực tiếp bị một quyền này đánh bay ra ngoài xa 7-8m, thẳng tắp rơi vào nam tóc ngắn từ dưới chân. Nam ở nơi đó, không nhúc nhích, không rõ sống chết. Toàn bộ quá trình phát sinh ở tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, nam tóc ngắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền thấy đồng bạn mình vừa ngã vào dưới chân. "Tiểu quỷ ngươi." Nam tóc ngắn theo bản năng cúi đầu, chờ nhìn thấy đồng bạn mình thảm trạng sau đó, sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Hoàng Mao cái kia trương trường mãn tàn nhang khuôn mặt cơ hồ toàn bộ đều bị đánh nát, biến thành một cái tiên huyết cùng mảnh vụn xương cốt phối hợp mà thành thịt nhão đoạn, một quả đỏ trắng xen nhau ánh mắt từ trong hốc mắt rụng, đang sững sờ, ngẩn người nhìn xem hắn. "T." Nam tóc ngắn chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh xuất hiện trong lòng. Trước kia bị bọn hắn dùng xe ben đâm chết những cái kia thằng xui xẻo chết đều không thảm như vậy. Người này là quái vật a? Hiểu lầm. Tất cả đều là hiểu lầm, huynh đệ. Nam tóc ngắn mặt mũi tràn đầy hốt hoảng, cơ tay, ăn nói khép nép nói chúng ta không muốn gây chuyện. Nhưng ngươi đã chọc phiền toái. Không biết lúc nào, Tô Hoành đã xuất hiện ở nam tóc ngắn trước mặt, mô bản trạng thái dung hợp phía dưới, vượt qua một em mở thân thể mang theo khổng lồ lực áp bách. Thật xin lỗi, ta không phải là cố ý. Nam tóc ngắn liên tục không ngừng nói, hơi có chút lời nói không có mạch lạc cảm giác. Hơn nữa, ngươi không thể giết ta. Ta cùng chúng ta lão bản quan hệ. Đi chết đi. Nhìn thấy Tô Hoành tựa hồ có chút phân tâm, nam tóc ngắn đột nhiên bạo khởi, móc ra một thanh cương đao hướng về Tô Hoành thận hung hăng đâm ra. Một bộ này động tác hắn luyện tập trăm ngàn lần, sớm đã vê quen tại tâm, nhưng tại Tô Hoành dung hợp mô bản góc nhìn phía dưới, lại giống như động tác chậm. Hắn hướng về phía trước chậm rãi đưa tay, bàn tay lao nhanh biến lớn, trên da bao trùm một tầng vảy màu vàng kim nhạt, toàn bộ đem nam tóc ngắn đầu nắm trong tay, hung hăng bóp. Giang giác. Dưới bóng tối, bên rừng cây, một đạo gần 2 mét cao lớn thân ảnh chậm rãi bung ra cự thủ. Ở trong tay của hắn, một cỗ thi thể không đầu tê liệt trên mặt đất. 6. Chương này 3000 chữ, câu cái phiếu đề cử không quá phận a. Truy đọc rất trọng yếu, mỗi ngày 5 điểm cùng 8h đúng đổi mới, có rảnh rỗi chương mới nhất thoát khỏi đại gia điểm 1 điểm, vô cùng cảm kích. Chương 17 cung phụng. Từ trong mô bản trạng thái dung hợp chậm rãi ra khỏi, một cú cảm giác suy yếu đúng hẹn mà đến. Bất quá, dường như là bởi vì vừa mới ăn chán chê qua nguyên nhân, lần này cảm giác muốn so lần trước nhẹ nhõm nhiều. Chỉ là đứng tại chỗ, thở dốc hai cái, Tô Hoành liền cảm thấy trạng thái của mình khôi phục không thiếu. Nhìn trên mặt đất hai cỗ thi thể, Tô Hoành phát hiện mình bây giờ ngoài dự liệu bình tĩnh. Lần thứ nhất giết người, cảm giác cùng ở trong giấc mộng điều khiển tiểu xà rào sắt những cái kia ác quỷ cảm giác không có gì khác biệt. Không chỉ không có chút nào cảm giác khó chịu, ngược lại có loại nhàn nhạt, khó mà miêu tả sảng khoái. Đây là bởi vì mô bản ảnh hưởng, vẫn là nói bản thân ta chính là như vậy tính cách. Tô Hoành ánh mắt yếu ớt, cảm giác mình bây giờ tim đập rất nhanh, nhưng cũng không phải là bởi vì sau khi giết người sợ hãi cùng lo nghĩ. Trước tiên cần phải đem hai cổ thi thể này cho xử lý sạch. Tô Hoành động thủ, đi vận chuyển thi thể, nhưng chờ hắn sờ đến nam tóc ngắn quần áo thời điểm, hệ thống truyền đến nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ, phát hiện thật thực di vật. Ân. Tô Hoành tâm bên trong khẽ động, từ nam tóc ngắn trong túi quần lục lọi ra tới một cái hộp nhỏ. Hộp mở ra, bên trong là một thanh đứt gãy cây lược gỗ. Lần này thu được chân thực điểm số 50 điểm, khoảng cách mở khóa cái tiếp theo mô bản, còn cần chân thực điểm số 150 điểm. Thu hoạch ngoài ý muốn để cho người ta kinh hỉ, nhưng ba người này quan hệ trong đó cũng có chút ý vị sâu xa. Tô Hoành chưa từ bỏ ý định, lại tại Hoàng Mao Nam trên thân lục lọi một hồi, có chút đáng tiếc là lần này hắn thu hoạch gì cũng không có. Sẽ có hay không có một loại khả năng, bọn gia hỏa này là chuyên môn đi sưu tập chân thực di vật. Tô Hoành cảm thấy có khả năng này, hơn nữa xác suất còn không nhỏ, nếu như cái suy đoán này là nói thật, như vậy đến lúc đó chính mình có lẽ có thể tìm tới một cái đại lượng thu hoạch chân thực di vật đường tắt. Ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi trầm muộn tiếng sấm. Không khí chung quanh trở nên có chút oi bức, nhìn dường như là trời sắp mưa rồi. Những thứ này ngược lại tốt, tránh khỏi ta đi xử lý những vết máu này. Mặc dù khống chế mình sức mạnh, nhưng hai cái này thanh niên lêu lổng tử trạng vẫn là tương đối thê thảm. Hoàng Mao cả khuôn mặt đều bị đánh nát nhừ, nhìn không khuôn mặt ai cũng không nhận ra thân phận của hắn. Nam tóc ngắn thảm hại hơn, đầu đều trực tiếp nổ lên, đỏ đỏ trắng trắng sự vật rơi xuống nước khắp nơi đều là. Tô Hoành đứng lên, một tay kéo lấy một đầu đuổi, đem hai người này thi thể ném tới trong sông đi. Vốn là hắn còn định tìm cái tảng đá lớn, cột vào trên người bọn họ, nhưng bây giờ bên cạnh hắn không có dây thừng, cũng không có đầy đủ nặng tảng đá, cũng chỉ có thể đến đây thì thôi. Theo mùa hè đến, Long Hà dòng nước trở nên chảy xiết mà hung mãnh, một mực lao nhanh đến hoang tàn vắng vẻ cấm địa bên trong. Đến lúc đó, cho dù là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không phát hiện được hai người này dấu vết. Đem hai người này ném xuống sông, lại đơn giản xử lý một chút vết máu trên đất, giọt lớn hạt mưa đập xuống đất. Mùa hè khí hậu khó lường, vừa mới vẫn là tinh không và lý, bây giờ liền mưa xuống như thác đổ. Bất quá, dạng này vừa vặn, tránh khỏi Tô Hoành lưu tại nơi này xử lý hiện trường. Vừa đi vừa về liếc mắt nhìn, xác định chung quanh không có người khác sau đó, Tô Hoành không chút hoang mang đội mưa chạy về. Sau khi về đến nhà, đem quần áo ném tới trong máy giặt quần áo, hắn lại ăn ít đồ, liền nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Lần này, hắn cho chính mình thả cái giả, không có tiến vào trò chơi, mà là thư thư phục phục ngủ một giấc đến hừng đông. Hắn vốn cho là mình buổi tối sẽ làm ác ngộng, nhưng cũng không có, một cảm giác này ngủ rất thoải mái. Sáng sớm mở mắt ra, kéo thẻ màn cửa, một ngã rẽ con cầu vồng treo ở bầu trời thành phố. 6. Nguyên thủy rừng rậm trong tiểu sân thôn. Thôn trưởng, Dương lão, thợ rèn còn có phụ trách thôn xóm an toàn dân binh đội trưởng tụ tập cùng một chỗ, tụ tập dưới một mái nhà. Trong phòng, ánh đến như đậu, sáng tối chập chờn. Chiếu vào trên mặt của mọi người xem đều có chút khẩn trương. Đại nhân, không biết ngài có thể hay không biết rõ ràng, cái kia cự xà đến cùng là lai lịch gì? Cao tuổi thôn trưởng ho khan hai tiếng, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân sau, run run hướng về nhân quang hòa thượng dò hỏi. Đúng a, đúng a. Mặc áo ngắn, rộng mở ý chí, làn da ngăm đen thợ rèn cũng liền liền phụ họa nói đầu này đại xà đến cùng là tốt là xấu, chúng ta còn có thể hay không tiếp tục ở lại đây. Mặc dù từng chịu đựng ác quỷ tập kích, nhưng cùng địa phương khác so sánh, nơi này đã là tương đối khá vị trí tốt. Trung quanh thổ địa vương vước, sát bên một mảnh trong suốt hồ nước, sau lưng còn có sản vật phong phú sơn lâm, hơn nữa chân quý hạt giống đã gieo hạt xuống, nếu là không xảy ra ngoài ý muốn mà nói, đoán chừng đến năm liền có thể có thu hoạch. Đối với những thứ này chất phác các thôn dân tới nói, ở đây không chỉ là bọn hắn dựa vào duy sinh quê hương, cũng là bọn hắn tương lai hy vọng. Hôm qua ta tiến đến bái yết tôn này đại xà. Nhân quang hòa thượng cũng không có thừa nước đục thả câu, ánh mắt của hắn thanh tịnh, thanh âm bên trong mang theo một cỗ trấn an lòng người sức mạnh, chậm rãi mở miệng nói tôn này đại xà tuyệt không phải ta ngay từ đầu trong dự đoán yêu quái hàng này. Thanh âm của hắn chắc chắn như thế, không tự chủ được làm cho người tin phục. Bất quá, còn không đợi chư vị thôn cây tùng giả khẩu khí, nhân quang hòa thượng lời nói xoay chuyển, ngữ điệu cũng biến thành có chút tâm động đất nghiêm túc lên. Đại xà này tuy không phải yêu quái, nhưng các ngươi lại không thể phớt lờ. Đây là vì cái gì? Đám người nghi hoặc không hiểu, không khỏi hỏi. Đây là bởi vì cái kia đại xà bản thân là so yêu quái nhân vật càng mạnh mẽ, so yêu quái còn cường đại hơn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần minh hay sao? T. Thôn lão nhóm hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được sợ hãi cùng với không biết làm sao. Ta hoài nghi cái này chỉ đại xà là trong truyền thuyết thần thú, thiên sinh địa dưỡng, cho dù là không có hồng nguyện phóng xạ, cũng có thể nắm giữ không thể tưởng tượng nổi sức mạnh cùng mọi người khó có thể lý giải được trí tuệ. Vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? so với Nhân Quang lần thứ nhất nhìn thấy đại xà thời điểm chấn kinh. Đám thôn dân này nhóm đối với sự thật ngược lại càng thêm dễ dàng tiếp nhận, bọn hắn gặp qua chăn sát lục thôn vệ đám kia sơn quỷ lúc cảnh tượng đáng sợ. Hơn nữa xem như người bình thường chính bọn họ, cũng rất khó lý giải Nhân Quang trong miệng, yêu quái cùng thần thú ở giữa đến cùng có cái gì khác biệt. Trên thực tế, bọn hắn cũng không cần lý giải, chỉ cần hiểu rõ chuyện mình nên làm liền tốt. Ân. Nhân Quang hơi suy tư, sau đó cấp ra đề nghị của mình có xà thần hoạt động tại thôn Trang Chu Vây, đối với các ngươi tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Nếu như các ngươi có thể thu được hắn lọt mắt xanh, vậy thì có thể thoát khỏi yêu quái xâm nhập. Các thôn dân trên mặt lộ ra nét mừng. Sinh hoạt tại trong đồng hoang, chuyện lo lắng nhất chính là chịu đến yêu quái quấy rối. Nếu là có thể giải quyết cái vấn đề này mà nói, cuộc sống kia đơn giản hòa thành bên trong đám người lớn kia không sai biệt lắm, thật sự là một kiện chuyện tốt to lớn. Thế nhưng là thôn trưởng rất nhanh sầu mi khổ kiểm, chúng ta chỉ là một cái mấy trăm người tiểu sơn thôn, không giàu có, cũng không có cái gì chất bảo, nơi đó có thể thu được xà thần đại nhân lọt mắt xanh đâu. Nhân Quang lại ngược lại là cười nói xin niệm. Phàm nhân chân bảo dù là tiếp qua chân quý, há có thể vào thần minh chi nhãn. Một gian thần miếu, ba cây hương hỏa, sinh sinh cung phụng, tâm thành niệm đạt, là đủ. Chương 18 vũ nữ. Các thôn dân động tác rất nhanh. Mấy chục người trong đêm khởi công, dùng phía trước thu thập những cây, thổ gạch, cỏ tranh làm tài liệu. Đến sáng sớm ngày hôm sau, dương quang về xuống, bao phủ hơi mỏng sương mù ven hồ, một cái đơn giản thần miếu cũng đã xây dựng đi ra hình thức ban đầu. Trong thần miếu, đứng sừng sững lấy xà thần tượng đất. Tượng đất bất quá cao hơn 2m, mặc dù chỉ là dùng thông thường đống bùn xây mà thành, nhưng không biết vì cái gì, khi tòa này tượng thần sau khi hoàn thành, những thôn dân này lại cảm nhận được một cỗ khiếp người uy nghiêm từ tượng đất trên thân tản mắt ra. Nhìn thấy dạng này không tầm thường dị tượng, các thôn dân không khỏi đối với Nhân Quang hòa thượng lời nói càng tin thêm vài phần. Kế tiếp, chúng phụ nhân từ ven hồ ngắt lấy hoa tươi, dùng canh bệnh thành vòng hoa, mang tại tượng đất cái kia thật dài trên cổ. Thợ săn trước tượng thần giết dê bò lợn các loại súc vật, xem như tế phẩm. Làm tốt những thứ này, vị trưởng thôn kia còn cảm thấy chưa đủ. Dù sao, đây chính là so yêu quái còn muốn thần bí lợi hại tồn tại, nếu như có thể nhận được xà thần che chở, cả tòa sơn thôn cũng sẽ không lại chịu đến yêu quái quấy rối. Thế là hắn tự mình đến lẫm tử trong nhà, mở ra đơn sơ cửa phòng, chật hẹp trong phòng, dáng người tinh tế, da thịt trắng non thiếu nữ đang dùng kim khâu cẩn thận biên chế quần áo. Thôn trưởng đại nhân, ngài tới này bên trong là có chuyện gì không? Nhìn thấy chống gậy lão nhân đứng ở cửa, lẫm tử liền vội vàng đứng lên, có chút kinh ngạc mở miệng hỏi. Tỷ tỷ và phụ thân đều không có ở nhà, nếu như ngài có chuyện gì, có thể nói cho ta biết, ta sẽ chuyển cáo cho bọn hắn. Đức cao vọng trọng thôn trưởng là trong thôn người bận rộn, nếu như không phải tất yếu tình huống, sẽ không đích thân tới nơi này. Không, hài tử. Thôn trưởng lắc đầu, sau đó chậm rãi nói ta không phải là tới tìm người cha và tỷ tỷ ngươi, ta là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tìm ta? Ân. Thôn trưởng gật gật đầu, chúng ta dựa theo nhân làm vinh dự người phân phó, ở trong thôn thành lập một tòa thần miếu. Nhưng trong thần miếu cần một cái chuyên môn cùng thần minh câu thông vũ nữ, một ngày kia, rất nhiều người đều thấy được ngươi cùng thần minh đại nhân ở giữa tiếp xúc, cho nên vũ nữ là muốn đem toàn bộ thể xác tinh thần đều dâng hiến cho thần minh nghề nghiệp. Nếu như về sau có cần thiết mà nói, vũ nữ còn muốn gánh vác lên đại biểu thôn xóm cùng thần minh tiếp xúc câu thông chức trách. Cái kia màu vàng đại xà, mặc dù nhìn qua cũng không mười phần hung ác, nhưng dù sao cũng là không phải người tồn tại, tâm tư khó mà dùng lẽ thường phỏng đoán. Bất luận đi qua xảy ra chuyện gì, cùng khủng bố như vậy cự thú tiếp xúc, mặc nhiên là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn, cũng không người dám can đảm ép buộc ngươi. Thôn trưởng ngữ khí ôn hòa, trên mặt một mực mang theo nụ cười. Mặc dù tại trong thôn địa vị cao nhất, nhưng lão nhân này nhưng xưa nay không đi ép buộc người khác, vô luận lúc nào cũng là dùng một loại thảo luận phương thức cùng người khác trò chuyện. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, lão nhân mới có thể tại trong thôn được hưởng cao thượng danh vọng. Thật sự có thể làm xà thần đại nhân vu nữ sao? Trên mặt thiếu nữ lộ ra đủ để xưng là nụ cười vui mừng, thậm chí là một mực bị nàng nắm ở trong lòng bàn tay, chuẩn bị cho tỷ tỷ may hạ ảo gì cũng rơi trên mặt đất. Ta nguyện ý. Nàng thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo làm cho người động dung kiên quyết. Người cần phải biết, thiếu nữ thái độ như vậy, ngược lại là để cho thôn trưởng có chút lộ vẻ do dự, một khi trở thành thần minh đại nhân vu nữ, cho dù là bị nuốt, cũng không thể hối hận, càng không thể có bất kỳ lời oán giận. Thôn trưởng căng thẳng khuôn mặt, ngữ khí nghiêm túc nói: "Ân, ta hiểu." Lâm Tử trọng trọng gật đầu, không chút do dự nói: "Cái kia, tốt ta." Cứ như vậy, tại Tô Hoành cùng Tiểu Xà đều hoàn toàn dưới tình huống không biết chuyện. Vừa mới bước vào siêu phàm sinh mạng thể không bao lâu chăn có mình thần miếu, một đám tín ngưỡng không phải kiên định như vậy tín đồ, còn có một cái thề đem chính mình sở hữu hết thảy đều kính dâng đi ra vũ nữ. 6. Ngày thứ 2, Tô Hoành ý thức buông xuống tại con rắn nhỏ trên thân thể. Vẫn là lúc trước tiến giai lúc tìm được sơn cốc kia, sơn cốc phong cảnh không tệ, ở trung ương khu vực có một mảnh nóng hổi suối nước nóng. Bởi vì tiến giai lúc đưa tới động tĩnh to lớn, toàn bộ suối nước nóng diện tích bị chăn dùng bạo lực sống sờ sờ làm lớn ra nguyên một vòng. Cho dù là bây giờ chăn hình thể tăng lên không thiếu, nơi này suối nước nóng cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn ngâm ở trong đó. Cho nên, một ngày này ngươi chính là một mực ở lại đây không nhúc nhích phải không? Tô Hoành hơi có chút hận thiết bất thành cương đối nhà mình tiểu xà chỉ trích, ngữ khí mãnh liệt, giống như phát hiện ấu nữ không nhận học tập vụng trộm xem TV lao phụ thân. Thế nhưng là ngài không phải cũng cảm thấy ngồi ăn rồi chờ chết ngủ ngon là nhân sinh cao nhất cấp bậc hưởng thụ sao? Tiểu xà đem thân thể của mình cuộn mình thành một đại đoàn, như vậy thì có thể đem toàn bộ thân hình ngâm tại trong suối nước nóng, thật tốt nấu chín bên trên một nồi lớn canh rắn. Mặc dù ta đúng là từng nghĩ như vậy, nhưng ta nhớ được chưa từng có cùng ngươi đã nói những chuyện này à. Tô Hoành bị mắng, ngây ra một lúc. Sau đó vội vàng nghiêm túc ốn nắn tiểu chăn mục nát hưởng lạc không khỏe mạnh tư tưởng. Rõ ràng liền có. Chúng ta truyền lại tin tức không phải dựa vào ngôn ngữ, mà là giữa linh hồn cộng minh, ngôn ngữ có thể gạt người, nhưng linh hồn sẽ không a. Đem đầu chôn ở xà trong canh kim sắt chăn phun ra một nhóm lớn bọt khí, có chút không phục tranh luận đạo. Còn có loại chuyện này. Nghe được chăn nói như vậy, Tô Hoành mặt mo đỏ ửng, vội va cuống cuồng mà hỏi vậy ngươi không có cộng minh đến cái gì thứ không khỏe mạnh a? Thứ không khỏe mạnh, đó là cái gì? Tiểu chăn trong giọng nói tràn đầy hài tử tựa như ngây thơ, bất quá suy nghĩ một chút, nàng bây giờ cũng chính xác chỉ là một cái không đến 3 tháng tiểu hài tử. Ừ, đại nhân sự tình tiểu hài tử cũng không cần hỏi nhiều. Nghe được tiểu chăn trả lời, Tô Hoành trọng trọng thở dài một hơi. Hắn tiếp quản quá nhỏ chăn cơ thể, ở trong quá trình này, tiểu chăn vẫn không có chút nào phản kháng, thậm chí còn có điểm không kịp chờ đợi mừng rỡ. Là bởi vì chính mình lười, cho nên chỉ hy vọng có cái cả người tự hạn chế cách đến giúp đỡ tự rèn luyện cơ thể hay là đi đi săn sao. Tiểu chăn không còn che giấu tư tưởng rất dễ dàng bị đọc hiểu. Tô Hoành cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chửi bậy đi làm người càng là chính ta. Bất quá, hắn vẫn là rất chịu mệt nhọc mở ra mặt ngoài, kiểm tra phía dưới tiểu chăn hai ngày này trưởng thành tình trạng. Cái này không kiểm tra không sao, một kiểm tra, Tô Hoành còn thật sự phát hiện một cái kinh hỉ lớn. Gặp ủy, cái này 0.01 điểm chân thực điểm số đến cùng là từ nơi đó xuất hiện. Chương 19 trưởng thành. Hơn một ngày thời gian. Sinh mệnh lực tăng lên 4.33, hình thể tăng lên 3.67m, đều xem như tương đối bình thường tăng trưởng biên độ. Dù sao, tiểu xà mới vừa vặn đột phá không lâu, hậu tích bạc phát phía dưới, tại siêu phàm giai đoạn sơ kỳ, sẽ có một cái so sánh nhanh chóng tăng phúc, đây là tại Tô Hoành trong dự liệu. Chân chính để cho Tô Hoành cảm thấy kinh ngạc, vẫn là xuất hiện tại cuối cùng, 0.01 điểm chân thực điểm số tăng trưởng. Hắn nhớ rất rõ ràng. Cho tới bây giờ, hắn hết thể thu được 3 cái chân thực di vật, riêng phần mình cung cấp cho mình 50 điểm chân thực điểm số. Trừ bỏ ban đầu, tại đối mặt cái kia cái mạn ca xấu ép bất đắc di tình huống phía dưới rút ra qua một lần thiên phú, còn lại liền một mực bị Tô Hoành cho chứa đựng xuống. Tối sơ cấp thiên phú rút ra một lần cần tiêu phí 50 điểm, mà cao cấp hơn thiên phú, rút ra một lần cần thiết tiêu phí chân thực điểm số thì càng thêm đắt đỏ. Tỷ như nói, bây giờ chăn tiến vào siêu phàm lĩnh vực, cái cấp độ sống đối ứng này là có sức mạnh siêu phàm hy hữu cấp bậc thiên phú. Mà hy hữu cấp bậc thiên phú rút ra một lần thì cần phải hao phí dòng giá 150 điểm. Mặc dù mấy ngày nay Tô Hoành thu hoạch không thiếu, nhưng muốn tiến hành một lần cấp bậc cao thiên phú rút ra, hiện nay góp nhặt những thứ này điểm số còn chưa đủ. Hơn nữa theo mô bản càng ngày càng mạnh, chính mình sưu tập được mô bản càng ngày càng nhiều. Lại thêm không chắc chắn có thể mỗi lần đều rút ra đến đối với mô bản hữu dụng tiên phú. Có thể đoán trước đến. Về sau bồi dưỡng mô bản, cần thiết tiêu hao chân thực điểm số tất nhiên là một cái khá là khổng lồ thiên văn số tự. Cho nên, nhanh chóng biết rõ ràng như thế nào thu được chân thực điểm số là vô cùng trọng yếu. Chân thực điểm số có thể từ chân thực di vật bên trong thu được, nhưng cái này 0.01 điểm rõ ràng không phải từ di vật bên trên lấy được. Đem sự chú ý của mình tập trung ở trên thanh thuộc tính. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện tại trước mặt, thu được tín đồ cung phụng, chân thực điểm số tăng thêm 0.01. Tín đồ. Ta lúc nào có những thứ này? Đầu tiên là sững sờ, ngẫu nhiên Tô Hoành ngược lại là nhớ tới những cái kia bị chính mình trong lúc vô tình cứu cái kia sân thôn. Những thứ này chân thực điểm số, dường như là từ ngọn núi nhỏ kia trong thôn lấy được. Điểm ấy ngược lại là thú vị, không nghĩ tới phàm nhân tín ngưỡng còn có thể chuyển hóa thành chân thực điểm số, chỉ bất qua cái này chân thực điểm số ở giữa đến cùng có cái gì chỗ tương thông. Tô Hoành tại trong lòng yên lặng suy tư. Những ngày này, thông qua đối với mình đã lấy được 3 cái chân thực di vật tiến hành lặp đi lặp lại nghiên cứu. Tô Hoành ngược lại là có một chút đại khái phỏng đoán. Cái này 3 kiện vật phẩm, nếu như quả thực là muốn nói là có cái gì điểm giống nhau mà nói, Tô Hoành đại khái có thể tìm tới 2 điểm. Đầu tiên là chất liệu khác biệt, cái này 3 cái chân thực di vật, tựa hồ cũng là từ cấm địa bên trong lấy được. Một điểm nữa, chính là cái này 3 cái di vật bên trong, đều có nhân loại tình cảm ký thác. Như vậy, cứ thế mà suy ra. Đem 2 cái này kết luận đều chuyển rời đến tiểu xà trên thân. Tiểu xà trời sinh kèm theo hy hữu cấp bậc thiên phú, cực hạn điểm sinh mệnh cũng viễn siêu đồng loại, điểm ấy có khả năng cùng nó là từ nguy hiểm cấm địa bên trong sinh ra có liên quan. Mà khác một cái phỏng đoán, tình cảm ký thác, điểm ấy càng là không cần nhiều lời. Tại thượng một thế, thần minh vốn là hư vô mờ mịt, dùng ký thác tình cảm duy tâm tồn tại. Mà tới được cái này có hồng nguyệt, có sức mạnh siêu tự nhiên trong thế giới, một cái dài mấy chục mét kim sắc đại xà bị sơn giã thôn nhân coi như thần minh tới sùng bái. Cái này càng là nồng đậm tình cảm ký thác. Nếu như ta phỏng đoán không có sai, chân thực di vật có thể từ cấm khu đại lượng thu được, mà bồi dưỡng tín đồ cũng là một cái có thể cầm tục phát triển thu được chân thực điểm số biện pháp tốt. Bất quá, ở trong đó cũng có khác biệt. Tiểu xà thông qua tín ngưỡng đạt được điểm số, chỉ có thể dùng để cường hóa tự thân, cũng không thể dùng để mở khóa mô bản. Hạn chế rất lớn. Nếu như hậu kỳ tín đồ có thể phát triển mà nói, mang tới lợi tức tuyệt đối không thể khinh thường. Đem hết thảy manh mối đều sâu chuỗi tiếp đi ra sau đó, Tô Hoành chỉ cảm thấy hết thảy đều trở nên sáng tỏ thông suốt. Nếu là như vậy, kế tiếp cần đem chung quanh yêu quái cho dọn dẹp một chút. Thôn phệ số lớn biến dị thú, cũng chính là tăng nhân trong miệng nói tới yêu quái. Có thể cho vừa mới lên cấp chăn cung cấp đại lượng dinh dưỡng, còn mặt kia, cũng có thể sáng tạo một cái hoàn cảnh an toàn. Thu nạp càng nhiều lưu dân. Mà theo đại xà uy danh truyền bá, Tô Hoành thu thập được chân thực điểm số cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. 6. Hơn 10 ngày sau, rừng rậm chỗ sâu, nào đó phiến sương mù bao phủ sơn cốc, róc rách suối nước từ trong khe đá chảy qua. Gió sớm từng trận, sương mù mờ mịt. Một đạo quái vật khổng lồ ở trong sương mù như ẩn như hiện, ngẫu nhiên có một tia dương quang xuyên thấu qua tầng tầng bóng cây, rơi vào cự vật trên thân, chiết xạ ra kim quang rực rỡ. Hô! Cuồn phong đột khởi, phá vỡ sơn cốc vốn có yên tĩnh. Hai đạo màu đen bóng người to lớn, xuyên thấu mây mù, hướng về sâu trong sơn cốc thẳng tắp xung kích mà đi. Phanh phanh! Hai tiếng nổ mạnh, khó phân tuần tự, gần như là đồng thời vang lên. Trầm muộn tiếng va đập bên trong, trong sơn cốc đột nhiên nhấc lên một đạo trong suốt gợn sóng, mây mù tản ra. Một đạo cực lớn chăn, chừng hơn 100 mét dài, thân thể cường tráng chiếm cứ tại một cây nhô ra trên trụ đá, không sai biệt lắm và toàn bộ sơn cốc cao bằng. Ầm ầm, hai đạo cự ảnh bay ngược ra ngoài. Trong đó một cái hình thể hơi lớn một chút trọng trọng đụng vào trên vách đá, cứng rắn vách đá ầm vang vỡ vụn, vô số đạo giống mạng nhện khe hở lan tràn. Từng khối đá vụn từ trên vách đá quần quần rơi xuống, rơi vào chảy xiết trong nước suối, truyền đến từng trận hồi âm. Mây mù tản ra, bây giờ bị khảm nạm tại trong vách đá, là một cái cực lớn màu đen cự điểu. Hai cánh trống ra, chừng gần dài 30 mét. Trên người sinh mệnh khí tức giống như ngọn đuốc, thịnh vượng tiêu đốt, đồng nhiên cũng là một cái bước vào siêu phàm cấp độ cường đại sinh mạng thể. Màu đen cự điểu người bị thương nặng, bị tiểu chăn chính diện rút trúng ngực bụng, lông vũ lúc này nổ tung, trên người xương cốt đứt gãy, đâm vào đến trong nội tạng, máu chảy như suối. Có thể bước vào siêu phàm lĩnh vực sau đó, sinh mệnh giai cấp phát sinh chất biến. Cho dù là chịu đến trọng thương nặng như vậy, cái này con chim lớn còn có thể dãy rủa, lông vũ bên trên bao trùm từng đạo ô quang, hai cánh kích động bên trong, thỉnh thoảng truyền đến sắt thép giao kích tiếng leng keng. Rầm rầm, càng nhiều đá vụn từ trên vách núi đá trượt xuống. Cự điểu thật vất vả từ trên vách núi đá dãy rủa đi ra, cánh vũ động, liền muốn phóng lên trời, xa xa bỏ chạy, cũng không dám trở về nữa. Nhưng nó mới vừa vặn bay lên, đón đầu chính là một cỗ màu tím nhạt xương độc khí phách đỉnh đầu khuôn mặt vào tới. Đầu tiên là một cỗ cay độc theo xoang mũi xông vào trán, sau đó toàn thân trên dưới lông vũ truyền đến từng trận khó nhịn cảm giác tê ngứa. Cự điểu giống như say rượu, trên không trung bay nhảy mấy lần sau đó, trọng trọng ngã xuống tại đáy cốc. Toàn thân trên dưới huyết nhục hư thối, nội tạng từ trong vết thương chảy ra, rất nhanh liền không một tiếng động. Một đạo khác hình thể ít hơn, thân thể nhỏ dài thân ảnh tại theo suối nước cùng đá vụn yểm hộ, cấp tốc du tẩu. Bành! Màu vàng đuôi rắn giống như thiên đao, hung hăng vung đến đáy cốc trên vách đá. Ầm ầm. Mảng lớn cự thạch đầu từ trên trời giáng xuống, nện ở dài nhỏ thân ảnh thật phía trước, đem sơn cốc triệt để ngăn chặn, suối nước đoạn lưu. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chương 20 Nguyệt quốc gia. Dài nhỏ thân ảnh từ trong nước suối nô đầu ra, rõ ràng là một cái gần dài 20 mét lộng lây rắn hổ mang, bây giờ tê tê lấy lưỡi rắn, tinh hồng thụ đồng bên trong tràn đầy sợ hãi. Ngươi đang uy hiếp ta? Cái này chỉ lộng lây rắn hổ mang cùng là nhị giai siêu phàm sinh vật, nhưng bất luận hình thể vẫn là sức mạnh, cùng tiểu chăn so sánh, đều chênh lệch quá nhiều, căn bản không phải một cái lựa cấp. Bây giờ, màu vàng chăn từ trong mây mù nhô ra đầu rắn, hai mắt băng lãnh, quan sát trên mặt đất cái này chỉ thất kinh lộng lây rắn hổ mang, một cú khổng lồ lực áp bách gần như hóa thành thực chất. Đồ ăn phải có thức ăn tự giác. Chăn âm thanh băng lãnh, đối với mấy cái này bị hồng nguyệt ảnh hưởng nhiều song thú căn bản không có gì thông cảm. Lộng lây rắn hổ mang thích ăn nhất chính là trứng rắn, mà cái kia màu đen cự điểu càng là loài rắn thiên địch, giữa hai bên cửu oán từ còn không có ra đời thời điểm liền đã kết. Bước vào siêu phàm lĩnh vực sau đó, động thủ càng là không có chút nào lưu tình. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Vốn chính là bên trong vùng rừng rậm này tối xích lỏa lỏa pháp tắc sinh tồn. Tiểu chăn hé miệng, miệng lớn bên trong một mảnh đen kịt, một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn từ trong truyền đến. Lộng lây rắn hổ mang kịch liệt dãy rủa, mạnh mẽ hữu lực đuôi rắn quấn quanh ở bên cạnh một cây trên trụ đá, nhưng căn bản vô dụng, cũng dẫn đến thạch trụ cùng với bị cắt đứt suối nước. Nó vượt qua dài 20 mét thân hình khổng lồ bị toàn bộ hút vào bầu trời. Xuy. Dưới tình thế cấp bách, lộng lây rắn hổ mang phun ra một mảng lớn màu xanh lục sương mù, cơ hồ đem chăn cả đầu cho bao phủ ở bên trong. Nhưng những thứ này mang theo kịch độc sương mù đối với tiểu chăn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Cái kia thân xinh đẹp vảy màu vàng kim vẫn tại chiếu lấp lánh, không có chút nào ảm đạm dấu hiệu. Ầm ầm. Từ miệng lớn bên trong truyền đến lực hấp dẫn đột nhiên tăng lớn mấy lần. Trăm chân công, sẽ không bỏ qua ngươi. Thể lực hao hết lộng lây rắn hổ mang bất lực dãy rủa, toàn bộ xà cũng dẫn đến một đám hỗn tạp tảng đá đầu gỗ, bị tiểu chăn một ngụm nuốt vào. Phốc phốc phốc, đem không cẩn thận nuốt xuống tảng đá lớn phun ra. Thật dài đuôi rắn mở rộng, cuốn lên màu đen chim khổng lồ tàn thi, đồng dạng bị 2-3 lần nhét vào trong miệng. Từ ngực, kèm theo một đạo trọng trọng nuốt âm thanh. Hai cái ở mảnh này trong rừng rậm tiếng tăm lừng lấy đại yêu quái cứ như vậy táng thân bụng rắn, triệt để trở thành lịch sử. Hào hương vị. Ai hắc hắc. Trong không gian ý thức, chăn phát ra cùng bản thể uy nghiêm tuyệt không tương xứng khả ái tiếng cười. Biểu hiện rất tốt. Phụ trách chiến đấu là tiểu chăn ý thức của mình, thời khắc này Tô Hoành thì càng giống là một cái người đứng xem. Cứ như vậy, vùng rừng rậm này xem như bị thanh lý không sai biệt lắm. Tại xác định bên trong vùng rừng rậm này không thể đối với nhà mình chăn sinh mệnh tạo thành uy hiếp tồn tại sau đó, Tô Hoành lấy gần như ngang ngược bá đạo phương thức, biểu thị công khai chính mình đối với khu rừng này chủ quyền. Những cái kia cường đại, tại mọi người truyền miệng trong lịch sử có hưng thịnh uy danh đại yêu quái, từng cái bị nuốt vào trong bụng, trở thành nó trưởng thành chất dinh dưỡng. Thôn vệ thiên phú một mực tại phát huy tác dụng. Kể từ sức mạnh ổn định sau đó, chăn liền một mực duy trì cao tốc trưởng thành. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, tiểu chăn hình thể gần như tăng lên gấp đôi, đạt đến vượt qua 100 mét kinh người chiều dài. To lớn như vậy hình thể, lại thêm thịnh vượng sinh mệnh lực mang đến sức mạnh cường hãn, từ mức độ nào đó tới nói, bây giờ chăn đã có thể đối với địa thế tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Chỉ cần Hồng Nguyệt còn tại, trong rừng rậm biến dị thú liền không có khả năng chân chính giết hết. Tô Hoành ngẩng đầu, nhìn xem phía tây trên bầu trời, còn chưa từng hoàn toàn rơi xuống Hồng Nguyệt, ánh mắt yếu ớt. Bất quá, này ngược lại là một chuyện tốt. Nhân loại là nhất là dễ quên sinh vật, nếu là bên trong vùng rừng rậm này yêu quái triệt để tuyệt tích, không cần bao lâu, sinh hoạt tại khu rừng này bên trong nhân loại liền sẽ đem liên quan tới đại xà tín ngưỡng bị ném ở sau. Cho nên, chỉ có đem những cái kia hung tàn yêu quái nuốt chửng lấy khu trục, không ngừng có tiểu yêu quái đối với nhân loại tiến hành bày rối. Dạng này mới có thể trình độ lớn nhất bên trên bảo trì nhân loại đối với chăn tín ngưỡng, Tô Hoành cũng có thể mượn nhờ cơ hội này thu được càng nhiều chân thực điểm số. TT. Không biết vì cái gì, gần nhất Hồng Nguyệt sức mạnh càng ngày càng thịnh vượng. Tiểu chăn thanh âm non nớt đột nhiên chuyển đến. Sương sớm tản ra, Hồng Nguyệt hình dáng từ thiên khung bên trên biến mất không thấy gì nữa. Hồng Nguyệt sức mạnh lộ ra chu kỳ tính chất tăng trưởng cùng suy yếu, nhưng rất rõ ràng, mấy năm qua này, Hồng Nguyệt sức mạnh trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí có đôi khi tại ban ngày đều sẽ nhìn thấy cái kia luận tượng trưng cho không rõ mặt trăng. Tô Hoành thuận miệng cùng tiểu chăn giải thích một câu. Những thứ này kết luận không phải mình được đi ra, mà là nhân viên nghiên cứu đi qua cặn kẽ thăm dò sau tổng kết ra. Ừ, những thứ này quá chuyện phức tạp, tiểu chăn mới lười nhác suy nghĩ nhiều. Đối với nó tới nói, Hồng Nguyệt cũng chỉ là đơn thuần một vầng trăng mà thôi, sẽ không cho chính mình mang đến tăng thêm, cũng không cái gì ảnh hưởng xấu. Chỉ là theo Hồng Nguyệt sức mạnh tăng cường, trong rừng rậm những quái vật kia dinh dưỡng càng ngày sẽ càng phong phú. Cho nên, đối với chăn tới nói, cái này hẳn xem như một chuyện tốt ta. 6. Thực sự là cường đại đến không thể địch nổi sức mạnh a. Một thân áo dài trắng trẻ tuổi tăng nhân nhân riêng đứng ở thần kiến thôn phụ cận một tòa cao cao nổi lên trên đỉnh núi, quan sát chân núi phong cảnh. Thần kiến thôn các thôn dân trưởng kỳ du đãng bên ngoài, tại xây dựng phòng ốc phương diện này, vẫn có tương đối phong phú kinh nghiệm. Dùng đầu gỗ xem như chèo trống, dùng gạch đất xây dựng một cái khung sương, bên ngoài lại bao trùm lên một tầng cỏ tranh. Chỉ cần 2-3 ngày thời gian, một cái đông ấm hè mát gạch một phòng liền có thể xây dựng hoàn thành. Sinh hoạt tại dã ngoại người cần cù mà dũng cảm, có thể thích ứng đủ loại gian khổ hoàn cảnh. Chỉ là 10 ngày qua thời gian, nguyên bản bị phá hủy thôn xóm đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí quy mô còn mơ hồ làm lớn ra một chút. Toàn bộ trong thôn xóm, là dễ thấy nhất kiến trúc chính là tòa kia ở vào ven hồ thần miếu. Dùng các loại đóa hoa trang sức thần miếu hai bên, dừng lại từng cái đang tại kiếm ăn chim sẻ, trên đồng cỏ ngưng kết giọt sương, nhìn qua vẻ thanh bình. Thân là phàm nhân thôn dân rất khó lý giải cái kia cự xà cường đại, nhưng xem như đối với yêu khí cảm giác cực kỳ bén nhạy nhân quang lại khác, tại cái này 10 ngày qua trong thời gian, hắn phát giác từng đạo cường đại yêu khí từ trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Lặng yên không một tiếng động, những cái kia tại trong Nguyệt quốc gia cũng không tính là hạ người vô danh đại yêu quái tại bị con rắn kia thần để mắt tới sau đó. Giống như gà con giống như không đầy đủ bất lực, căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bá. Một đạo dáng người gầy nhom tăng nhân xuất hiện tại nhân quang sau lưng. Tăng nhân này sắc mặt vàng như nến, khoác lên một thân màu đỏ chót cà sa, hai cây cánh tay càng là nhỏ gầy như cây tuổi, gió núi thổi qua, cà sa chập chờn giống như máng lên móc áo. Từ xa nhìn lại, cho người ta một loại âm u lạnh lẽo cảm giác cổ quái. Phát giác được người đến sau đó, nhân quang đầu tiên là cả kinh. Sau đó trên mặt liền hiện ra không ức chế được vui mừng, nhịn không được hét lớn sư phó, làm sao ngươi tới nơi này? Chương 21 xích chiều. Khô gầy tăng nhân chính là nhân quang sư phó. Vị này tăng nhân gọi là Thái Ý Pháp Sư, cho dù là tại trong Nguyện quốc gia, cũng là nổi danh cao thủ. Mặc dù tướng mạo nhìn qua có chút hung ác cổ quái, nhưng trên thực tế, tại nhân quang trong trí nhớ, chính mình sư tôn là cái tương đương hòa ái lạc quan lão nhân. Trong lúc đó ở đây nhìn thấy chính mình sư tôn, nhân quang khó tránh khỏi lộ ra kinh ngạc như thế biểu lộ. Tự nhiên không phải chuyên môn tới đây nhìn ngươi. Lão hòa thượng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mở ra một nói đùa. Là bởi vì Hồng Nguyệt sao? Mặc dù cũng là tăng nhân, nhưng quan hệ giữa hai người cũng rất hiền hòa, giống như bình thường phụ tử, không có gì kiêng kỵ. Không tệ. Nói tới chính sự, lão hòa thượng thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Hồng Nguyệt sức mạnh tại thượng trướng, lại tiếp tục, chỉ sợ không cần bao lâu, xích chiều sắp đến. Lão hòa thượng trong miệng nói tới xích chiều, là Hồng Nguyệt phóng xạ bộc phát, trong rừng rậm sinh ra đại lượng yêu quái, tụ quần xông về phía nhân loại căn cứ chu kỳ hành vi tình dục. Trên cơ bản cách mỗi mấy năm. Nguyệt quốc gia phụ cận liền sẽ buộc phát một lần đại quy mô xích triều, mà quy mô khá nhỏ xích triều càng là nhiều vô số kể. Cỡ lớn xích triều buộc phát lực phá hoại cực mạnh, cho dù là có chắc lịch tường thành cùng với rất nhiều siêu phàm giả chấn giữ Nguyệt quốc gia đều không thể siêu nhiên thế ngoại. Hơn nữa, cho dù là thành công chống lại xích triều xung kích, những cái kia tại trong xích triều đại quy mô đạn sinh yêu quái cũng nhất thiết phải tại sau này trừ bỏ, bằng không mà nói càng để lâu càng nhiều, cuối cùng nhân loại đem ở vào không thể vãn hồi thế yếu. Vậy ý của ngài nói là ở đây rất có thể buộc phát ra quy mô khá lớn xích triều? Thái Ý Pháp Sư là chân chính siêu phàm giả, một thân tu hành khó mà đánh giá. Lần này hắn tự mình đến đây tọa chấn, vậy nói rõ, lần này buộc phát xích chiều quy mô tất nhiên không nhỏ. Không tệ, căn cứ vào suy tính rất có thể là một lần quy mô khá lớn xích chiều. Lão hòa thượng gật gật đầu, bất quá, trên mặt hắn rất nhanh lộ ra biểu tình nghi hoặc nhưng bên trong vùng rừng rậm này dấu hiệu cùng ta theo dự liệu cũng không thái nhất dạng. Hắn nói dựa theo đạo lý tới nói, xích chiều triệt để buộc phát phía trước, theo hồng nguyệt phóng xạ tăng cường, yêu quái cũng sẽ càng ngày càng hoạt động mạnh, nhưng bên trong vùng rừng rậm này cũng không có bao nhiêu đại yêu quái hoạt động dấu hiệu. Loại tình huống này cho dù là sống gần tới 100 năm lão hòa thượng cũng không có gặp được. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Nghĩ đến chính mình cùng vị kia xà thân ước định, Nhân Quang tiểu hòa thượng lắc đầu, không nói chuyện. Ân. Lão hòa thượng không có làm suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói bất kể nói thế nào, yêu quái số lượng giảm bớt cũng là việc tốt. Bất quá, chuyện ra khác thường tất có yêu, hay là muốn làm nhiều phòng bị mới được. Lão hòa thượng tốt tốt thì thầm, giống như là tại cùng Nhân Quang giao phó, cũng giống là đang lẩm bẩm lầu bầu. 6. Ngày thứ 2 chạm vào tối. Hồng nguyệt treo cao. Tiên tĩnh trong sân gốc, lượn lờ mà lên sương mù bị nhuộm thành nhàn nhạt màu hồng phấn. Một cái cực lớn kim sắc chăn co rúc ở dưới sơn cốc trong đầm sâu, chỉ lộ ra một cái đầu đặt ở trên bờ, vốn nên hiện ra uy nghiêm đồng tử màu vàng thoáng nheo lại, lộ ra một bộ rất thoải mái biểu lộ. Đệ nhất mô bản, chăn, giống cái. Trạng thái, thưởng nhạc. Sinh mệnh đẳng cấp, 2. Sinh mệnh lực, 113-47, giá trị cực hạn 200. Giang buộc đẳng cấp, 3, trước mắt mô bản tăng thêm 50%. Thân dài, 104.36m. Niên linh, 0.2 tuổi. Mô bản đặc tính, thôn vệ, tinh lương, mê say, khi hữu, thịnh vượng, khi hữu. Quả nhiên, đến sinh mệnh đẳng cấp giai đoạn thứ 2 sau đó, muốn cấp tốc trưởng thành, liền muốn gian khổ rất nhiều. Tô Hoành Khán lấy chăn trên bảng con số, rơi vào trầm tư. Hơn 10 ngày đi săn, thôn vệ đại lượng nguyên thủy trong rừng yêu quái sau đó, cho chăn mang đến khắp mọi mặt đề thăng, nhưng khoảng cách đến sinh mạng thứ 2 đẳng cấp cực hạn, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Một điểm nữa, những thứ này bị chăn rào sát thôn vệ yêu quái bên trong, trong đó không thiếu một chút thiên phú dị bẩm, nắm giữ đủ loại hi hữu thiên phú đại yêu quái. Chỉ bất quá, thôn vệ thiên phú tác dụng chủ yếu là chăn cao tốc trưởng thành, từ con mồi trên thân hấp thu thiên phú chỉ là bổ sung thêm công năng. Dù cho những ngày này Tô Hoành săn giết không thiếu đại yêu quái, nhưng lại cũng không thu được những thứ này yêu quái trên người năng lực thiên phú. Cũng không thể nói là một chuyện xấu. Tô Hoành lẩm bẩm. Rất rõ ràng, chăn thiên phú ở chỗ không thể địch nổi sức mạnh cùng kinh khủng tố chất thân thể. Cho nên tại phương diện cường hóa, chắc có mục đích lựa chọn cơ bắp, hình thể, sinh mệnh lực, cao tốc trưởng thành các phương diện thiên phú đến đúng chăn mô bản tiến hành cường hóa. Tiểu chăn cố nhiên là dị bẩm thiên phú sinh vật, nhưng nó tiềm lực trung quy vẫn là có cực hạn, hơn nữa, dù là chăn tại khác biệt phương hướng đều có rất xuất chúng tiềm lực. Tô Hoành trong tay chân thực điểm số cũng là một cái vấn đề lớn. Biện pháp tốt nhất chính là chọn có thể phát huy ra mô bản một người cường đại nhất sở trường, đạt đến nhất lực hàng thập hội hiệu quả. Đây mới là bây giờ cục diện giải pháp tốt nhất. T. Tại Tô Hoành vì tiểu chăn tương lai phát triển kế hoạch hao phí tế bào nào thời điểm, ghé vào trong suối nước nóng nấu chín xả canh tiểu chăn cũng phát ra một hồi thoải mái tới cực điểm tiếng lách cách. Ăn uống no đủ tắm suối nước nóng, thực sự là hảo hương vị ai. Nghe thấy thanh âm, cái này mang theo mềm mại triền miên giọng nữ không thể nghi ngờ có thể khiến người ta tâm trí hướng về. Bất quá thanh âm chủ nhân lại là một cái chừng hơn 100 mét dáng dấp kim sắc đại xà, mặc dù bình tĩnh mà xem xét, vẫn là rất xinh đẹp, nhưng đối với nhân loại tới nói, dạng này tính thích vẫn là hơi quá sớm. TT. Đây chính là nhân loại các ngươi thường nói hưởng thụ đúng hay không a? Không, ngươi đây là xa hoa dâm đãng, không muốn phát triển. Tô Hoành thuận miệng nói. Ồ, nhưng ta đã rất cố gắng đang trưởng thành a. Tiểu chăn không phục tranh luận đạo đối với ta như vậy sinh vật tới nói, ăn uống no đủ ngủ ngon liền liền có thể không ngừng trưởng thành, cái này cũng là ngươi hy vọng không phải sao? Tô Hoành không phản bác được, trong lúc nhất thời lại có chút hâm mộ. Đúng, ta còn không có tên đâu. Tiểu chăn đột nhiên mở miệng nói ngươi có thể giúp ta lấy cái tên sao? Tên sao? Vì sao lại đột nhiên nghĩ đến những thứ này? Tô Hoành có chút giật mình, từ lần trước vô ý thức bị tiểu chăn phát giác được chính mình một chút ý nghĩ sau đó, hắn đã rất nghiêm túc đi che giấu mình trong tiềm thức ý nghĩ, phòng ngừa đem cái này vừa mới xuất sinh chưa tới nửa năm tiểu gia hỏa cho dạy hư. Không nghĩ tới, tiểu chăn vẫn là lấy được rất nhiều đồ vật loạn thất bát ao. Là từ tòa thần miếu kia bên trong nghe được. Tiểu chăn giải thích nói cái thôn kia bên trong người đang cầu khẩn thời điểm, ta đều có thể nghe đến, bất quá có rất nhiều cái gì cũng nghe không rõ chính là. Chương 22 thế giới. Dạng này a. Tô Hoành nghĩ nghĩ Tô Nhiễm cái tên này như thế nào, tại trong ngôn ngữ của chúng ta, Nhiễm cùng chăn đồng âm. Nô, cũng không có gì tốt xấu. Tiểu chăn nghĩ nghĩ vậy ta làm như thế nào xưng hô ngươi, phải gọi phụ thân ngươi sao? Hay là trực tiếp gọi tên của ngươi? Cũng không phải không thể. Bất quá luôn cảm thấy là lạ. Mặc dù tiểu chăn đúng là chính mình một tay nuôi lớn, bất quá quan hệ giữa hai người lại cũng không nghiêm túc. Nhất là theo tiểu chăn bước vào siêu phàm sinh mệnh giai cấp, tiếp nhận tín ngưỡng sau đó, trí tuệ cấp tốc tăng trưởng. Một người một xà quan hệ trong đó càng giống là bằng hữu, người nhà, mà không phải người điều khiển cùng bị người điều khiển. Ai hắc hắc, phải không? Tiểu chăn cái hiểu cái không gật đầu một cái, nó giống như là rất nghiêm túc suy tư một hồi. Là bởi vì ta là một con rắn, mà không phải một cô gái nhân loại sao? Cam. Đột nhiên nghe được một câu nói như vậy, Tô Hoành kém chút từng ngụm nước kẹp lại cổ họng nước sông ngày một rút xuống, lòng người không dài à, ngươi cũng từ tín đồ của ngươi nơi đó nghe được thứ gì đồ vật loạn thất bát ao. Không phải a? Tiểu chăn tại dính đến những chuyện này thời điểm biểu hiện ra ngoài ý liệu nghiêm túc. Những kiến thức này là trước kia từ ngài nơi đó lấy được. Tiểu chăn đâu ra đấy nói. Quên đi, đem những vật này toàn bộ đều quên đi. Tô Hoành mặt mo đỏ ửng. Bọn họ tự vấn lòng, chưa từng có tương tự yêu thích. Bất quá hắn dù sao cũng là từ cái kia tin tức nổ lớn thời đại bên trong xuyên qua tới, rất khó cam đoan có phải hay không có chút thứ không khỏe mạnh bị tồn lưu tại chính mình trong tiềm thức, sau đó lại bị Tiểu Chăn vô ý thức nhìn thấy. Ai, ngươi kêu ta thế giới liền tốt. Tô Hoành không có đem tên thật của mình để lộ ra ngoài ý nghĩ, cũng không phải là đối với Tiểu Chăn không tín nhiệm, mà là sợ giữa hai bên quan hệ bị phát hiện, thế giới này mênh mông mà nguy hiểm, không chắc có cái gì đáng sợ đến khó lấy tưởng tượng tồn tại giấu ở trong bóng tối yên lặng sắp đặt. Dưới loại tình huống này, có thể cho mình phủ thêm cái áo lót, tăng thêm điểm bảo đảm là rất có cần thiết. Thế giới. Tô Nhiễm không biết do ý nghĩa của cái tên này ở nơi nào. Không tệ, chính là thế giới. Tô Hoành giải thích nói nếu như ngươi về sau gặp phải nguy hiểm, liền hô to một tiếng thế nào ngói lỗ nhiều, đến lúc đó ta sẽ xuất hiện cùng ngươi kể vai chiến đấu. Ừ. Không truy vấn ngọn nguồn là Tiểu Chăn thói quen tốt, hoặc có lẽ là nó chỉ là đơn thuần lười nhác suy nghĩ nhiều mà thôi. Tối nay mặt trăng tựa hồ phá lệ sáng tỏ a. Xem như chuỗi thức ăn đứng đầu nhất người săn đuổi, xa thị lực mặc dù không tốt lắm, nhưng ở nhiều loại gần như siêu năng lực hóa học vật lý cảm quan dưới sự trợ giúp, phụ cận gần 10 km phạm vi bên trong phát sinh động tĩnh đều không thể gạt được Chăn cảm giác. Hắn có thể phát giác được. Tại ảnh hưởng dưới Hồng Nguyệt, trong rừng rậm từng cái thông thường dã thú liên tiếp không ngừng phát sinh biến dị. Đại bộ phận chịu đến Hồng Nguyệt ảnh hưởng dã thú đều nổi điên hay là trực tiếp chết đi, nhưng cũng có một phần nhỏ người may mắn thành công gắng vượt qua, trở thành nắm giữ sức mạnh siêu tự nhiên yêu quái. Mà những cái kia bản thân cũng đã là yêu quái dã thú càng là mượn nhờ cơ hội lần này, đem thực lực của mình tăng lên tới tầng thứ mới bên trong. T, thật là đáng tiếc a. Tiểu Chăn âm thanh đột nhiên vang lên, Tô Hoành sửng sốt một chút đáng tiếc cái gì? Nếu như sớm biết mà nói, liền đem những cái kia yêu quái lưu lại Hồng Nguyệt sau đó lại ăn. Hắc hắc, ngươi không sợ đến lúc đó đánh không lại những tên kia sao? Phía trước lúc ăn thú, Tô Hoành càng nhiều hơn chính là coi như một cái người đứng xem tư thái, chân chính đi cùng những cái kia yêu quái chiến đấu là Tiểu Chăn ý thức của mình. Sẽ không a? Tiểu Chăn âm thanh rất nhẹ nhàng, nhưng lại lộ ra chân thật đáng tin tự tin không giống nhau, chúng ta là thợ săn, mà bọn hắn chỉ là con mồi. Phải không? Tô Hoành nhất thời trầm mặc. Căn cứ vào lại lần nữa người bên trong lấy được tư liệu, phần lớn biến dị thú đều cùng Hồng Nguyệt có liên quan. Nhưng Chăn lại tựa hồ như cũng không phải là như thế. Hồng Nguyệt treo cao, mà theo lấy thời gian rời đổi bộc phát sáng rực. Khắp rừng rậm đều bao phủ một tầng nhàn nhạt hồng quang, sương mù bốc lên, cây rừng chắc lịch, nhìn qua xinh đẹp quỷ dị. Ầm ầm. Đột nhiên, tại sơn cốc phía tây, khoảng cách đại khái hơn 10 km chỗ, một cỗ màu xanh đậm khói đặc bốc lên, cùng lúc đó, Hồng Nguyệt cũng sáng tỏ đến đỉnh phong nhất, mảng lớn nguyệt quang ngưng kết, giống như tiên huyết giống như từ không trung bay xuống. T. Một đạo giống như ngọn đuốc giống như sáng tỏ sinh mệnh lập trường xuất hiện tại Tiểu Chăn trong cảm giác. Tô Hoành thần sắc trịnh trọng, mà Tiểu Chăn lại muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nó ngẩng lên thân thể cao lớn trực tiếp từ trong sơn cốc đỉnh leo ra, ánh mắt sáng quắc nhìn xem nguyệt quang nồng hậu nhất chỗ, phát ra từng đợt hưng phấn tiếng gào thét. Tên đại gia hỏa kia là hướng chúng ta tới. 6. Tại phía tây rừng rậm chỗ sâu, trên mặt đất khắp nơi đều là không trọn vẹn tứ chi, trường thụ nhân ôm hết tráng kiện cổ thụ đứt gãy mấy chục cây, bốn phía bừa bộn một mảnh. Một cái dài 7-8 mét, giống như to bằng gian nhà lợn rừng ngã trên mặt đất. Đầu của nó khô gắt, giống như là bị vẫn thạch khổng lồ cho chính diện đập trúng. Vô cùng sắc bén hai cây răng nanh bay tứ tung ra ngoài, trực lăng lăng cắm ở mặt đất 1-2 cm sâu. Dáng người khô gầy, sắc mặt vàng như đến thái ý đại pháp sư tăng bảo bay múa, tắm rửa màu đỏ nguyệt quang, dẫm ở cái này chỉ siêu phàm lợn rừng đại yêu trên đỉnh đầu. Tại bốn phía, còn có mấy danh tăng người, cùng với hơn 10 vị người khoác áo giáp cầm trong tay binh khí võ sĩ. Không hổ là trong nguyệt quốc gia cường đại nhất thái ý đại pháp sư, những đại yêu quái này căn bản không phải đối thủ sao? Đây chính là chân chính siêu phàm giả sao? Hoàn toàn không cách nào dùng bề ngoài để cân nhắc. Nghe nói vị đại pháp sư này đã nhanh có 100 tuổi, nhưng vẫn như cũ có loại sức mạnh đáng sợ này. Xích chiều bên trong, cuối cùng một cái đại yêu quái bị nguyệt quốc gia cao tăng ra tay chấn áp, đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được tại trong âm thầm nghị luận ầm ĩ. Đừng nói những võ sĩ này, liền treo minh trong chùa tăng nhân tại nhìn về phía thái ý đại pháp sư thời điểm, trên mặt cũng mang theo sùng bái chi tình. Thái ý pháp sư mặc dù cao tuổi, nhưng ở trong nguyệt quốc gia cũng rất hoạt động mạnh, thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, không có chút nào giá đỡ, có đôi khi còn có thể cùng thế hệ trẻ tuổi tăng nhân vui chơi đùa giỡn. Thu rất nhiều tăng nhân tôn kính kính yêu. Mặc dù có nghe vị đại pháp sư này lúc tuổi còn trẻ tranh cường hào thắng, thực chiến cực mạnh, nhưng mọi người thực sự không cách nào đem thái ý pháp sư bộ dáng bây giờ cùng trong truyền thuyết những cái kia ghi chép liên hệ tới, liền một mực không có đem những chuyện kia để ở trong lòng. Không nghĩ tới, lần này xích triều, thái ý pháp sư tự mình ra tay, lại còn có kinh người như thế sức mạnh, để cho rất nhiều người đều thất kinh. Cùng trẻ tuổi tăng nhân mừng rỡ khác biệt, thái ý pháp sư nhưng dù sao cảm thấy hoàn cảnh chung quanh tựa hồ có chút không thích hợp. Nguyệt quốc gia tăng nhân là đối với yêu khí cảm giác cực kỳ bén nhạy tồn tại, chớ nói chi là thái ý loại này tại siêu phàm giai cấp ngây người mười mấy năm lão ngân đồng. Không chút khách khí nói, lấy hắn làm trung tâm, bên trong chu vi 10.000 mét, bất luận cái gì nhỏ xíu yêu khí lưu lại cũng không chạy khỏi cảm giác của hắn. Nhưng chung quanh đây yêu thú rõ ràng cũng tại mới vừa rồi bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng cái kia cố như kim đâm cảm giác nguy hiểm lại không có yếu bất chút nào. Ngược lại là càng ngày càng mạnh, càng sắc bén, để cho người ta như ngồi bàn trông, lạnh hèn sền sâm. Chương 23 không đủ công. Giang giác. Lúc này, giống như pha lê dạn nước âm thanh tại bên thai thái ý vang lên, xen lẫn mùi máu tươi dạ phong nhẹ nhàng thổi. Hoàng hốt ở giữa, trước mặt tươi tốt rừng rậm đột nhiên biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Trắng xóa trên mặt tuyết, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Trong không khí mờ mờ một mảnh, tơ liễu lớn nhỏ đông tuyết từ không trung bay xuống, vô số màu xám lơ lửng vật khi thì tụ hợp khi thì phân ly. Một chút màu đỏ sẫm khô cạn cây cối, giống như yêu ma đồng dạng, dương nhanh múa bước, giang ra toàn thân cảnh. Ngẫu nhiên có chút không có bị đông tuyết bao trùm chỗ, còn có thể nhìn thấy màu xanh thấm ướt át bùn đất, tản ra nồng nặc ô uế chi ý. Trừ ra những thứ này, phóng mắt trông về phía xa. Ở mảnh này trên thảo nguyên, từng đầu trắng như tuyết đàn trâu từ trước mắt chậm rãi đi qua. Những thứ này trâu rừng cùng bình thường trâu rừng không có gì khác biệt, chỉ là trên thân dính đầy rất nhiều màu xám phụ du vật, da lông huyết nhục cũng bắt đầu mục nát. Bọn chúng nhìn rất bẩn, một chút trâu rừng ánh mắt cũng là đen ngòm một mảnh, tản ra nhàn nhạt khí xám. Ung ung cục. Những cái kia khí xám tụ tập cùng một chỗ, hội tụ đến bầu trời, tạo thành một vài 10m phương viên, giống như khối u một dạng cực lớn màu đen khối thịt. Khối thịt bên trên, từng cây thô to mạch máu răng khắp nơi, không ngừng rung động, tựa hồ là đang dựng dục cái gì. Dạng này quan cảnh kỳ dị, cho dù là sống qua gần trăm năm thái ý pháp sư cũng chưa từng nghe qua. Các ngươi có phát hiện cái gì không? Hắn xoay người, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, sau lưng một mảnh trắng xóa, hắn và chính mình đồng hành tăng nhân võ sĩ, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trống trải bỏ trên đồng cỏ, chỉ còn lại thái ý một người. Phốc phốc, giống như là chín mọng thối giữa quả mọng, ngã xuống đất. Một cố làm cho người nôn mửa hương vị tràn ngập trong không khí. Trên bầu trời, viên kia giống như khối u thật lớn cục thịt đột nhiên băng liệt, đại cổ màu đen tanh hôi huyết dịch từ trong chảy ra. Một cái lít nha lít nhít mọc đầy răng nhọn hình khuyên giác hút từ trong đột nhiên rối ra, hướng về thái ý pháp sư đánh giết mà đến. Lục căn thanh tịnh, hoàn cảnh lạ lẫm, không biết địch nhân. Cho dù là tại trong cảnh địa nguy hiểm như vậy, thái ý pháp sư vẫn như cũ lâm nguy không sợ. Hắn hét lớn một tiếng, từng vòng màu vàng ánh sáng từ trên người hắn bộc phát. Nhỏ gầy khô héo thân thể cấp tốc bành trướng, cà sa xé rách, thấp bé giả yếu tăng nhân ngắn ngủi mấy tức, liền bành trướng đến gần cao 2 mét. Một thân cơ bắp giống như nham thạch cây giả, tản ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Hai cái hiện ra kim quang bàn tay tả hữu chống ra, gắt gao chống đỡ quái vật trước mắt, thô như rễ cây một dạng đuổi trong nháy mắt cắm vào bùn đất non lửa, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài khe rãnh. Đông. Trong không khí nổi lên một đạo nhàn nhạt gợn sóng, trầm muộn tiếng kim loại va chạm quanh quẩn tại trống trải bên trong vùng bình nguyên. Nguyên thủy trong rừng. Nhân chỉ nhìn chính mình sư tôn sắc mặt đống nhiên hoàn toàn đỏ đậm, trong lòng hiện ra một cố dự cảm không tốt. Sư tôn, ngài bị thương. Hắn giơ tay lên, đem một đạo tinh thuần Phật quang đánh vào lão hòa thượng trong thân thể. Bá. Lão hòa thượng đột nhiên mở mắt ra, khuôn mặt vặn mèo, thần sắc dữ tợn, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, tựa như ác quỷ. Đi. Hắn giận dữ hét. Không nói lời nào trở tay vỗ, một luồng tràn trề đại lực liền đem còn không có làm rõ ràng tình trạng nhân quang trọng trọng đánh bay. Sư tôn. Nhân quang rơi trên mặt đất, sắc mặt mờ mịt, hướng về lão hòa thượng vị trí nhìn lại. Đã thấy rừng rậm chỗ sâu, hư không chợt vặn mèo vỡ tan. Một đạo toàn thân đen như mực giết khổng lồ mở ra miệng rộng, đột nhiên xuất hiện tại thái ý pháp sư đang phía trước. Hồng nguyên sức mạnh tại lúc này cũng đạt tới đỉnh phong, đậm đà huyết sắc nguyệt quang, hội tụ vào một chỗ, hóa thành cột sáng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào con Ngô Công kia trên thân, chiết xạ ra băng lãnh kim loại tia sáng. Giang rắc. Mọc đầy răng nanh miệng lớn gắt gao cắn lao hòa thượng thân thể, mạnh mẽ hữu lực hàm dưới khép lại. Một tiếng vang dọn. Thái ý pháp sư không dãy rủa nữa, một đại cổ sền sệt huyết dịch theo giác hút rơi trên mặt đất, lôi ra từng đạo ám hồng sắc sợi tơ. Đột như lên tình trạng, choáng váng tất cả mọi người. Thậm chí là làm cái kia cố đậm đà dị sắc vị theo gió đêm truyền vào xoang mũi sau đó, nhân quang mới phản ứng được. Hắn nhìn xem cái kia tắm rửa huyết quang, từ đầu tới đuôi tiếp cận 100m giết khổng lồ, khi nhìn đến sư phụ mình tàn khuyết không đầy đủ thi thể, trong lúc nhất thời lại là không lo được bi thương. Đi mau. Nhân làm vinh dự âm thanh gọi đám người. Đồng thời từ trong ngực móc ra một cái đen xì bao khỏa, dùng hết lực khí toàn thân, hướng về phương hướng ngược nhau ném đi. Đây là chuyên môn dùng để hấp dẫn yêu quái thú mồi, chỉ bất qua cái này con Ngô Công đối với thú mồi tựa hồ cũng không có hứng thú quá lớn, cũng không có chủ động hướng về chính mình những người này phát động công kích, mà là thay đổi phương hướng, di chuyển hàng vạn con sắc bén chấn đốt, hướng về rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu đi đến. Dọc theo đường đi bụi mù cuồn cuộn, con đường hai bên cổ thụ đều sụp đổ, bách thú hốt hoảng mà chạy. 6. Đen như mực cực lớn con giết, càng lúc càng xa. Thừa cơ trốn ở nơi xa thu liễm khí tức đông đảo tăng nhân, võ sĩ lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi, căng thẳng cơ bắp buông lỏng. Gió đêm phơ phất, mang đến từng trận ý lạnh. Chờ cái kia chừng hơn 100m dáng dấp giết khổng lồ sau khi đi xa, bọn hắn lúc này mới phát hiện, chính mình phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm. Cái kia, đó cũng là yêu quái sao? Võ sĩ thủ lĩnh là một cái tên là Thác Mã người trẻ tuổi. Hắn nhìn xem dưới huyết nguyệt giống như ác mộng cực lớn sinh vật, vị này thân kinh bách chiến chiến sĩ đều khó mà che giấu khiếp sợ của mình. Đó là Bách Túc Công. Nhân quang mạnh che bi thường, chậm rãi giải thích nói, truyền thuyết tại 100 năm phía trước, Nguyệt quốc gia vừa mới thiết lập thời điểm, ở mảnh này bên trên bình nguyên, có 5 cái phá hạng cấp bậc đại yêu quái, có được không thể địch nổi lực lượng cường đại, cho Nguyệt quốc gia con dân môn mang đến vô tận tai nạn cùng sợ hãi. Quá khoa trương. Tin tức này cũng tịnh không phải bí mật gì, nhưng vì Nguyệt quốc gia yên ổn phát triển, nhưng cũng không có trắng trợn tuyên dương. Đến mức bây giờ rất nhiều người đối với chuyện này đều cũng không hiểu rõ tình hình. Vậy những này đại yêu quái lại là như thế nào biến mất đâu? Vừa mới nhìn thấy cái kia Bách Túc Công chừng tiếp cận hơn 100m dài, to lớn như vậy hình thể, là Nguyệt quốc gia cái kia kiên cố tường thành đều không thể ngăn cản. trong đó một chút đại yêu quái bị Nguyệt Quốc ra đời thứ nhất các tiên hiền lấy mạng sống ra đánh đổi phong ấn khu trục, mà khác một chút đại yêu quái thì phảng phất hư không tiêu thất giống như không biết tung tích. Cái này Bách Túc Công chính là trước kia biến mất phá hạn cấp đại yêu quái bên trong một đầu. Nói xong, nhân quang trên mặt lộ ra khó mà ức chế bi thương thần sắc, trên mặt đất, thái ý pháp sư thi hải cũng tại trong làn khói độc chậm rãi tăng dã, cùng bùn đất hòa làm một thể. Chuyện này chỗ kỳ hoặc rất nhiều. Bách Túc Công chính là Nguyệt Quốc gia ghi chép bên trong cường đại nhất yêu quái một trong. Yêu khí chi bành trướng giống như triều tịch, cho dù là cách nhau mấy vạn mét, đều có thể cảm ứng rõ ràng. Nhưng mới rồi, từ đầu đến cuối, chính mình cũng không thể cảm ứng được bất luận cái gì cùng Bách Túc Công có liên quan khí tức. Cái này chỉ đại yêu quái, giống như là trống rông xuất hiện, không thể tưởng tượng. Không tốt. Võ sĩ sắc bén sai lệch âm thanh đem Lâm vào trầm tư, nhân quang giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu liền nhìn thấy Thác Mã sắc mặt tái nhợt, đưa tay chỉ trong rừng rậm tạo nên màu đen khói đặc. Cái kia đại nô công, đi tới phương hướng là Nguyệt Quốc gia a. Chương 24 Tân Thần cùng Cũ Vương. Nguyệt Quốc gia sao? Đem so sánh với võ sĩ thủ lĩnh Thác Mã hốt hoảng hoảng sợ, nhân nhìn không đi lên nhưng là lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Tại qua ý pháp sư sau khi chết, thân là huyền minh tự thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, nhân quang liền trở thành chi đội ngũ này người lãnh đạo. Càng là thời khắc nguy hiểm, thân là lãnh tụ, liền càng cần bảo trì trấn kinh, cho người ta sức mạnh. Nhân quang chấn định một mặt là đến từ trải qua thời gian dài tu dưỡng, còn mặt kia, nhưng là đến từ hắn làm ra phán đoán. Thân dài vượt qua 100 mét, khoác trọng giáp, toàn thân bao phủ tính ăn mòn kịch độc Bách Túc Công giống như một đài loại cực lớn máy đuổi đất giống như, cứng rắn tại tươi tốt trong rừng rậm nguyên thủy đập ra một đầu thẳng tắp mà rộng lớn đại đạo. Mặc kệ là thổ sơn vẫn là dòng sông, đều tại Bách Túc Công cái kia không gì sánh được sức mạnh phía dưới bị cắt đứt thành hai nửa. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, nếu như cẩn thận phán đoán, Bách Túc Công trải qua tuyến đường cùng tọa lạc tại ven rừng rậm Nguyệt Quốc gia vẫn có nhất định góc độ. Đem so sánh với Bách Túc Công tiến đến nhân loại thành thị gây sóng gió, nhân quang ngược lại là càng thêm tin tưởng, cái này chỉ đại yêu quái chân chính mục tiêu là xuất hiện ở thần gặp trong thôn con đại xà kia. Tại quá khứ trong hơn 10 ngày, nguyên bản hoạt động mạnh trong rừng rậm hơn 10 con đại yêu quái nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Ở mảnh này trong rừng rậm, có thể có được thực lực như thế, chỉ có đầu kia mới vừa tới lịch thần bí kim sắc chăn. Bước vào siêu phàm lĩnh vực sau đó, yêu quái cũng có thể sinh ra không kém hơn trí tuệ của nhân loại. Mà căn cứ vào thực lực thành lập giai cấp liền một cách tự nhiên sinh ra ở những thứ này yêu quái trong xã hội. Giống như là ác quỷ thủ lĩnh chi phối ác quỷ. Ở mảnh này rừng rậm, tất cả yêu quái đỉnh đầu, Bách Túc Công giống như là hoàng đế cao cao tại thượng, thưởng thụ lấy tất cả yêu quái cung phụng. Nhưng mà, tỉnh lại sau giấc ngủ, sinh hoạt tại mảnh đất này bên trong yêu quái lại hết thảy bị kim sắc đại xà hết thảy tiêu diệt, khi xưa vương giả trở thành người cô đơn. Đây là Tân Thần cùng Cũ Vương ở giữa đấu tranh, so sánh cùng nhau, Nguyệt Quốc gia những cái kia nhân loại thật sự là không đáng giá nhắc tới. Cho nên, nhân quang rất xác định, Bách Túc Công chân chính mục đích tuyệt không phải xa xa Nguyệt Quốc gia, mà là trong cùng phương hướng, cái kia tràn ngập khí tức thần bí sơn cốc. 6. Bởi vì yết kiến thần minh, mà đổi tên là Thần Kiến thôn nho nhỏ thôn xóm. Trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến động tĩnh khổng lồ, cũng không người dám can đảm ở bên ngoài chạy trốn. Cho dù là siêu phàm giả, cũng không cách nào tại như thế nồng nặc dưới ánh trăng thời gian dài hoạt động, sinh hoạt tại trong thôn làng những người bình thường này, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, mỗi khi hồng nguyệt hào quang bao phủ thời điểm, đối với sinh hoạt tại dã ngoại lưu dân tới nói, cũng là vạn phần thời khắc nguy hiểm. Có anh màu hồng tóc dài, dáng người thẳng thiếu nữ Nguyệt gặp anh đang đứng ở trên đỉnh núi nô ra trên một tảng đá lớn. Nhu thuận tóc dài tắm rửa hồng quang, ở trong sương mù hơi hơi vung lên. Nơi xa, một cỗ đậm đà màu xanh sẫm sương mù từ nguyên thủy trong rừng dâng lên, hai bên cao lớn cây cối tại trong tiếng ầm ầm lần lượt sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, ngẫu nhiên có thể nhìn đến Bách Túc Công màu đen giữ tợn cốt giáp một góc. Nhìn xem cái kia cực lớn yêu quái hướng về rời xa thôn xóm phương hướng đi đến. Một mực treo ở giữa không trung tâm trung quy là rơi xuống đất, Nguyệt gặp anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó thân hình lóe lên, từ thật cao trên ngọn núi nhảy xuống. Tọa lạc tại ven hồ thần miếu, chỉ là dùng thông thường gạch đá xây dựng, nhưng ở chiếu xuống hồng nguyệt, lại tản ra mông lung ngăn cản ánh sáng nhạt. Có một cỗ không hiểu thần thánh tia sáng đang chạy, cũng không biết phải hay không ảo giác, lúc bước vào thần miếu chung quanh, hồng nguyệt đưa tới phóng xạ tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Nguyệt gặp anh không làm suy nghĩ nhiều, mà là nhanh chân bước vào trong đền thờ. Trong đền thờ, Lâm Tử một thân tuyết bạch vụ y, tóc đen tắm hồng, đang khôn khéo xếp bằng ở giữ tận đại xà pho tượng phía trước. Tỷ tỷ, nghe được sau lưng truyền đến âm thanh, nữ hải kia xoay người, trong suốt con mắt chỗ sâu, một vòng kim quang nhàn nhạt nháy mắt thoáng qua. Ngươi không có việc gì liền tốt. Nguyệt gặp anh vào cửa, đóng cửa kỹ càng, có không sợ người khác làm phiền đối với muội muội mình dặn dò. Quái vật kia rời đi, nhưng ở đây vẫn như cũ không an toàn, Hồng Nguyệt bao phủ, tất cả yêu quái đều sẽ vượt mức bình thường hoạt động mạnh. Rõ ràng so với mình muội muội không lớn hơn mấy tuổi, nhưng lại đã giống như là cái đại nhân một dạng thiếu nữ kiếm khách nghiêm túc nói trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở thôn chúng quanh tuần tra, chờ một lúc nhất định muốn nhớ kỹ, bất luận chuyện gì phát sinh, đều không cần ly khai nơi này, hiểu chưa? Ân. Lâm Tử khôn khéo gật đầu một cái ta hiểu. Vậy là tốt rồi, lần sau trở về tại sau đó, ta mang cho ngươi Nguyệt Quốc gia mang cao. Nguyệt gặp anh trên mặt tươi cười, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên muội muội mình đầu. Quay người rời đi sau đó, Lâm Tử ngẩng đầu, phản phất tại cùng trước mặt pho tượng đối mặt giống như thật lâu không động. Đại nhân, nhất định muốn thắng a. 6. Mới vừa từ suối nước nóng sơn cốc rời đi không đến bao lâu, liền bị nơi xa ầm ầm chuyển đến động tĩnh kinh động. màu vàng lớn chăn uốn lượn cơ thể, vòng quanh một cây nô già cô phong xoay quanh mà lên, không che giấu chút nào tản ra chính mình khổng lồ khí tức, cùng xa xa bách túc công tranh phong tương đối. Mặc dù tại còn không có lúc gặp mặt, Tô Hoành đã đoán được thực lực của đối thủ tuyệt đối vượt qua chính mình đã từng gặp qua bất kỳ một cái nào đại yêu quái. Nhưng khi cái kia vượt qua 100 mét, sinh trưởng cực lớn cứng rắn hàm dưới thân thể xuất hiện trong tầm mắt sau, Tô Hoành vẫn là không nhịn được ngây ra một lúc. Là con nô công kia. Ai? Giang Nghiễm phát ra giọng nghi ngờ, đại gia hỏa này chúng ta đã từng nhìn thấy qua sao, lớn như thế đồ ăn, ta chắc có ấn tượng mới đúng. Chuẩn xác mà nói là gặp qua cái này con nô công dấu vết lưu lại. A xác định chính mình đối với thức ăn ngon ký ức không có vấn đề, tiểu chăn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đúng, ngươi nói đại gia hỏa này mùi vị không biết như thế nào, ha ha ha. Tiểu chăn đã bắt đầu theo bản năng nuốt nước miếng, phát ra một hồi hưng phân tiếng lách cách. Còn không có đánh bại đối thủ, liền nghĩ xử lý như thế nào đối thủ thi thể, cũng không phải một cái thói quen tốt. Tô Hoành ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Đối phương hình thể thế mà so thời khắc này tiểu chăn còn to lớn hơn một chút, lại thêm cái kia mấy vạn sắc bén chân đốt, cùng với phần lưng cực lớn cốt giáp, vẹn vẹn từ bộ dạng này bề ngoài đến xem, liền biết giá hỏa này tuyệt đối là sức chiến đấu tương đương cường hãn loại hình. Thực sự là điên cuồng. Nhìn thấy liên miên cây cối tại dưới chân bách túc công phát ra kêu rên, chậm rãi sụp đổ, Tô Hoành cũng không nhịn được cảm khái tại hồng nguyện phóng xạ ảnh hưởng dưới, dù chỉ là một cái nho nhỏ con rết, cũng có thể trưởng thành lên thành khổng lồ như thế đáng sợ hình thể. 6. Tiểu chăn đổi tên là Gia Nghĩa, nguồn gốc từ Nghĩa Gia Đức Đại Xà, cũng chính là trong thần thoại Bắc Âu Trần Thế Cự Mãng. Mặt khác chính là đằng sau viết thời điểm, cảm giác ngữ cảm rất cổ quái. Hơn nữa, có sao nói vậy, chăn rừng tựa như là chỉ phân bố tại châu Nam Mỹ, lấy cái ngoại quốc tên cũng coi như là hợp tình hợp lý. Chương 25 rắn này kinh khủng như vậy nhất định không thể lưu. T. Gia Nghĩa đối với Tô Hoành cảm khái cũng không chấp nhận côn trùng lại lớn, cũng chỉ là côn trùng mà thôi. Tiểu gia hỏa này xuất sinh đến bây giờ bất quá gần 2 tháng, nhưng ở hình thể cùng trên lực lượng cũng đã không kém hơn trước mắt trong cái này chỉ ở trong nguyện quốc gia, có trên 100 năm uy danh đại yêu vương. Ở trong đó, tất nhiên có Tô Hoành đem hết toàn lực trợ giúp, cùng với hệ thống mang đến tăng thêm. Nhưng ở nhanh chóng trưởng thành bên trong, đưa đến mấu chốt nhất thôn vệ thiên phú, nhưng vẫn là tiểu chăn sinh ra đã có. Từ điểm đó mà xem, cho dù lúc đó không có Tô Hoành ảnh hưởng, tiêu phí nhiều thời gian hơn sau đó, hoặc hứa ra nghĩa cũng có thể trưởng thành đến hôm nay tình trạng như vậy. Ầm ầm. Bụi mù quần quật bên trong, dài trăm thước giống như cự hình xe lu một dạng hắc giáp con rết đã vọt tới ra nghĩa trước mặt. Yêu quái ở giữa tranh đấu, từ trước đến nay là người ngoan thoại không nhiều. Bách túc công hình thể so màu vàng chăn còn muốn lớn hơn một vòng, người khoác màu đen cốt chất áo giáp, nhưng lại cũng không lộ ra cường kềnh, tại mấy hơi thở ở giữa, cũng đã vượt qua mảng lớn rừng rậm, đem một khối nô ra thổ sơn cho vô tình nghiền thành mảnh vụn. Thân thể cao lớn nhảy lên thật cao, hướng về Gia Nghĩa cắn xé mà đến. Bị khốn tại loài rắn thiên tính, Gia Nghĩa thị lực vẫn luôn không thật là tốt, một mực làm bách túc công xuất hiện tại trước người hắn. Tô Hoành lúc này mới phát hiện, bách túc công cái kia trương đen như mực hình quái dị trên đầu, đồng nhiên sinh trưởng tương tự với nhân loại khuôn mặt. Không biết sống chết tiểu quỷ, để cho lão phu nói cho ngươi cái gì mới thật sự là sức mạnh. Bách túc công hé miệng, phát ra tiếng rít. Vô hình sóng âm giống như lưới dao, tàn phá bừa bãi trong rừng, vô số cao lớn cây rừng trực tiếp bị xé nứt thành thật nhỏ bụi mịn, hơi lớn một chút khối vụn thì giống như sọt gùn đạn bắn ra giống như mang theo cường đại động năng đập nện tại trên chăn vảy màu vàng nóng. Ba ba ba. Từng đợt yếu ớt cảm giác đau từ lân phiến các nơi truyền đến. Cùng lúc đó, cái này chỉ đại nô công trên người cốt chất trên khải giáp cũng xuất hiện rầm rạp chẳng chịt lỗ thủng. Vô số màu đen xương mù sen lẫn tanh hôi mùi gây mũi từ trong phương ra. Trong mơ hồ, Tô Hoành giống như là thấy được vô số nhân loại oan hồn tại trong hắc vụ kêu rên. Bách túc công là vương giả cánh rừng rậm này, tại không thể địch nổi sức mạnh đồng thời, cũng có được cùng bộ kêu bề ngoài tuyệt không tương xứng tinh tế tỉ mỉ nội tâm. Nó khi phát hiện tiểu chăn, cũng đã phát giác, chăn bề ngoài mặc dù cực lớn, nhưng trên thực tế tương đương trẻ tuổi. Kết quả là, sau khi từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, bách túc công trong lòng chỉ còn lại một cái ý nghĩ, kẻ này kinh khủng như vậy, sau này tất thành họa lớn. Cho nên vừa ra tay, bách túc công liền lấy ra toàn lực của mình. Xương độc, sóng âm, cùng với mạnh mẽ hữu lực tản ra tỉ mỉ lộng lẫy một dạng hàm dưới. Ba loại khác biệt phương thức. Hội tụ thành dãy núi biển động một dạng sức mạnh, từ bất đồng góc độ dội rửa mà đến. Gia hỏa này không hổ là thống trị phía trên vùng rừng rậm này 100 năm đại yêu vương, nồng đậm xương độc thậm chí đủ để cho sinh mệnh lực đã vượt qua 100 điểm chăn mang đến từng trận ăn mòn một dạng đau đớn. Cái kia to lớn hàm dưới ẩn chứa lực phá hoại cũng không thể khinh thường, nếu là bị cắn một cái, tuyệt không vẹn vẹn rớt xuống một miếng thịt sự tình đơn giản như vậy. Nhưng chỉ có một điểm, chăn loại sinh vật này cùng cái khác loài rắn hoàn toàn không giống. Bọn chúng được vinh dự trong rừng rậm hình thể lớn nhất một trong sinh vật, đi săn phương thức cũng càng tiếp cận với mãng, cũng chính là dựa vào chính mình lực lượng khổng lồ cùng thể trọng. Ních lại gần mình đối thủ, một chút giảng bọn hắn quấn quanh, sau đó nắm chặt rào sát, cắt đứt xương cốt của bọn hắn, đoạn tuyệt hô hấp của bọn hắn, để cho bọn hắn phun ra trong thân thể một miếng cuối cùng không khí, tiếp đó cướp đi tính mạng của bọn hắn. Có thể cùng chăn đấu sức sinh vật ít càng thêm ít, một khi bị bọn chúng quấn thân thành công, trên cơ bản tương đương với bị tuyên cáo tử vong. Mà theo giang tăng lớn, đặc điểm này tại tiểu chăn trên thân lấy được trọn vẹn phát huy. Kết quả là, khi con này đại ngô công như toan dựa vào xương độc kiểm hộ, cùng tiểu chăn cận thân đấu thời điểm, bi kịch cũng đã chú định. Giang giác, cực lớn hàm trên hàm dưới khép lại, nhưng lại bị chăn linh xảo né tránh. Cho dù là bị quấy rầy, loài rắn phát đạt thần kinh phản xạ tốc độ cũng không phải chỉ là con rết đủ khả năng sánh ngang. Tại trải qua mấy vòng thăm dò sau đó, tiểu chăn nắm lấy cơ hội, thật dài đuôi rắn quấn quanh ở Bách Túc Công ở giữa nửa đoạn trên thân thể. Không thể địch nổi sức mạnh bị điều động, tại Bách Túc Công chố mắt nghẹn họng kinh hãi trong ánh mắt, tiểu chăn dùng chính mình cái kia phát đạt phần đuôi, sống sờ sờ cầm lên Bách Túc Công dài đến 100 mét cực lớn cơ thể, đồng thời bằng vào chính mình tương đối nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, giằng đối phương thân thể trên không trung luân cái đại phong xa sau, mang theo khổng lồ quán tính, hung hăng đập về phía mặt đất. Ầm ầm. Giống như một hồi động đất cấp 10 bộc phát trong rừng rậm. Bách Túc Công cái kia cứng rắn thân thể đủ để chống cự Nguyệt Quốc gia cái kia uy lực cực lớn công thành nhỏ, nhưng đối với loại này cùng thương cũng không có quá rõ ràng phòng hộ tác dụng. Đau ba 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 ba. Bách Túc Công kèm chút cảm giác hồn phách của mình đều phải từ trong miệng bay đi, cùng treo ở bầu trời hồng nguyệt hòa làm một thể. Cứng rắn đại địa nứt ra, từng đạo tối tăm thâm thúy khe hở xuất hiện trong rừng rậm, liên miên cổ mục tại sóng xung kích cùng với mặt đất biến động ảnh hưởng dưới siêu siêu vèo vèo, loạn cả một đoàn. Lực xung kích cực lớn để cho Bách Túc Công mềm mại nội tạm nhận lấy tổn thương nghiêm trọng. Đang đau nhức dưới sự kích thích, Bách Túc Công toàn thân trên dưới tuyến độc cũng bắt đầu siêu phụ tải vận chuyển, chung quanh xương độc đơn giản đậm đà muốn hóa thành dọn dọn chất lỏng màu đen. Xuy, tiểu chăn trên người lân phiến phát ra xì xì âm thanh, còn có bộ phận hòa tan vết tích. Nhưng nàng lại giống như là không có cảm nhận được giống như, cơ thể ngược lại là càng hưng phấn, đôi rắn nắm chặt, dãy núi dòng lũ một dạng sức mạnh xuyên qua toàn thân. Lần nữa luân động một cái đại phong xa sau, hung hăng đem Bách Túc Công ấn ngã xuống đất. Thế là, càng nhiều khe hở xuất hiện ở trên mặt đất, bộ phận trong cái khe thậm chí còn có nước suối trong suốt phun ra. Rát rưởi. Bách Túc Công phát ra một tiếng đau đớn kêu to. Lại một lần nữa cùng đại địa tiếp xúc thân mật, trên người hắn cái kia có thể đủ ngạnh kháng xe bắn đá cứng rắn giáp sát xuất hiện vô số khe hở, từng cô ô thúi màu xanh sẫm đậm đặc máu tươi từ trong vết thương chảy xuôi mà ra. Từ trong ngủ mê thức tỉnh, khi nhìn đến cái kia chăn đối với chính mình nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều thân thể lúc, Bách Túc Công trên thực tế là ôm tương đối nhẹ miệt thái độ. Dưới cái nhìn của nó, chính mình hình thể to lớn hơn nữa còn bao trùm lấy cứng rắn giáp sát, lại thêm cái kia đủ để nhẹ nhõm hủy diệt một cái thành thị kịch độc. Một cái ngoại trừ sức mạnh không còn sở trường phế vật chăn ở trước mặt mình, chuyện đương nhiên hẳn là bị tùy ý tra đạp, hóa thành thức ăn tươi ngon. Không nghĩ tới, chiến đấu vừa mới bắt đầu, chính mình liền nhận lấy thương thế như vậy. Lần trước cảm thụ kịch liệt như thế đau đớn, vẫn là tại lúc nào tới lấy. Chương 26 ngươi đại chiêu không sánh bằng ta bình a. Kể từ hắn sinh ra linh trí đến nay, nó chính là bên trong vùng rừng rậm này tuyệt đối vương giả. Bởi vì cái kia thân thật dày giáp sắt cùng với khó mà ngăn cản kịch độc, cho dù là 100 năm trước, cùng nó ở vào cùng một cái cảnh giới mặt khác mấy vị yêu vương, cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Mà nhân loại tường thành đối với Bách Túc Công tới nói càng là yếu ớt giống như gỗ mục. Nhưng bây giờ, bất quá ngủ gật thời gian mà thôi, bên trong vùng rừng rậm này thế mà đản sinh ra một cái đáng sợ như vậy yêu quái. Phẫn nộ, sợ hãi, ghen ghét, vô số loại phức tạp, lại đều mang theo tiêu cực cảm quan cảm xúc xuất hiện tại Bách Túc Công ý thức chỗ sâu. Thử thử thử. Từng cỗ đậm đà màu đen sát khí từ Bách Túc Công giáp sát trống rỗng bên trên chạy ra, đây cũng không phải là bình thường xương độc, mà là một loại nào đó càng thêm hung ác tồn tại nguy hiểm. Khói đen tràn ngập, những cái kia chọc trời cổ thụ chỉ là nhiễm đến mảy may. Liền cấp tốc trở nên khô héo, mảng lớn cành lá từ trên cành cây rụng, còn chưa xuống trên mặt đất cũng đã hóa thành bụi. Ước át thổ địa cũng bắt đầu trở nên khô cạn nước ra. Từng đạo giữ tợn vặn vẹo khuôn mặt tại trong khói đen thành hình, phát ra im lặng thét lên. Bách Túc Công bị khơi dậy hung lệ tính tình, tại trong khói đen bao phủ, trên người nó bể tan cành giáp sắt cũng bắt đầu khép lại, lít nha lít nhít đến hàng vạn mà tính chân đốt giao thế di chuyển, truyền đến một hồi để cho người ta ra đầu tê dại tiếng xào xạc. Rốt nát tiểu bối, để cho lão phu tới nói cho ngươi thế giới tàn khốc a. Cái này chỉ đại ngô công giống như là bị kích phát vô biên đấu trí. Bao phủ tại quanh thân khói đen đầu tiên là như thủy triều phun trào, sau đó cháy hừng hực, giống như thiêu hủy thế giới không rõ chi hỏa. Tới. Giang Nghĩa đại xà cao cao tại thượng, quan sát hết thảy. Hai cái tan kim một dạng trong con mắt mang theo khó mà nhìn thẳng uy nghiêm, tựa như từ thần thoại bên trong đi ra cự long. Oanh. Bách Túc Công lửa giận triệt để bị nhét lửa, bị hồng nguyệt ô nhiễm sinh vật phần lớn điên cuồng, cho dù là Bách Túc Công dạng này vương giả tại nổi giận sau, cũng không có bao nhiêu lý trí có thể nói. Từng đạo khói đen hội tụ tại trước mặt của nó, sau đó hóa thành màu đen như mặt trời hình cầu. Vô số oan hồn ở trong đó chìm chìm nổi nổi, oan hồn khuôn mặt đau đớn mà vặn mèo, giống như rơi vào vô gian địa ngục nhưng không được giải thoát. Chết đi. Một đoàn ánh sáng đỏ thắm tại trong hắc cầu nổ tung, sau đó bắn ra, xé rách không khí, xuyên thủng không gian, xen lẫn trời long đất lở khó mà ngăn cản sức mạnh hướng về tiểu chăn của tới. Đây là Bách Túc Công tuyệt sát, những cái kia xương mù màu đen cũng không phải là sinh vật có khả năng bài tiết ra xương độc, mà là bị Bách Túc Công thi ngược hành hạ nhân loại tại sau khi chết tạo ra vô biên oán nghiệp. Cỗ này mang theo nồng đậm căm hận cùng ô nhiễm sức mạnh, cho dù là mang theo siêu phàm đặc thù tiểu chăn cũng không muốn chính diện tiếp sở. Thế là Giang Nghĩa hé miệng hít sâu một hơi, một hấp này hô hấp là kéo dài như thế, đến mức trên bầu trời mỏng mây đều bị xoắn nát cùng một chỗ, hóa thành một đoàn nhàn nhạt vòng xoáy. Cuốn phong từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến. Giang Nghĩa ngẩng lên thật cao, nửa người trên đột nhiên to ra mấy phần. Sau một khắc, giống vô hình vô chất không khí tại bị Giang Nghĩa mạnh mẽ hữu lực cơ bắp áp xúc đi qua, mang theo đáng sợ động năng, giống như dòng lũ giống như hướng về trước mặt rộng lớn hình mũi khoan phạm vi rội rửa mà đi. Dầm dầm. Dương dầm nguyên thủy phát ra xưa nay chưa từng có kêu rên, từng cây cực lớn cây cối, bị sống sờ sờ nhấc lên. thô to sợi rễ mang theo ướt át bùn đất, bị cuốn mang đến giữa không trung, sau đó vỡ nát thành vô số thật nhỏ khối vụn hướng về nơi xa rừng rậm rơi xuống. Bị Bách Túc Công coi là cây cỏ cứu mạng thiên phú tuyệt kỹ, còn chưa đi tới tiểu chăn trước người, cũng đã tại trong tầng tầng phun trào phong nhận tiêu hao hầu như không còn. Từng tầng mặt đất bị cuồng phong cuốn đi. Lớn trăm chân hơn 10.000 đạo chân đốt vững vàng chộp vào trên mặt đất, đều không thể ngăn cản cỗ này đáng sợ gió bão, bị mắng chậm rãi lui lại. Ầm ầm. Rất lâu, sau khi cái kia to lớn tiếng vang dần dần bình tĩnh trở lại. Tất cả nhìn thấy một màn này, người đều bị trước mắt cảnh tượng đáng sợ kia cho choáng váng. Cái kia bao phủ tại Nguyệt quốc gia con dân trên đỉnh đầu trăm năm đại nô công, bây giờ giống như sắp chết chó hoang giống như phủ phục tại đại xá trước người. Đao thương mũi tên, thậm chí là uy lực máy ném đá đều không thể tổn thương chút nào màu đen giáp sát, phía trên hiện đầy vết rách chẳng chịt, vô số màu xanh đậm nọc độc theo vết thương chảy xuôi mà ra. Mà tại Bách Túc Công bên cạnh hai bên, hình mũi khoan phạm vi bên trong, có chừng mấy ngàn mét khoảng cách. Tất cả cỏ cây nham thạch đều biến mất không thấy, chỉ còn lại trơ trụi mặt đất, dùng cái này tới hiển lộ rõ ràng ra nghĩa cái kia không thể địch nổi sức mạnh cường hãn. Đây cũng quá khoa trương. Nơi xa, những cái kia từ Nguyệt quốc gia đường xa mà đến các tăng nhân, tại ngắn ngủi không đến nửa giờ thời gian bên trong, liền đã trải qua cuộc sống thay đổi rất nhanh, thay đổi rất nhanh. Thậm chí là cho tới bây giờ, nhìn xem đột ngột xuất hiện trong rừng rậm cái kia phiến màu vàng thổ địa. Cho dù là định lực cực cao tăng nhân bây giờ đều đang hoài nghi mình có hay không ở vào trong Hồng Nguyệt tạo ảo mộng. Đây chính là thần minh sức mạnh sao? Nhân Diên đứng ở cao hơn, nhìn xem trong rừng rậm, phảng phất giống như thiêu đốt kim sắc đại xà. Hắn thở dài một hơi, sau khi nhìn thấy trong góc, bãi kia vết máu màu đen, nhân quang trên mặt lại hiện ra khó mà chịu được bi thương. 6. Thần Kiến Thôn. Trong thần miếu, Lâm Tử ngồi ở phía trước cửa sổ, chậm rãi buông lỏng ra chính mình nắm chặt bàn tay. Làm một người bình thường, nàng không cách nào hướng những cái kia nguyện quốc gia pháp lực tăng như thế, bằng vào trong không khí nhắn nhủi yêu lực biến hóa, liền có thể tại chỗ rất xa chính xác phân biệt ra được chiến tranh thế cục. Nhưng hai cái cự thú xung đột, bùng nổ sức mạnh quá mức mênh mông, thậm chí đạt đến có thể thay đổi thiên tướng tình cảnh. Từ chiến đấu bắt đầu, màu đen sát khí cùng màu vàng ánh sáng liền lẫn nhau nghiêng chỉ lấy. Nhưng vô luận màu đen sát khí như thế nào biến hóa dữ tợn, ánh sáng màu vàng nóng cũng không có hiện lộ bất luận cái gì hướng phía sau lui bước dấu hiệu. Ngược lại là thỉnh thoảng khởi xướng một lần phản kích, một hơi đem màu đen sát khí chiếm cứ bầu trời cho cướp đoạt lại một bộ phận. Đến cuối cùng, màu vàng ánh sáng giống như thủy triều vọt lên, đem màu đen sát khí đều ma diệt. Lâm Tử không hề rời đi thần miếu, chỉ là lặng lặng ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn xem màu vàng kia quang huy là như thế nào từng chút một phòng lớn, từng chút một đem màu đen sát khí áp chế ma diệt. Sau đó như là mặt trời lóa mắt, nhưng lại giống như ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu sáng bầu trời, cũng chiếu sáng nữ hài hai mắt, thẳng tới nội tâm. Đây là bực nào mỹ lệ. Chương 27 gọi ngân nguyệt tân thần. Giống một đạo tràn ngập sự không cam lòng cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương đâm rách thật vất vả an tĩnh lại bầu trời đêm. Quá sắc bén mà kích động thần kinh sóng âm quét ngang cánh rừng rậm này mỗi một cái xó xỉnh, cho mỗi một cái nghe được âm thanh sinh linh in dấu lên tên là sợ hãi là cấn. Lúc nào đồ ăn cũng dám giao hơn ta. Theo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, Bách Túc Công lại một lần nữa bị hung hăng ngã xuống tại cứng rắn đại địa bên trên. Lần này nó cũng lại tranh đâm không nổi, mạnh mà hữu lực đôi rắn quấn quanh ở Bách Túc Công thân thể ở giữa, cơ bắp co vào bùng nổ cơ bắp sức mạnh, cùng với từ trên xuống dưới rơi xuống lúc xen lẫn khổng lồ động năng, khiến cho Bách Túc Công giữa người đánh một cái gai đôi, đầu cùng cái đuôi cơ hồ muốn đụng vào nhau. Nó bộ dáng hiện tại rất là thê thảm, toàn thân trên dưới giáp xác đều bị đánh nát, tươi đẹp cao thịt cứ như vậy bại lộ ở ngoài sáng màu đỏ thắm dưới ánh trăng. Ngươi căn bản cũng không phải là yêu quái. Hồn thân cốt cách giáp xác bị đánh nát, hàng vạn con sắc bén chân đốt tại vừa rồi trong giao chiến phần lớn bị bẻ gãy thành hình quái dị góc độ, cái kia được bảo hộ nội tạng cứ như vậy không giữ lại chút nào bại lộ tại trước mặt địch nhân. Bách Túc Công từ chính mình trở thành yêu quái đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Người gia hỏa này, căn bản chính là quái vật a, là chạm đến tầng kia cảnh giới quái vật. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Bách Túc Công nhận thức được sự thực như vậy. Nhưng mà căn bản vô dụng, màu vàng đuôi rắn giống như thế nào, mang theo sắc bén chói hai tiếng xé gió rơi vào đỉnh đầu. Trong ngáy mắt, một cỗ giống như cuồng long giống như không thể ngăn trở sức mạnh quán xuyên Bách Túc Công toàn thân, mềm mại nội tạng bị xoắn nát thành bùn nhão, tất cả sinh cơ đều bị triệt để trừ tận gốc tiêu diệt. Giang giác. Bách Túc Công so phòng ốc còn muốn lớn hơn một vòng đầu người thật cao căng lên, mang theo một chuỗi đậm đặc huyết dịch, hướng về rừng rậm chỗ sâu ném đi. Giang Nghiêm miệng chống ra đến lớn nhất, có thể bài tiết ra hạ độc chết một tòa thành thị nọc độc kịch độc tuyến thể đầu tiên bị nuốt vào, sau đó là ngưng tụ Bách Túc Công sinh mệnh tinh hoa mập mạp thì cao, sau đó là những cái kia đứt gãy chân đốt. Bách Túc Công thân thể so tiểu chăn còn muốn lớn hơn không thiếu, nhưng cắn nuốt lại cũng không phiền phức, đem tầng kia cản trở màu đen giáp xác lột ra, sau đó giàu có dinh dưỡng bộ vị bị da nghĩa cho phi tốc nuốt vào đến trong dạ dày. Phanh phanh phanh, phía trước bị thương tổn mà vỡ vụn lần phiến bắt đầu từ trên người rụng. Theo Bách Túc Công sinh mệnh tinh hoa bị tiêu hóa, số lớn chất dinh dưỡng chảy vào tiểu chăn cơ thể, dung nhập trải rộng toàn thân cơ bắp trong đám. Dưới ánh trăng, cái kia màu vàng chăn gần như là lấy mắt thường có thể thấy được phương thức đang tiến hành trưởng thành. Ước chừng hao tốn hơn một giờ thời gian, đang hoạt nguyện sức mạnh dần dần tiêu tan, quần tinh quy vị thời điểm, dáng tăng trưởng mới dần dần ngừng. Thời khắc này giam nghĩa, thân dài đã vượt qua 120 mét, cái kia một thân vảy màu vàng nóng tại thâm trầm trong bóng tối dạng ngời rực rỡ, chiếu sáng gần phân nửa rừng rậm, giống như thần thánh. Trên mặt đất, dầu có dinh dưỡng nội tạng cùng thịt cao bị thôn phệ, chỉ còn lại một chỗ màu đen vỡ vụn giáp xác bách túc công bên trên bốc lên từng trận khói đen. Còn lại bộ phận kia thân thể, thế mà cứ như vậy tại trước mặt Tô Hoành biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi hoàn cảnh chung quanh giống như trở nên có chút không đồng dạng. Xem như cảm giác tương đương bén nhạy siêu phàm sinh vật, cảnh vật chung quanh bên trong bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ đều không thể gạt được nó. Ân. Tô Hoành trả lời một tiếng, vừa định nói cái gì, suy nghĩ của mình liền bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt một nhóm hiện ra nhàn nhạt màu tím linh quang tiểu chữ cắt đứt. Chúc mừng túc chủ, thôn vệ thiên phú phát động thành công, ngài thu được một hạng mới thiên phú. Phá hạn, tinh lương thứ hai trái tim, xương cốt lân giáp cường hóa khí quan, cơ bắp cường hóa khí quan, thần kinh tiết, siêu tốc khép lại tuyến thể. Sau khi cái này một chuỗi giải văn tự giới thiệu, còn có một nhóm đơn độc chú thích. Càng là trưởng thành, liền càng là phát hiện xà lực lượng là có cực hạn. Cho nên, ngươi bây giờ không có ý định làm xà phải không? Cùng bách túc công ở giữa buộc phát chiến đấu cũng không tại trong dự liệu Tô Hoành, nhưng thu hoạch lại không hề tầm thường phong phú. Buồn ngủ của ai, bây giờ có thể đi ngủ sao? Đại chiến đi qua ăn uống no đủ, lại thêm phá hạn thiên phú mang đến ảnh hưởng, hết ăn lại nằm ra nghĩa đã cảm nhận được càng đậm đà bối rối. Bây giờ còn chưa phải lúc. Vì cái gì? Nhưng ta bây giờ rõ ràng chính là buồn ngủ của a. Đến cuối cùng thời điểm, giam nghĩa âm thanh đã là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Bởi vì nghi thức. Tô Hoành thở dài, phát giác được giam nghĩa ý thức đã bởi vì mọi mệnh cùng thiên phú ảnh hưởng mà xa vào đến thâm trầm trong giấc ngủ. Hắn không thể làm gì khác hơn là thuận thế tiếp quản qua kim sắc chăn cái kia khổng lồ mà uy nghiêm thân thể, lấy thần minh tư thái quan sát trước mặt mênh mông rừng rậm. Theo bách túc công vẫn lạc tiêu thất, hồng nguyệt sức mạnh giống như sáng sớm như thủy triều cấp tốc biến mất, cuồng phong bao phủ mang đến liên miên mây đen, khắp rừng rậm đều bị tuyệt đối hắc ám bao phủ, chỉ có giam nghĩa đại xà trên thân tản ra màu vàng kim nhàn nhạt huy quang. Hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cái kia lớn chăn đang làm cái gì? Không biết có phải là ảo giác hay không, con đại xà kia hình thể giống như lại lớn một vòng. Rõ ràng cách xa nhau khoảng cách rất xa. Nhưng rừng rậm chỗ sâu một mảnh khác trên chiến trường, những cái kia từ Nguyệt Quốc gia Trung Viễn Đạo Nhi tới tăng nhân võ sĩ không đi dám lớn tiếng nghị luận. Bọn hắn là Nguyệt Quốc gia dũng manh vô song võ sĩ, có can đảm tại huyết nguyệt quang huy bao phủ xuống xâm nhập rừng rậm, cùng vô tận xích triều chính diện giao chiến. Nhưng nhìn thấy cái kia hình thể cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi kim sắc cự xà, tất cả mọi người đều duy trì sợ hãi cùng kính sợ. Ngay tại mọi người nhao nhao ngờ tới cái kia vừa mới đánh bại bách túc công đại xà dự định làm cái gì thời điểm, Tô Hoành điều khiển ra nghĩa thân thể, tại vạn chúng chú mục phía dưới bắt đầu chính mình thao tác. Kế tiếp, chính là chứng kiến kỳ cấp thời điểm. Trên bầu trời hội tụ mây đen dần dần che đậy nguyên bản quang đãng bầu trời đêm, phun trào cuồng phong cũng càng thêm kịch liệt, giống như vô hình lưỡi đao giống như từ trăm ngàn lỗ thủng trong rừng rậm xuyên thẳng qua. Ầm ầm. Trầm muộn tiếng sấm từ xa đến gần. Mà lúc này, Tô Hoành bắt đầu hấp khí. Lớn chăn độ ngực thật cao trướng lên. Trung quanh cuồng phong gào thét cùng với phun trào mây mù cũng bởi vì cái kia cá voi hút nước một dạng hô hấp mà đột nhiên cứng lại. Dương rậm chợt yên lặng trong nháy mắt. Sau đó, đủ để rung động bầu trời, rung chuyển đại địa kinh khủng tiếng giống từ đại xà trong miệng bắn ra. Lốc, vạ, cu. Đó là hoàn toàn xa lạ ngôn ngữ, nhưng từ cái kia trầm động thanh âm bên trong, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ không thể địch nổi uy nghiêm. Nồng đậm mây đen nhất kích mà tán, bốn phía tươi tốt cây rừng giống như gợn sóng hướng về nơi xa buông xuống ngã vào, yên lặng màn đêm đen kịt hiện ra tại trên trời cao. Mà cái kia vừa mới tiêu thất không bao lâu trăng tròn cũng xuất hiện lần nữa trong mắt của mọi người. Cùng phía trước đại biểu cho tai nạn hồng nguyệt giống nhau khác biệt, lúc này mặt trăng tản ra như mộng ảo thuần trắng ánh trăng trong ngần, mang theo một cỗ để cho người ta an bình sức mạnh. Ngân huy một dạng kia sáng chiếu xuống ra nghĩa thon dài hữu lực trên thân thể, tại phía sau của nó ngưng kết thành một đạo nhàn nhạt vòng tròn. Cảnh tượng như vậy, mỹ lệ giống như chuyện cổ tích, mang theo cùng cái này ngày càng điên cuồng thế giới hoàn toàn khác biệt phong quang. Giờ khắc này, ra nghĩa chính là gọi ngân nguyệt tân thần. Mà bên trong vùng rừng rậm này, tất cả thấy cảnh này lưu dân trong tương lai đều sẽ đem ra nghĩa coi như xua tan hồng nguyện thần minh tới sùng bái. Tô Hoành tin tưởng, tại trong cái này chịu đủ hồng nguyện hành hạ thế giới, không cần bao lâu, ra nghĩa đại xà tín đồ liền sẽ khắp rừng rậm mỗi một cái xó xỉnh. Chương 28 xà cùng Phật. Sư phụ, cái gì là Phật? Người là chưa thành chi Phật, Phật là thức tỉnh người. Thức tỉnh là có ý gì? Nhân gian như ngục, chúng sinh tất cả đắng. Có thể đứng ở trên bờ, độ người thoát ly khổ hải, chính là thức tỉnh. 6. Nhớ tới tuổi nhỏ lúc, cùng mình sư phó khi xưa một phen đối thoại. Nhân Quang liền nhịn không được có chút hoảng hốt, mà bây giờ sư phụ đã không tại. Nhân Quang ngẩng đầu, trong suốt trong con mắt phản chiếu lấy đạo kia đắm chìm trong dưới ánh trăng cự xà. Vô hình Phật cùng hữu hình cự xà tại Nhân Quang trong con mắt, tựa như dần dần trùng điệp lại với nhau. 6. Cơ nào mỹ lệ, cơ nào cường đại. Thần Kiến thôn, cái kia nho nhỏ trong đền thờ, mặc thuần bạch sắc vũ y vu nữ xếp bằng ở bên cửa sổ, si ngốc ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Có két, đền thờ đại môn bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Nguyệt gặp anh trên thân áo giáp tàn phá. Nguyên bản trắng nõn khuôn mặt dính vết máu. Lâm Tử, người còn tốt. Thanh âm của nàng đột nhiên thất thần. Ngồi ở bên cửa sổ thiếu nữ nghe được âm thanh xoay người lại, trên mặt mang khiến người thường tiếc đủ cười. Nữ hải cái kia vốn nên sạch sẽ thoải mái trên gương mặt, xuất hiện hai mảnh màu vàng kim nhàn nhạt vảy rắn, mà nguyên bản linh động con ngươi màu đen cũng hóa thành nóng rực kim sắc thụ đồng, cùng Nguyệt gặp anh phía trước thấy đầu kia cự xà giống nhau như lúc. Tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta không nên đi nhìn, nhưng xà thần đại nhân, hắn thật sự thật đẹp a. 6. Cùng lúc đó, Hơn vạn mét xa trên không trung, một trận tản ra ảm đạm tia sáng vệ tinh tại trong màn đêm phi tốc lướt qua. Một mảnh khác cực kỳ xa xôi đại lục, cái nào đó bày đầy dụng cụ tinh vi trong phòng thí nghiệm. Mang theo khẩu trang, mặc màu trắng áo dài nhân viên công tác phát giác phát sinh tại đây phiến trong rừng rậm nguyên thủy dị biến, đồng thời nhanh chóng đem vệ tinh phản hồi xuống tin tức cho ghi chép lại. Thứ 3170 hào hàng mẫu tử vong. Nguyên nhân tử vong, bị ngoại lực đánh giết. Mới hàng mẫu, đặc thù vì cực lớn kim sắc chăn, hư hư thực thực nắm giữ cực cao tiềm lực trưởng thành cùng sức mạnh siêu phàm. Tạm xác định biên chế hảo, 2079. Đề nghị khai thác phương sách vì, thu thập hàng mẫu tài liệu, tiến hành nghiên cứu. Số lớn tin tức bị một lần nữa sắp xếp sau đưa vào trước mắt trong máy vi tính. Hao tốn nửa tiếng, đem trong tay sự tình xử lý xong, cái kia quan sát viên mới lấy xuống miệng của mình cháo, lộ ra một tấm có chút giản mua người da trắng gương mặt. Công kênh thân thể mập mạp tựa lưng vào ghế ngồi, bưng lên bên người hồng trà nhấp một miếng, cặp kia con mắt đục ngầu lại chưa từng rời đi màn hình một chút. Xua tan mây đen, thay đổi hình dạng mặt đất. Trên thế giới này quái vật thực sự là càng ngày càng nhiều. 6. Lục. Va. Cu. Trong suốt bầu trời, thượng cổ trong quyển trục long hống, bị Tô Hoành trò thuận miệng hô lên. Đương nhiên, tại gia nghĩa trong miệng, câu nói này bản thân cũng không có bất luận cái gì sức mạnh siêu tự nhiên, nhưng kể cả như thế, tại gia nghĩa thân hình khổng lồ mang đến lượng hô hấp tăng thêm phía dưới. Đạo kia linh thái nhức góc gào thét vẫn như cũ đem phương viên gần 10 dặm mây đen xua tan, đạt đến so trong trò chơi hiệu quả còn muốn khoa trương trình độ. Hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy gia nghĩa thời điểm, nó còn chẳng qua là một đầu không quá nửa mét dáng dấp tiểu xà, nhưng bây giờ, thậm chí không đến thời gian một tháng, liền trưởng thành đến nắm giữ đủ để thay đổi thiên tướng kinh khủng tự thú. Cùng nó bây giờ có sức mạnh so sánh, càng thêm để cho Tô Hoành cảm thấy kinh ngạc, vẫn là gia nghĩa cái này gần như bật học một dạng tốc độ phát triển. Nếu như tiếp tục dựa theo tốc độ bây giờ phát triển tiếp, chỉ sợ không cần bao lâu, nhân loại vũ khí nóng sẽ hoàn toàn đối với gia nghĩa mất đi uy hiếp. Cảm giác mệt mỏi giống như nước thủy triều vào tới, từng đợt tê tê dại dại cảm giác từ các vị trí cơ thể đông đúc chuyển đến, tràn vào đại não. Tinh lương cấp bậc phá hạn thiên phú bắt đầu phát huy tác dụng. Đây là nhị giai sinh mạng thể hiện nay có thể tiếp xúc được cao nhất cấp bậc thiên phú, mang cho gia nghĩa, cũng tất nhiên là thoát thai hoán cốt một dạng biến hóa. Chỉ bất quá, Tô Hoành có dự cảm, lần này thay đổi chỗ thời gian tốn hao chỉ sợ sẽ không quá ngắn. Mà còn tốt, tại quá khứ thanh tẩy xâm lâm thời điểm, Tô Hoành đã vì sự tình hôm nay làm ra chuẩn bị. TT. Dị thú chạy vội lúc phát ra chi tiết tiếng vang ở ngoài sáng nguyệt quang bên trong vang lên. Đại nhân, bốn cái đã đạt đến nhị giai sinh mạng thể siêu phàm yêu quái xuất hiện tại gia nghĩa trước người, cầm đầu là một cái có xinh đẹp thanh sắc đường vân, chiều cao vượt qua 30 mét cực lớn chăn. Mặt khác ba con thì theo thứ tự là cực lớn hung bạo hổ, cơ bắp hành sinh gấu đâu. Cùng với hình thể ít hơn nhưng nhìn lại càng thêm nhanh nhẹn mèo rừng. Mấy tên này thực lực tại trong nhị gia yêu quái đã xem như không kém, cũng chính bởi vì vậy, bọn chúng mới có thể tại trong gia nghĩa giang độc sống sót. Tử vong cùng thần phục. Bọn chúng lựa chọn cái sau. Nếu như nói lúc trước, bọn gia hỏa này trong xương cốt còn có phản loạn cùng với không phục ý niệm lời nói. Như vậy hiện tại, khi nhìn đến gia nghĩa là như thế nào đem bách túc công xé thành mảnh nhỏ, xua tan hồng nguyệt sau đó, những người này trong đại não chỉ còn lại có sợ hãi cùng trung thành. Lực lượng của ngài càng thêm cương đại. Thanh sắc chăn nằm sấp trên mặt đất, cặp kia giống như hồng ngọc giống như sáng tỏ mắt rắn tại nhìn về phía gia nghĩa thời điểm mang theo cùng nhiệt. Hắc ám đuổi theo ngài, quang minh cũng hâm mộ ngài. Đủ. Thanh âm uy nghiêm vang vọng trong rừng rậm. Bốn cái to như một ngọn núi nhỏ hung thú cùng nhau sợ run cả người, tiếng hô hấp nhẹ nhàng đến gần như khó mà phân biệt. Tô Hoành trong mắt lóe lên một đạo thần sắc hài lòng. Kế tiếp, ta muốn tại suối nước nóng trong sơn cốc tu hành một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, bất luận kẻ nào đều không cho phép tiếp cận. Trong rừng rậm, phàm là tín ngưỡng ta, tụng niệm ta tên thật, các ngươi không thể sát lục. Những cái kia vừa mới tại Hồng Nguyệt phía dưới đàn sinh yêu quái các ngươi cũng muốn nước thúc, để bọn chúng biết, ở mảnh này trong rừng rậm, người nào mới thật sự là chủ nhân. Tuân mệnh. Bốn đạo thân ảnh khổng lồ liếc mắt nhìn nhau, sau đó phủ phục lùi lại, lặng yên tản ra, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Đêm sau này mọi chuyện đều dặn dò hảo sau đó. Tô Hoành lúc này mới kéo lấy ra nghĩa thân thể cao lớn hướng về quen thuộc trong sơn cốc chậm rãi bò đi, quá khoa trương thể trọng khiến cho đại xà trên mặt đất lưu lại một đạo vốn lượn thâm thúy khe rãnh. Lặng yên không tiếng động chìm vào đến ấm áp trong ao. Cảm thụ được thể nội nguyên bản thuộc về bách túc công dinh dưỡng bị đại lượng tiêu hao, chuyển hóa thành đủ loại gần như siêu tự nhiên đặc thù khí quan. Tại gia nghĩa khiêu động trái tim bên cạnh, từng cỗ màu đỏ dòng nước cấm hội tụ, hóa thành một cái ở vào khoảng giữa giả tưởng cùng thực tế năng lượng trái tim. Mà tại trong gia nghĩa bắp thịt cùng xương cốt, một chút tuyến thể cũng bắt đầu chia tiết ra đặc thù kích thích tố, tới xúc tiến gia nghĩa này đã cực kỳ cường hãn nhục thể thêm một bước trưởng thành. Phá hạn cấp thiên phú mang đến thay đổi tại trầm ổn có thứ tự quá trình bên trong tiến hành. Tô Hoành cuối cùng ngẩng đầu, cách dạo rực gợn sóng thanh tịnh nước suối liếc mắt nhìn bầu trời trong sáng trăng tròn. Thật đẹp a. Hắn thấp giọng cảm khái, lập tức nhắm mắt lại, từ ra mia đại xà trong thân thể đang xuất. Chương 29 quyển. Mùa hè trạng vào tối. Thanh thành khu vực ngoại thành, cũ kỹ thương phẩm phòng bên trong, Tô Hoành mở mắt ra, trên giường duỗi lưng một cái. Từ ra mia trong thân thể đang xuất sau đó, Tô Hoành cũng không gấp gáp tỉnh lại, mà là trực tiếp nằm lì ở trên giường ngủ tiếp đi. Hắn nhớ kỹ, lần trước chính mình lúc ngủ, hẳn là không sai biệt lắm thời gian điểm, bây giờ lần nữa mở mắt ra bên ngoài xem xét, vẫn là đồng dạng phong cảnh. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình ngủ suốt một ngày. Thay đổi áo ngủ, tùy tiện mặc lên một bộ quần áo, từ trên giường sau khi đứng dậy, Tô Hoành lúc này mới phát hiện chính mình bắp thịt cả người đều hiện ra một cỗ nhàn nhạt bùn rùn. Nồng nặc cảm giác đói bụng giống như nước thủy triều từ phần bụng truyền đến. Mặc dù là đang ngủ, nhưng trong mộng cảnh đăng nhập trò chơi, thao túng Gia Mịa cái kia khổng lồ thân thể đồng dạng là một kiện vô cùng tiêu hao thể lực sự tình. Gia Mịa trưởng thành đúng là mang cho Tô Hoành rất nhiều tăng thêm, nhưng bây giờ hắn còn chưa hoàn toàn siêu việt người bình thường phạm chủ. Ngủ thời gian dài, có những cảm giác này cũng hợp tình hợp lý. Sau khi rửa mặt đi tới phòng bếp, phía dưới mét nấu cơm, đang nấu cơm thời điểm lấy ra trong tủ lạnh chuẩn bị xong rau quả tạo ngừng lại bữa tối. Đại khái hao tốn chừng nửa canh giờ thời gian. Tô Hoành ngồi ở chính mình trước bàn máy vi tính, lay trong tay tùng hương ngon miệng cơm, đồng thời còn chăm chú nhìn trong màn ảnh dạy học video. Trong màn ảnh, một cái màu da cổ đồng, cơ bắp lưu loát thanh niên nam tử cởi trần. Hắn một bên huy quyền, một bên giảng giải trong đó động tác yếu lĩnh. Đây là một bộ tên là Ba Lai Thứ Quyền dân gian võ thuật, rất đơn giản, tổng cộng chỉ có 3 cái động tác, toàn bộ video cũng bất quá chừng 10 phút đồng hồ dáng vẻ. Sau khi dung hợp ra Mia đại xà mô bản, Tô Hoành liền có ý nghĩ đi học tập một chút quyền pháp võ thuật hàng này, đến để cao lực chiến đấu của mình. Tô Hoành mặc dù chưa từng có tiếp xúc qua võ thuật, nhưng cũng biết, một số cao thủ đang đánh nhau thời điểm, điều động không chỉ là trên cánh tay mình sức mạnh, mà là phần eo, đùi, cánh tay bên trong tất cả cơ bắp nhóm sức mạnh ngưng kết thành một cỗ. Loại kỹ xảo này phía dưới tuôn ra sức mạnh, ước chừng là người bình thường mấy lần. Nếu như có thể đem những thứ này phát lực kỹ xảo, sử dụng tại dung hợp mô bản trạng thái. Tô Hoành suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích động. Mà vừa vặn, Hồng Nguyệt sinh ra, dẫn đến trật tự hỗn loạn. Người bình thường muốn tại dạng này hoàn cảnh xã hội phía dưới bảo vệ mình, học tập một chút phòng thân chi thuật là phương thức tốt nhất. Thanh Thành đối với súng ống quản khống tương đương nghiêm ngặt, người bình thường không có cách nào tiếp xúc súng đạn. Có nhu cầu, liền có thị trường. Số lớn võ quán tùy theo xuất hiện, trong đó một chút võ quán hội viên giá cả còn có chút không ít, động một tí mấy chục vạn nguyên khởi bộ. Tô Hoành bây giờ nhìn video, chính là xem kinh thành trong thành, cái nào đó võ quán chạy ra nội bộ dạy học video. Nhìn, cũng không phải rất khó bộ dáng. Cũng không biết phải hay không nhận lấy ra nghĩa ảnh hưởng, trong khoảng thời gian này, Tô Hoành cơm khô tốc độ mắt trần có thể thấy nhanh hơn không ít. Một nồi gạo, một chậu thái. 10 phút video còn không có phát ra xong, Tô Hoành cũng đã ăn không còn một mảnh. Sơ bụng một cái, không có rất rõ ràng chướng bụng cảm giác, ước chừng chỉ là ăn 7-8 phần no bụng dáng vẻ, vừa vặn. Bắt đua ném tới trong nồi pha hảo. Tô Hoành rời đi chính mình ổ nhỏ, hướng về Long Hà bên cạnh cái kia vứt bỏ nhà máy đi đến. Ba Lai Thứ Quyền, nói là võ thuật, trên thực tế càng giống là một loại phát lực phương thức, chọn bộ quyền pháp chỉ có 3 cái hạch tâm động tác yếu lĩnh. Tô Hoành tại trên đường trở về chỗ mấy lần, đợi đến cái kia phiến xưởng bỏ hoang trong phòng thời điểm, Ba Lai Thứ Quyền cũng đã nhớ kỹ trong lòng. Vứt bỏ trong khu công nghiệp một gian ẩn nấp khu phòng. Nhớ lại trong video giảng giải động tác yếu lĩnh, Tô Hoành cởi áo, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp, bắt đầu nóng hỏa triều thiên huấn luyện. Đầu tiên là 3 tổ vận động nóng người, hoạt động mạnh then chốt, phòng ngừa cơ bắp bị kéo thương tạo thành phiền toái không cần thiết. Tiếp đó, gập cong, dậm chân, ra quyền. Bành. Chính đối diện trên vách tường, một vòng thật nhỏ bụi tại trong quyền phong nổ tung, cùng ánh trăng sáng ngời bên trong đẩy xuống. Tối nay thời tiết sáng sủa, nguyệt quang trong sáng, không có nhiễm chút nào huyết hồng, là tương đương khó được thời tiết tốt. Bất quá, dù vậy, Tô Hoành cùng nhau đi tới thời điểm, phát hiện người đi trên đường vẫn là giải rác. Bộ quyền pháp này mặc dù đơn giản, nhưng hiệu quả cũng rất không tệ a. Dù cho không có vật tham chiếu, Tô Hoành cũng có thể rõ ràng cảm giác được vừa rồi một quyền kia, so thường ngày sức mạnh to lớn rất nhiều. Đây không phải nhân vì Tô Hoành bản thân thể chất tăng trưởng, mà là bởi vì hắn tại ra quyền thời điểm, điều dụng càng nhiều cơ bắp, chỗ đột nhiên sức mạnh bùng lên cũng liền càng thêm cường đại. Hô, Tô Hoành trường hít một hơi. Hắn không có bởi vì vừa rồi lấy được tiến triển mà đắc chí, mà là dùng càng thêm nghiêm khắc yêu cầu đến đúng tự mình tiến hành huấn luyện. Trên bầu trời, cái kia luận màu đỏ thắm mặt trăng, giống như là lơ lửng tại tất cả mọi người đỉnh đầu đạt ma khắc tư chi kiếm, lúc nào cũng có thể mang đến tai nạn. Thời đại này, một đầu con giết đều có thể tại ảnh hưởng dưới hồng nguyệt trưởng thành đến 100 mét trường. Ai cũng nói không chính xác, theo hồng nguyệt sức mạnh càng cường thịnh, có thể hay không trong tương lai bỗng dưng một ngày bên trong, ngay cả nhân loại vũ khí nóng đều đối những quái vật kia không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Nguy cơ chưa bao giờ rời xa. Bành 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 bành. Liên tiếp không ngừng nặng nề tiếng vang, từ trong vứt bỏ nhà máy chuyển đến. Dòng dã thời gian 2 tiếng, trên cơ bản chưa từng ngừng lại. Không sai biệt lắm. Cuối cùng một quyền đánh vào trên vách tường, mảng lớn cho bụi gì rào rụng. Tô Hoành thu tay lại, trên mặt đã lộ ra thần sắc hài lòng, 2 giờ cường độ cao vận động, kết thúc về sau, hắn nhưng lại không cảm thấy quá mức mỏi mệt, ngược lại là có chút ngang phấn. Lấy ra mang theo người khăn mặt, xoa xoa vết mồ hôi trên người, lại bổ sung chút nước, chờ cơ bắp buông lỏng lạnh đi sau đó. Tô Hoành xuyên quần áo tốt, dự định rời đi. Trước khi đi, hắn đem ý thức của mình chìm vào đến trong trò chơi, lập tức liền nhìn thấy Gia Mịa đang an tĩnh ngủ say tại suối nước nóng dưới đáy, thân thể cao lớn giống như pho tượng yên tĩnh mỹ hảo. Xem như cường đại siêu phàm sinh vật. Gia Mịa cho dù là đang ngủ say bên trong, cũng có rất lớn một bộ phận cảm giác khí quan tại thời khắc lưu ý lấy ngoại giới hoàn cảnh biến hóa. Một khi phát hiện đã có nguy hiểm tới, những cái kia siêu cấp khí quan liền sẽ nhanh chóng phát huy tác dụng, bài tiết ra số lớn kích thích tố thúc đẩy cơ thể hoạt động mạnh tiến vào trạng thái chiến đấu. Đừng nói là Gia Mịa loại này phá hạn cấp vương giả, cho dù là một tôn thông thường cấp 2 sinh mạng thể, muốn đánh lén cũng là khá khó khăn sự tình. Huống chi, tại Gia Mịa ngủ say phía trước, Tô Hoành cũng đã an bài 4 cái siêu phàm cấp bậc đại yêu quái trong rừng rậm tuần tra, duy trì trật tự. Nhưng dù cho như thế, Tô Hoành vẫn là không an tâm tới, có thời gian liền sẽ tiến vào trò chơi, lấy thượng đế góc nhìn đến đúng ra nghĩa khu vực phụ cận tiến hành quan sát loại bỏ, dùng cái này tới phòng bị những khả năng kia tồn tại nguy hiểm. Đối với mình mô bản, Tô Hoành có thể nói là tận tâm tận lực. Tình huống hết thể mạnh khỏe. Tô Hoành xuyên quần áo tốt, rời đi khu công nghiệp, dự định đi tắt về nhà nghỉ ngơi. Mà đúng lúc này, hai bó chói mắt xa quang đèn từ đường đi góc rẽ chiếu xạ mà đến, Tô Hoành dừng bước lại, lông mày hơi hơi nhíu lên. Chương 30 di vật tin tức. Một xe mini bật từ xa mà đến gần, chuyển qua chỗ ngoặt, rất nhanh xuất hiện tại trong tầm mắt của Tô Hoành. Hắn vốn đang cho là cái này xe mini bật là vừa vặn từ trên con đường này đi ngang qua, nhưng cũng không phải là như thế. Xoẹt xẹt. Kèm theo sắc bén tiếng thắng xe chói tai. Màu trắng xe taxi một cái di chuyển, lốp xe tại trên đất xi măng mở ra hai đạo đèn ấn, dừng lại ở trước mặt Tô Hoành, ánh đèn sáng ngời đem hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Xe taxi sau khi dừng lại, một béo một gầy hai cái xã hội lưu manh mở cửa xe, từ trên xe đi xuống, đi tới Tô Hoành bên cạnh. Ngươi thường xuyên đến ở đây rèn luyện. Mở miệng nam tử thật cao mập mạp, trên cánh tay xăm hai đạo dương nhanh múa vút hắc long, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ân. Tô Hoành hừ một tiếng, gật đầu một cái, thoáng lui lại một bước nhỏ, bày ra một bộ chưa thấy qua cảnh đời gì, bị sợ hù đến bộ dáng. Vậy ngươi là gan này cũng không nhỏ a. Một cái khác lưu manh mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, đang phách lối cười lạnh nói đêm hôm khuya khoắt một người tới chỗ như thế. Ngươi gặp qua hai cái này người sao? Bọn hắn cũng không muốn nghe Tô Hoành giảng giải, lấy ra hai tấm ảnh chụp tới. Trên tấm ảnh, rõ ràng là hơn 10 ngày trước, chết ở Tô Hoành trong tay cái kia hai cái thằng xui xẻo. Nhìn thấy trên tấm ảnh cái kia hai tấm ký ức coi như khắc sâu gương mặt, Tô Hoành tâm bên trong khẽ nhúc nhích. Trung quy là đi tìm tới, cũng không ngủ công ta ở đây nằm vùng thời gian lâu như vậy. Gặp qua. Tô Hoành trên mặt đã lộ ra mấy phần khẩn trương bộ dáng, không đúng mở miệng nói ra. Nhưng trong lòng tính toán, chờ một lúc có cơ hội hay không mượn nhờ hai người này, tìm được cái này hỏa nhi người hang ổ. Nếu như lúc trước hắn phán đoán không có sai lầm lời nói, nhóm người này hẳn là chuyên môn sưu tập chân thực di vật tổ chức, chỉ cần có thể tìm được bọn hắn cứ điểm, liền có khả năng tìm hiểu nguồn gốc, tìm được số lớn chân thực di vật. Khoảng cách mở khóa cái tiếp theo mô bản, còn kém 150 điểm chân thực điểm số. Nếu như lần này vận khí thật tốt mà nói không chừng. Nghĩ tới đây, Tô Hoành khán hướng hai người này trong ánh mắt đều mang tới một chút xíu tham lam. Cũng may, Tô Hoành một mực túi đầu, không có lên tiếng âm thanh, hai cái này thanh niên lêu lổng xem xét chính là đã quen vô pháp vô thiên dáng vẻ, căn bản không có đi phát giác Tô Hoành tâm bên trong tính toán. Gặp qua liền tốt. Hắc Long tên xăm mình tử tiện tay đem ảnh chụp nhét vào trong túi quần của mình theo chúng ta đi một chuyến a, lão đại của chúng ta muốn gặp ngươi. Đi. Đi chỗ nào? Tô Hoành có chút sợ nhìn xem hai người, nhịn không được lại lui về phía sau một bước. Đừng dài dòng, cho ngươi đi ngươi liền đi, muốn bị đánh có phải hay không? Một cái khác cường tráng chút nam tử không chút khách khí mắng, lúc nói chuyện đen xì lông mũi đều tại loạn lắc. Hắn tiến về phía trước một bước, đưa tay liền muốn hướng về Tô Hoành trên mặt gọi. Dọa đến Tô Hoành kêu lớn lên ta đi, ta đến liền đúng rồi, các ngươi đừng đánh ta. Tính toán, không cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Cao mập tên xăm mình đưa tay đem đồng bạn mình cho nhân xuống. Hai người này một trái một phải, mang theo Tô Hoành đi tới xe taxi chỗ ngồi phía sau, vừa vặn đem Tô Hoành cho trông giữ ở giữa. Tài xế đạp xuống chân ga, một hồi trong tiếng nổ vang, xe taxi phát động, rất nhanh từ trong mảnh này vứt bỏ khu công nghiệp rời đi. Nhìn hai người này hẳn là cũng không xác định là ta giết người. Tô Hoành ngồi ở trên xe taxi, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng lại tại tính toán suy tư chờ một lúc rất có thể sẽ buộc phát xung đột, thân phận của mình vẫn còn cần nghĩ biện pháp giấu giếm một chút. 6. Ước chừng sau 20 phút, màu trắng xe taxi dừng lại ở một đầu vắng vẻ trên đường phố. Tại Hắc Long tên xăm mình dẫn dắt phía dưới, Tô Hoành xuống xe, ngẩng đầu liền nhìn thấy Thanh Thành mấy chữ to tại tĩnh mịch đường đi bên trong, lập lòe đủ mọi màu sắc hồng quang. Nhìn mẹ nó, lại nhìn đem ánh mắt người cho móc ra. Một cái khác gầy yếu chút mặt rỗ lưu manh mở miệng mắng to, đưa tay còn đẩy hắn một cái. Nhưng cơ thể của Tô Hoành lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại là cái kia mặt rỗ kem chút một cái lảo đảo ngã nhào trên đất, hắn có chút kinh sợ ngẩng đầu, liền trông thấy cặp kia bình tĩnh con người đen nhánh. Tiểu lưu manh dùng mình một cái, một cố làm cho người hít thở không thông sợ hãi từ đáy lòng lan tràn, mồ hôi lạnh lập tức liền rơi xuống. Tô Hoành xoay người, không chút hoang mang tại trong tên xăm mình dẫn dắt phía dưới tiến nhập. Nghe hồng lấp lóe, sóng âm hoành minh. Bên trong cùng cảnh tượng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, trong đại sảnh, đến không hết nam nam nữ nữ dính chặt vào nhau như vũ, trong góc còn nằm chút thần trí không rõ con ma men. Trong không khí tràn ngập rượu còn bị mùi khói cùng với mang theo thối nát hôi thối dịch thể vị, càng là tiếp cận diệt vong liền càng là điên cuồng. Đi tới thế giới này hơn nửa năm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy náo nhiệt như vậy cảnh tượng, nhưng cũng chỉ là cảm thấy âm ỉ. Lên thang lầu, đi tới trong hành lang lầu hai bên cạnh một cái ghế lô phía trước, Hắc Long tên xăm mình gõ cửa một cái. Đại ca, ta là A Thần, người ta đã cho ngài mang tới. Bịch. Cửa bao xương bị phục dịch ở chỗ này hai cái tiểu đệ mở ra. Trong phòng, một cái trên cổ mang theo dây chuyền vàng trung niên mập lùn nam trong tay ôm hai cái quần áo bại lộ, vóc người nóng bỏng tiểu cô nương. Thô ngắn ngón tay đang tại hai cái cô gái trẻ tuổi trên thân trên dưới du tẩu. Mỗi khi vướt ve tại trên bộ vị nhạy cảm, liền sẽ dẫn tới nữ hài từng trận véo von động lòng người tiếng cười duyên. Rộng lớn bao xương trong góc, còn có 7, 8 cái mã tử bộ dáng thanh niên. Tô Hoành ánh mắt đầu tiên là tại Kim Liên Nam trên thân bồi hồi, sau đó đem sự chú ý của mình tập trung vào Kim Liên Nam sau lưng cái kia mặc âu phục màu đen, thân hình cao lớn nam tử tráng niên trên thân. Nam nhân lồng ngực rộng lớn, bắp thịt trên người đường cong rất rõ ràng, xem xét chính là người luyện võ. Dẫn người vào đi. Thoạt nhìn như là lão đại mập lùn nam đưa tay vỗ vỗ bạn gái cái mông, hai cái tiểu cô nương tiểu hừ một tiếng, rất nghe lời đứng dậy rời đi. Tiến vào phòng, mập lùn nam đưa tay chỉ ghế salon đối diện ngồi. Hắn tự tay thời điểm, áo sơ mi trên người bỗng nhúc nhích, lộ ra một đạo màu đỏ sẫm giống như con rết một dạng mặt sẹo. Tô Hoành liếc mắt nhìn hai phía, tiếp đó có chút câu nệ ngồi ở đây trước mặt mập mạp. Bên cạnh Mã Tử cho mập mạp hút thuốc, mập mạp hút một hơi, cách mây mù nhìn về phía Tô Hoành, ta gọi Khánh Long, người trên đường đều gọi ta một tiếng Long ca, lần này gọi ngươi tới, ngươi biết là vì cái gì à? Có thể nhìn ra, cái này gọi Khánh Long mập mạp muốn tạo nên một loại hắc bang lão đại hình tượng, hảo cho Tô Hoành thực hiện áp lực trong lòng. Chỉ bất quá, hắn bộ dạng này dở ương ương bộ dáng, tại trong Tô Hoành nhãn xem ra thực sự có chút nực cười. Ta biết, vừa rồi lúc trên đường, cái kia hai cái đại ca đã cùng ta đã nói rồi. Tô Hoành rất phối hợp gật đầu một cái, đồng thời con mắt dư quang phát hiện góc tường một cái tủ sắt. Hắn tâm niệm chuyển động, ngờ tới trong tủ bảo hiểm để rất có thể chính mình một mực tìm kiếm chân thực di vật. Chương 31 ta tới. Vậy là tốt rồi. Khánh Long rút một miếng cuối cùng khói, dập tắt tàn thuốc, thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Hoành nói một chút đêm hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Hảo. Tô Hoành một bên hồi ức, một bên lắp ba lắp bắp hỏi miêu tả đạo ta thường xuyên tại bờ sông chạy bộ, đêm hôm đó, tại bờ sông thời điểm nghe được âm thanh. Tiếp đó ta liền chạy tới, phát hiện một cái mang theo mặt nạ nam tử thần bí. Ngươi nói là, có cái mang mặt nạ ra hỏa, đem chúng ta người cho xử lý. Ừ. Tô Hoành gật đầu nói bởi vì là buổi tối, hơn nữa khoảng cách có chút xa, cho nên ta không dám tới gần, phát hiện động tĩnh sau đó liền lập tức rời đi. Tại trong sự miêu tả của hắn, là một cái mang theo mặt nạ cao thủ, lợi hại không tưởng nổi, ngày hôm đó ban đêm, đánh chết Khánh Long hai cái tiểu đệ, đến nỗi càng nhiều chi tiết, hắn không có lộ ra. Dù sao cũng là chính mình trong lúc vội vã biên hoang luôn, nói càng nhiều, có thể tồn tại sơ hở thì càng nhiều. Lời nói này, nếu như nói là ở người khác nghe tới, chắc chắn là cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng Khánh Long bọn hắn làm người này, nghe được Tô Hoành một phen miêu tả sau đó, lại ngược lại là tin mấy phần. Chẳng lẽ là đen ăn đen? Khánh Long thô ngắn lông mày thật cao nhăn lại, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng Âu Phục Nam. Âu Phục Nam không nói chuyện, gật đầu một cái. Ngươi không có ở gạt ta a? Khánh Long thô ngắn cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Không có, không có, ta làm sao dám lại ngài? Tô Hoành khán giống như hoảng loạn, liền vội vàng khoát tay nói. Đi, ngươi rời đi a. Khánh Long tựa ở trên ghế salon, nhấc lên chân bắt chéo, một lần nữa châm một điếu thuốc, hút mạnh một ngụm, phun ra một mảng lớn sương mù. Này liên xong. Khánh Long lần này thái độ ngược lại là ngoài Tô Hoành dự kiến, hắn vốn là cho là còn muốn ở đây động thủ đâu, hiện tại xem ra Tô Hoành trong đầu thoáng qua đủ loại ý niệm, cuối cùng lại là thấp giọng nói cảm tạ Long ca. Nói chuyện đồng thời, Tô Hoành đã từ trên ghế xả lòn đứng lên, liên tục không ngừng đi ra ngoài, bước chân vội vàng, nhìn qua giống như là chạy trốn. Nhưng đến bên ngoài trong hành lang, Tô Hoành biểu tình trên mặt nhưng trong nháy mắt băng lãnh xuống, cảm giác kia giống như là biến thành người khác. Lầu một đại sảnh bị cải tạo thành tương tự với quầy rượu hoàn cảnh. Đi ngang qua thời điểm, Tô Hoành thuận tay từ trên mặt bàn cầm một cái không ai muốn mặt nạ, đi đến bên ngoài, đường đi chỗ góc cua trong hẻm nhỏ, thất thất bát bát thi thể nằm ngửa tại trên đường cái. Những người này cũng là trong tại quán ăn đêm uống nhiều quá, mất đi thần trí sau bị ném tới bên ngoài. Nếu như là xinh đẹp nữ sinh, còn có bị nhặt thi khả năng tính chất, ở kiếp trước thời điểm, Tô Hoành chỉ là ở trên mạng nghe nói qua, không nghĩ tới, đi tới nơi này cái thế giới mới, ngược lại là chính mắt thấy một lần. Tìm được một cái cùng mình dáng người không sai biệt lắm tiểu thanh niên, đưa tay đem hắn quần áo lột xuống, mặc trên người, Tô Hoành tại bên ngoài lượn quanh cái vòng. Lại trở về trong thanh thành. 6. Long ca trỗi trong phòng khách. Bầu không khí thoáng có vẻ hơi ngưng trọng. Long ca, ngươi cứ như vậy đem tiểu tử kia đem thả đi. Vừa rồi mang theo Tô Hoành tới mặt dỗ thanh niên đi tới Long ca bên cạnh, có chút gấp khó dằn nổi mở miệng nói. Khánh Long không có phản ứng đến hắn, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, mặt dỗ thanh niên run một cái, lập tức không dám nói nhiều nữa cái gì. Hổ tử, chuyện này ngươi nhìn thế nào? Khánh Long đối với sau lưng Âu Phục Nam mở miệng dò hỏi. Âu Phục Nam nhìn qua giống như là Khánh Long bảo tiêu, nhưng trên thực tế cái này tên là hổ tử người lại là công ty cho an bài xuống, là thiên thần sinh vật chỗ bồi dưỡng ra được giác tỉnh giả. Thật muốn luận địa vị, cái này hổ tử mới là trong tất cả mọi người tại chỗ cao nhất. Mà hắn mặc dù có thể đi tới chính mình ở đây, bất quá là bởi vì công ty an bài xuống nhiệm vụ thôi. Cũng chính bởi vì có hổ tử trợ giúp, hắn Khánh Long mới có thể tại trong ngắn ngủi này thời gian mấy tháng, đem địa bàn của mình cùng sinh ý nhanh chóng khuyết trương gấp mấy lần. Tại không vận dụng đại uy lực đông đúc xuống ống dưới tình huống, giác tỉnh giả đối với người bình thường, giống như là người trưởng thành đối đầu hài nhi. Tay không xé hổ báo sức mạnh, lại thêm huấn luyện gian khổ đạt được tới siêu nhân nhanh nhẹn, đây là căn bản là không có cách dùng số lượng để đền bù chênh lệch thật lớn. Thậm chí là liền một chút uy lực khá nhỏ vũ khí nóng, đối với giác tỉnh giả mà nói, cũng rất khó đưa đến hiệu quả. Cho nên, khi gặp phải một vài vấn đề, Long ca cũng rất ưa thích trưng cầu ý kiến phía dưới Lý Hổ ý kiến, có đôi khi, thậm chí còn lộ ra điểm định bợ thái độ. Tiểu tử kia nói có chút đạo lý. Lý Hổ âm thanh trầm giọng nói, nếu như là đụng tới giác tỉnh giả mà nói, người hai tên tiểu đệ kia chính xác muốn xong đời. Hơn nữa phàm là cùng cấm địa nhiễm phải quan hệ đồ vật, ở giác tỉnh giả vòng tròn bên trong đều rất quý hiếm, nếu quả như thật là tin tức dò dỉ ra ngoài mà nói, có giác tỉnh giả ra tay, cũng không tính quá mức hiếm lạ. Ý của ngươi là nói, chúng ta trong nhóm người này xuất ra một cái nội ứng. Khánh Long ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm, lần lượt từng cái tại chính mình mấy cái mã tử trên mặt sẽ qua. Không bài trừ khả năng này. Lý Hổ tiếp tục nói bất quá, tiểu tử kia chắc chắn chưa nói xong. Nếu quả như thật là giác tỉnh giả, mấy trăm mét phạm vi bên trong, một chút xíu gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được, nếu là giác tỉnh giả bị người bình thường nhìn trộm còn không biết, sớm đã bị các ngươi dùng vũ khí nóng đánh chết. Cho nên nói, nghe được Lý Hổ kiểu nói này, Khánh Long cũng phản ứng lại. Giác tỉnh giả thế nhưng là có thể nhục thân trốn đạn kinh khủng tồn tại, làm sao có thể không có phát giác được chỗ tối còn ẩn tàng cá nhân. Cho nên, hoặc là tiểu tử này từ đầu tới đuôi cũng là đang nói láo. Hoặc là, chính là trong miệng hắn nói tới giác tỉnh giả, cùng hắn có chút quan hệ, đêm hôm đó vương tha hắn. Lý Hổ tổng kết đạo bất quá, ta càng có khuynh hướng loại khả năng thứ hai, tên kia mặc dù trên người có điểm huấn luyện vết tích, nhưng chỉ bất quá là một cái người bình thường, trên cơ bản không có gì uy hiếp. Dạng này a, Khánh Long cũng là lao giang hồ, bằng không mà nói, sẽ không bị công ty cho vừa ý, hơn nữa an bài xuống tìm kiếm chân thực di vật nhiệm vụ. Hắn một phen suy xét, trong lòng rất nhanh có đối sách. Bất luận nói thế nào, bị một cái cường đại không biết giác tỉnh giả cho để mắt tới, cũng là kiện áp lực chuyện cực lớn, tất nhiên tiểu gia hỏa này cùng trong miệng hắn nói tới cái kia giác tỉnh giả có quan hệ, nói không chừng, tìm hiểu nguồn gốc, có thể tìm được chút manh mối. Ngưu Chí, Khánh Long đối vừa mới mang Tô Hoành tới cái kia tên xăm mình phân phó nói ngươi dẫn người đi nhìn chằm chằm vừa rồi tiểu gia hỏa kia, xem hắn mỗi ngày đều là cùng người nào tiếp xúc, nhớ kỹ không muốn đả thảo kinh xà, phát hiện bất kỳ động tĩnh nào, kịp thời cùng ta liên hệ. Đến lúc đó Khánh Long kiểm thượng nổi lên tàn nhẫn thần sắc, cầm trên tay tàn thuốc hung hăng nhấn một cái ta sẽ đích thân phái người giết chết bọn hắn. Minh Bạch. Ngưu Chí nói một tiếng, mang theo mặt dỗ nam liền muốn hướng về bên ngoài giật đi. Nhưng hắn vừa mới đưa tay, đặt tại trên chốt cửa, con ngươi liền chợt co vào, phát hiện gỗ thật chế tác đại môn ở giữa, xuất hiện một đạo quyền ấn. Quyền ấn mở rộng, vặn mẹo, kèm theo lượng lớn vết dạn lan tràn, cuối cùng ầm vang một tiếng. Vô số mảnh gỗ vụn xen lẫn khổng lồ động năng, giống như mưa to gào thét mà đến. Ngưu Chí tiểu nhị trăm cân thân thể thật cao căng lên, rơi đập tại trong bao xương trên bàn trà, rượu đồ uống hỗn hợp có máu đỏ tươi, chảy đầy đất. Ngoài cửa, hơi có vẻ dưới ánh đèn lờ mờ, một thân ảnh cao to, lộ vẻ dữ tợn mặt nạ ác quỷ, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn trong lòng của tất cả mọi người đều có thấy lạnh cả người dâng lên. Nghe nói các ngươi có người đang tìm ta, cho nên, ta tới. Chương 32 ngươi cũng xứng chơi vôi sống. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều sinh ra hàn ý trong lòng. Bất quá, loại cảm giác này kéo dài không hề dài. Bọn hắn đám người này, một mực qua, chính là trên mũi dao liếm huyết thời gian. Sau khi gặp phải loại tình huống này, đã trải qua ban đầu một đoạn hỗn loạn, rất nhanh, tất cả mọi người đều trấn tĩnh lại. Tiểu quỷ hai người bọn họ chính là ngươi giết. Ngồi ở trên ghế salon Khánh Long hơi hơi gật cong, nhìn xem Tô Hoành, âm thanh trầm thấp. Nếu như ngươi nói là cái kia Hoàng Mao mà nói, cái kia đúng là ta giết. Mô bản trạng thái dung hợp phía dưới, Tô Hoành âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, cả người hình thể cũng to ra rất nhiều, hoàn toàn chính là biến thành người khác, căn bản không cần lo lắng bị nhận ra. Khánh Long nhìn rất bình tĩnh, nhưng từ hắn hơi run trên ngón tay đến xem, hắn cũng không có mình biểu hiện ra như vậy trấn tĩnh. Nhất là làm Tô Hoành cặp kia con mắt vàng kim để mắt tới hắn lúc, loại kia từ sinh mệnh trên bản chất truyền đến cảm giác các bách, càng làm cho hắn run một cái, kém chút thất thố. Bằng hữu, Khánh Long rút ra một mảnh khăn tay, xoa xoa mồ hôi trên mặt dấu vết chúng ta không nhất định là địch nhân, nếu như ngươi cần những thứ đó mà nói, chúng ta ở đây còn rất nhiều. Chúng ta có thể hợp tác. Khánh Long ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy thành khẩn. Nhưng Tô Hoành là người hai đời, nơi đó sẽ tin tưởng loại người này chuyện ma quỷ, hơn nữa, Chân Long Há có thể cùng sâu kiến kết bạn. Tô Hoành phóng tứ nở nụ cười, nhưng ngữ khí rất lạnh. Sắc cơ nhất định lộ, trong cặp mắt kia, giống như là có cự xà ngẩng lên thật cao đầu người. 3. Đựng đầy rượu đỏ ly đế cao bị trọng trọng ngã nát trên mặt đất. Xử lý hắn. Khánh Long không do dự nữa, hơn nữa, sớm tại hắn tiếng nói trước khi rơi xuống đất, hai bên đừng có người bắt đầu động thủ. Xông lên phía trước nhất, là một cái cao lớn đầu trọc, thuận tay cơ lấy một cái ghế, hướng về Tô Hoành đầu chào hỏi tới. Ngoài ra một số người, thì từ bên cạnh móc ra khảm đao, gậy tròn, các loại chủy thủ đủ loại gia hỏa, những người này quanh năm trà trộn tại trong hắc đạo, ăn cơm gia hỏa chưa bao giờ rời đi bên cạnh. Những người này cũng không có cùng nhau xử lý, mà là chia mấy đợt, từ bất đồng phương hướng đánh tới. Có góc độ còn đặc biệt xảo trá, không có chút nào lưu thủ, xem xét chính là thường xuyên làm chuyện loại này, trên thân không ít đi ra nhân mạng. Tự tìm cái chết. Tô Hoành nhãn bên trong thoáng qua một vòng lanh quang, tiến về phía trước một bước, sau đó một cước đá ra. Ba lai thứ quyền, mặc dù là một môn quyền pháp, nhưng trong đó đạo lý, dùng tại trên chân cũng giống như nhau. Phần lưng, phần eo, bắp đùi sức mạnh ngưng kết một chỗ, giống như cuồng long gào thét giống như hướng về đầu chọc đạp ra ngoài, tốc độ của hắn quá nhanh. Cả người sức mạnh lại quá mức tấn mãnh, đến mức tại chỗ kéo ra khỏi một đạo màu đen tàn ảnh, còn có tiếng gió rít gào. Bành! Đầu chọc trên tay gỗ thật cái ghế còn chưa rơi xuống, cả người liền đã thật cao ném đi ra ngoài. Thân thể của hắn ở giữa không trung nổ tung, nội tạng xương cốt rảo là một đoàn, giống như thiên nữ tán hoa giống như một đường nhảy xuống, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập tại trong rạp. Hai cái mã tử trong tay xách theo khảm đao, liền muốn từ Tô Hoành sau lưng từng bắt chuyển tới. Kết quả nhìn thấy dạng này hung tàn một màn kinh người, lập tức ngốc tại chỗ, tiến thối lưỡng nan. nhưng Tô Hoành cũng sẽ không cho bọn hắn lưu lại cơ hội. Hắn tự tay, hai tấm đại thủ một trái một phải, đè xuống hai người đầu, tiếp đó hung hăng hướng về ở giữa va chạm. 3. Giống như là hai cái chín mùi dưa hấu nát hung hăng nện ở cùng một chỗ, có huyết dịch theo bả vai cốt cốt chảy xuống. Tiện tay giải quyết đi ba người, Tô Hoành động tác không giảm, dưới chân trọng trọng đập mạnh, dùng ra ba lai thứ quyền bên trong bí quyết, tốc độ ầm vang bộc phát, cả người giống như rời dây cung mũi tên nhọn liền xông ra ngoài. Bành. Ngay lúc này, một đạo hỏa tuyến từ trong tầm mắt dư quang chuyển đến. Tô Hoành thân thể lấy gần như vi phạm quán tính phương thức tại chỗ dừng lại, một viên đạn từ trước mặt hắn sẽ qua, phốc một tiếng chui vào trong vách tường. Lại là trong góc mặt dỗ thanh niên, không biết từ nơi đó móc ra một cây súng lục. Nghĩ thừa dịp hắn không chú ý, vụ trộm âm hắn. Không nghĩ tới, Tô Hoành phản ứng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhẹ nhõm né nhanh qua đi. Không cho mặt dỗ thanh niên lần nữa cơ hội nổ súng, Tô Hoành một cước đá vào bên cạnh trên ghế salon, lực lượng khổng lồ tác dụng dưới, cực lớn thật dày ghế sofa giống như là tháo, gào thét lên hướng mặt dỗ thanh niên rơi đập. Ầm ầm. Ghế sofa đụng vào góc tường, vỡ vụn thành vô số khối gỗ. Một cỗ sền sệt vết máu từ rách nát dưới ghế salon chậm rãi chảy ra. Chết. Thừa dịp Tô Hoành bị hấp dẫn lực chú ý, Lý Hổ cuối cùng ra tay, hắn mang lên hai đôi sắc bén đủ cổ, lại cũng không gấp gáp tiến lên cận thân chiến đấu. Hắn cũng bị vừa rồi Tô Hoành triển hiện ra sức mạnh dọa sợ. Người này quả thực là khoác lên da người bạo long, dù là Lý Hổ thân là giáp tình giả, cũng không có chút nào chắc chắn có thể về mặt sức mạnh thắng qua Tô Hoành. Hắn giơ tay hướng về Tô Hoành ném ra một cái lớn chừng quả đấm vải trắng bao khỏa. Tô Hoành mi đầu nhíu một cái, liền muốn nghiêng người trốn tránh. Không nghĩ tới vật kia ở giữa không trùng cũng đã nổ tung, vô số màu bạc trắng bột phấn lơ lửng giữa không trùng, mang theo gây mùi ăn mòn hương vị, lại làm ra che đậy ánh mắt hôn hảo cảm giác tác dụng. Lý Hổ giật ra trên người hầu phục màu đen, trên người xương cốt giòn vàng rội, cười gần hướng Tô Hoành tẩu tới. Phanh 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 phanh, liên tiếp không ngừng trầm đục nổ tung. Sau nửa ngày, Lý Hổ lui lại nửa bước, từ trong bột màu trắng phạm vi bao phủ đi ra. Hắn thô to bàn tay đỏ bừng một mảnh, cho dù là mang theo cổ, cũng cảm thấy từng đợt dây rất đau đớn, từ trong mười ngón truyền đến. Như thế nào, giải quyết sao? Khánh Long phun ra một ngụm trọc khí, căng thẳng cơ bắp trầm tĩnh lại. Yên tâm. Lý Hổ ném trên tay cổ cổ, cười lạnh nói đã chúng ta 27 đạo hổ thú quyền, liền xem như thần tiên cũng khó. Giang giác. Nói còn chưa dứt lời, một cái đại thủ từ trong sương mù khói trắng rỗi ra, nhấn ở trên đỉnh đầu Lý Hổ. Lý Hổ đầu toàn bộ xoay tròn 180 độ, trực lăng lăng từ phía sau lưng nhìn xem Khánh Long, bờ môi còn tại thịnh vượng sinh cơ lôi kéo dưới yếu ớt khép mở, dường như là còn chưa ý thức được mình đã chết đi. Ngươi cũng xứng chơi vôi sống. Tô Hoành từ trong sương mù khói trắng đi ra. Bị cơ bắp căng nứt dưới cổ áo là một mảnh chi tiết kim sắc vải rắn, không đầy đủ nhỏ bé sức mạnh, thật là khiến người ta thất vọng. Hắn hướng về ngồi liệt trên ghế salon Khánh Long đi đến. Khánh Long kiểm sắc không còn bình tĩnh, hô lớn ngươi muốn tìm những cấm địa kia bên trong đồ vật đúng không? Nhiều ta một cái mạng, ta biết nơi đó có con đường có thể đại lượng tìm được những vật này. Tô Hoành lại là mảy may bất vi sở động, đưa tay ở trên đỉnh đầu Khánh Long, dùng sức uốn éo. Giang giác. Khánh Long đầu từ trên bờ vai tiêu nhiều xuống, bị vụng trộm nắm ở trong tay xuống ống cũng rơi trên mặt đất. Lúc này còn lại hai mã tử mới mặt mũi tràn đầy hoảng sợ muốn ra bên ngoài chạy, kết quả bị Tô Hoành trong nháy mắt đuổi kịp. Một cái đầu chịu một quyền, một quyền này không dùng thứ quyền bên trong kỹ xảo, chỉ là dựa vào thuần túy ma lực, nhưng người này lại bị làm bể nửa gương mặt, tiên huyết hỗn hợp có thịt nát bắn tung tóe, trang diện cực kỳ huyết tinh. Một cái khác thì bị một quyền đập bạo cổ họng, đầu hiện lên góc độ quỷ dị đeo trên cổ, nhìn lên trên kinh khủng kiếp người. Trước trước sau sau vẫn chưa tới 3 phút thời gian, toàn bộ trong phòng khách đã chỉ còn lại có Tô Hoành một người sống. Phiền phức giải quyết sau đó, Tô Hoành hướng về gian phòng trong góc két sắt nhìn lại. Cho dù là không có hệ thống nhắc nhở, Tô Hoành cũng có thể từ trong phát giác được đại lượng chân thực di vật khí tức. Chương 33 kiểm kê thu hoạch. Két sắt màu đen, đại khái 7-80 cm cao bộ dáng. Từ ở bề ngoài đến xem, không có gì quá nhiều cảm giác khoa học kỹ thuật, nửa bộ phận trên là một cái hình tròn khóa mật mã, xuống bán bộ phận thì cần phải dùng chìa khóa tới mở ra. Nhìn ra, Khánh Long cái này hỏa nhi người cũng chưa từng có nghĩ tới những thứ này di vật sẽ bị trộm đi. Bởi vì nơi này là nơi ở của bọn hắn, phần lớn thời gian đều có Lý Hổ tên này giáp tỉnh giả tọa trấn ở đây. Bọn hắn có thể cảm thấy, căn bản không cần thiết tại trên két sắt tiêu phí quá nhiều tâm tư. Trên thực tế cũng chính xác như thế. Tô Hoành ngồi xổm ở tủ sắt phía trước, đưa tay tại trên khóa mật mã vận hai cái, nghe được từ trong truyền đến máy móc bánh răng chuyển động âm thanh. Lúc này, bên ngoài dạp cầu thang bên trong truyền đến một cỗ dồn dập cước bộ, rất rõ ràng, phát sinh tại đây bên trong động tĩnh không coi là nhỏ, âm thanh cùng hương vị truyền ra, đem quán ăn đêm nhân viên công tác hấp dẫn tới. Tô Hoành nhíu mày, hắn nhất thiết phải nhanh lên đem tủ sắt mở ra, bằng không mà nói, chờ một lúc nếu như bị người cho thấy được, sự tình làm lớn chuyện cũng là phiền phức. Không có đi Khánh Long thân thượng tìm kiếm chìa khóa, Tô Hoành ngũ chỉ thành câu, bóp tại tủ sắt khóa miệng, chậm rãi dùng sức. Trên mu bàn tay hiện ra mảng lớn vảy rắn, từng đạo thô đen đại cân giống như xiềng xích ngang dọc. Cái này két sắt mặc dù kết cấu đơn giản, nhưng lại ngoài ý liệu chắc định, phía ngoài cùng tầng này sắt lá, ít nhất có 3-4 cm độ dày dáng vẻ, áp dụng chính là đặc thù nào đó hợp kim, bất luận là tính bền dẻo vẫn là độ cứng đều vượt xa thông thường vật liệu thép. Đáng tiếc, tại trong mô bản trạng thái dung hợp tăng lên cự lực, cho dù là siêu cường hợp kim cũng bắt đầu từ từ vặn vẹo biến hình. Giáp băng, kèm theo một hồi ầm ầm nổ vang. toàn bộ tủ sắt ổ khóa bị Tô Hoành sống sờ sờ xé rách xuống dưới, két sắt ở giữa phá vỡ một cái đen xì lỗ lớn. Mượn nhờ trong bao xương ánh đèn, Tô Hoành khán tinh tưởng, tủ sắt chia làm trên dưới hai tầng. Phía trên một tầng là cái làm bằng gỗ Phật tượng, phía dưới một tầng nhưng là một bản ố vàng cổ thư, còn có hai cái chuyên môn dùng để nở rộ bảo tồn vật phẩm quý giá cái hộp nhỏ. Phía ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gấp rút, thậm chí còn xen lẫn nữ hài sắc bén tiếng kêu thảm thiết. Đó là bởi vì mới vừa rồi bị Tô Hoành anh bạo cổ họng tên kia vừa vặn ngã xuống cửa ra vào, hai mắt trống rỗng đầu đốn cong trở thành góc độ quỷ dị, nằm ngang trong vũng máu, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy người đến. Nhà này quán ăn đêm mặc dù là liên quan tới hắc đạo xí nghiệp, nhưng cũng có rất nhiều người chỉ là tới nơi này làm việc, đòi một sinh hoạt mà thôi. Không có dấu hiệu nào, chợt nhìn thấy dạng này sợ hãi một màn. Đừng nói là những cái kia nữ viên, liền nghe tiếng chạy tới mã tử, đều bị sợ sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời ngược lại là không dám bước vào cái kia ghế lô bên trong. Thừa dịp bọn hắn do dự trong khoảng thời gian này, Tô Hoành không chút hoang mang đem trong tủ bảo hiểm đồ vật bỏ bao mang đi, cong lên người. Đẩy cửa sổ ra, thừa dịp bóng đêm từ lầu 2 bệ cửa sổ nhảy xuống. Thanh thành mặt sau là một đầu vắng vẻ tiểu đạo, hai bên địa hình đều rất phức tạp, Khánh Long những người này đại khái là nghĩ tới lưu lại cho mình một đầu chạy trốn đường lui, bất quá lại tiện nghi Tô Hoành. Sáng tỏ dưới ánh trăng, Tô Hoành to con thân thể lộ ra một cỗ nhẹ nhàng, mấy cái lấp lóe nhảy vọt, liền hoàn toàn biến mất bóng dáng. 6. Mà tại trong thanh thành, lầu 2, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong dạng, ánh đèn lấp lóe. Bên ngoài dạp xoay quanh một đám người, mỗi sắc mặt tái nhợt, cũng không dám dễ dàng bước vào trong đó, chỉ sợ trong bao xương quái vật kia còn không có rời đi, chính mình tùy theo gặp bất trắc. Cuối cùng, vẫn là một cái mặt mũi tràn đầy hung tợn bình đầu nam từ thang lầu góc rẽ nhanh chân đi tới, mang theo một nhóm lớn mã tử. Tránh ra. Bình đầu nam tên là Vương Quân, là Khánh Long cái này bang phái nhân vật số 3, địa vị gần với Khánh Long cùng Lý Hổ. Hắn bình thường phụ trách ở bên ngoài cùng với những bang phái khác tiến hành tiếp xúc, xử lý một chút không thấy được ánh sáng sự tình, không nghĩ tới, lần này ra ngoài, thế mà bởi vậy tránh thoát một kiếp. Ngang ngược đưa tay đem che trước mặt mình mấy cái nhân viên cửa hàng cho đẩy ra. Dùng sức chi lớn, nhân viên cửa hàng một cái lảo đảo, kém chút trực tiếp té lăn trên đất, bất quá hắn cũng không dám nói thêm cái gì, túi đầu đi nhanh lên. Một cước giảng té xuống đất thi thể bị đá văng, Vương Quân đi tới phòng khách trước cổng chính. Hẹ. Mùi máu tanh nồng nặc chật ních xoang mũi, sông thẳng trán. Hắn nôn khan một tiếng, trong bụng rời sông lớp biển, kém chút trực tiếp phun ra. Không lớn trong dạng, từng cỗ thi thể phân tán ngã nhào xuống đất trên mặt, huyết nhục văng tung tóe, rơi xuống nước khắp nơi đều là. Hắn bình thường đang bang phái bên trong, phụ trách chính là làm nhân việc, thấy qua huyết tinh tràng diện nhiều vô số kể. Thậm chí là bản thân hắn, tại trên đường cũng là lấy tâm ngoan thủ lạt mà xưng. Thế nhưng là trong lúc đó nhìn thấy dạng này một bộ như địa ngục hình ảnh, liền Vương Quân Đô cảm thấy trái tim của mình giống như là ngừng đập. Hắn từng bước một từ trên thi thể bước qua, nhìn thấy xó xỉnh chỗ kia cái bị sống sờ sờ man lực tê liệt kim loại tủ sắt, liền cảm giác từng trận mồ hôi lạnh theo phía sau lưng chảy xuống. Quân ca, làm sao bây giờ? Một cái mã tử bộ dáng thanh niên đỏ lên viền mắt, cắn răng nói muốn cho lao đại bọn họ báo thù sao? 3. Đỏ tươi trưởng ấn xuất hiện ở mã tử trên mặt, một tát này là như thế dùng sức, đến mức trong miệng răng đều bay ra ngoài mấy khỏa. Ta báo mẹ nó. Vương Quân tựa hồ vẫn cảm thấy chưa hết giận, hay là chỉ là đơn thuần đang phát tiết sợ hãi của mình. Hắn hung hăng một cước đá vào trên bụng của mã tử, ngươi là muốn để cho ta chết là không phải. Sau một hồi lâu, nằm dưới đất mã tử không động đậy được nữa, Vương Quân trên trán nổi lên một chút mồ hôi, hắn lúc này mới cảm thấy đã thả lỏng một chút, đối với sau lưng câm như hến tiểu đệ phân phó nói. Chuyện này chắc chắn là giác tỉnh giả tạo thành, hơn nữa đối phương muốn so Lý Hổ mạnh hơn nhiều. Đây cũng không phải là chúng ta có thể nhúng tay sự tình. Hắn thở ra một hơi, tiếp tục nói đem chuyện này báo cáo cho công ty, còn có tuần kiểm khoa những người kia. Để cho bọn hắn đau đầu đi thôi. 6. Thanh thành khu vực ngoại thành. Tô Hoành đã về tới trong phòng của mình. Hắn ăn chút gì, tắm rửa một cái, nằm ở trên giường, chậm rãi chờ chính mình từ trong mô bản trạng thái dung hợp còn để lại cảm giác suy yếu khôi phục lại. Hắn lại giết người, chỉ bất quá, lần này cảm giác cùng lần trước không sai biệt lắm. Không có ấy nấy, càng không có tội gì ác cảm. Đây không chỉ là bởi vì Khánh Long bọn hắn những người này đáng chết, còn có chút cái khác cảm giác không nói ra được. Tô Hoành nhắm mắt lại, không suy nghĩ nhiều, chờ mình thể lực khôi phục sau. Hắn mới đi đến trước bàn máy vi tính, bắt đầu kiểm kê chính mình thu hoạch ngày hôm nay. Thật lâu Phật tượng, tố vàng cổ thư, cái kia hai cái trong hộp, theo thứ tự là một cái có chút phiếm hắc ngân thủ vòng tay, cùng với một cái một mạc mộc châm. Dòng ra bốn cái chân thực di vật, ngân thủ vòng tay cùng mộc châm cho Tô Hoành riêng phần mình cung cấp 25 điểm chân thực điểm số. Phật tượng cho Tô Hoành cung cấp 50 điểm, mà quyển cổ thư kia cung cấp điểm số càng nhiều. Khoảng chừng 100 điểm. Chương 34 hai mô bản. Mở khóa. Bốn cái chân thực di vật, cộng lại tổng cộng cho Tô Hoành cung cấp 200 kiểm nhận lấy được. Tính cả phía trước lấy được 150 điểm. Cho tới bây giờ, Tô Hoành tổng cộng thu được 350 điểm điểm số, trừ bỏ ban đầu sử dụng tại gia nghĩa trên người 50 điểm, bây giờ còn lại 300 điểm điểm số có thể sử dụng. Cũng hoàn toàn thỏa mãn mở khóa cái tiếp theo mô bản nhu cầu. Quả nhiên, đang hấp thu chân thực điểm số sau đó, cũng không lâu lắm, hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở kéo dài thời hạn theo. Đó là một nhóm màu xám nhạt chữ nhỏ. Chúc mừng túc chủ, thứ hai cái mô bản đã giải khóa hoàn thành, khoảng cách mở khóa cái tiếp theo mô bản, còn cần chân thực điểm số, 950. Mở khóa cái thứ ba mô bản, cần chân thực điểm số vì 1000 điểm. trừ bỏ Tô Hoành trong tay dư thừa 50 điểm, còn cần chính là hệ thống cho nêu lên 950 điểm. Có thể thấy được, càng là đến đằng sau, mở khóa mô bản cần thiết tiêu phí chân thực điểm số thì càng nhiều. Bất quá, theo mô bản thực lực tăng lên, mình muốn sưu tập chân thực di vật độ khó cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Nhất là ra nghĩa tại đại lượng tín đồ sau đó, hắn có thể tuyên bố nhiệm vụ, thông qua tín đồ sưu tập di vật, khẳng định muốn so chính mình làm một mình muốn thuận tiện hơn. Thứ hai cái mô bản, cũng không biết là loại kia sinh vật thần kỳ. Tô Hoành tâm bên trong tràn đầy chờ mong. Bất quá, đáng tiếc là, hôm nay hắn chỉ còn lại nửa giờ thời gian trò chơi. Chút thời gian này, còn cần lưu cho ra nghĩa đại xà tới phòng bị bất cứ tình huống nào, liền xem như cưỡng ép đăng lục đến mới mô bản, cũng không tốt gì trò chơi thể nghiệm. Lại thêm buổi tối hôm nay phát sinh sự tình cũng không biết. Dứt khoát, Tô Hoành lật ra cái kia bản ố vàng cổ thư, dự định nghiên cứu một chút, xem bên trong đến cùng ghi lại là nội dung gì, đợi đến 12h trưa, đổi mới thời gian cùn độ sau đó lại đăng lục thứ hai mô bản. Ố vàng cổ thư, nhìn qua khá là năm tháng. Chữ viết phía trên rất mơ hồ, trên trang giấy tràn đầy khô nước vết tích, Tô Hoành vừa lật nhìn, vừa dùng máy truyền tin chụp ảnh bảo tồn. Đây là vì lưu lại cho mình một cái phó bản, tránh bởi vì bảo tồn không đúng mức mà tạo thành thiệt hại. Trong sách nội dung không nhiều, đại khái chỉ có 34 trang bộ dáng, màu trắng đen thân thể giản bút họa chiếm cứ trên quyển sách này đại bộ phận nội dung. Những thứ này dùng đơn sơ đường con phát họa đi ra bức họa, mặc dù rất trừu tượng, nhưng từng cái động tác một ở giữa đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Mỗi một cái tranh minh họa bên cạnh đều có chi tiết chú giải, chỉ bất quá tiểu chữ phía trên cùng bây giờ thông dụng tiểu chữ có rất lớn khác biệt. Tô Hoành chỉ có thể căn cứ chính mình đọc ra tới một phần nhỏ nội dung, ngờ tới quyển sách này hẳn là thời đại hoàng kim bên trong lưu truyền xuống một loại nào đó công pháp bí tịch. Hồng Nguyệt buông xuống phía trước. Nhân loại của thế giới này cũng đã từng trải qua tương đương huy hoàng văn minh, khoa học kỹ thuật phát đạt, nhân khẩu độ cao tập trung. Đáng tiếc là, theo Hồng Nguyệt xuất hiện, đầu tiên là trong phạm vi thế giới mê vụ ngăn cách thông tin, sau đó là tầng tầng lớp lớp thiên hai, ôn dịch, tự thú. Còn có thần bí chí mạng cấm khu. Lịch sử ghi chép, mỗi một lần cấm khu xuất hiện, đều sẽ có đại lượng biến dị thú, ô nhiễm thể hoành không xuất hiện, gần như vô cùng vô tận, cho dù là dùng đạn hạt nhân rửa sạch, cũng khó có thể phát huy ra hiệu quả quá lớn. Bên trong cấm khu vật lý quy tắc, cùng ngoại giới tựa hồ cũng không giống nhau, trong ghi chép, những cái kia uy lực đến có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tòa thành thị tụ biến vũ khí. Bắn về phía cấm khu sau đó, lại ngay cả một cái gợn sóng đều không nhấc lên. Giống như châu đất xuống biển giống như trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Cấm khu từng bước một khuất trương, không ngừng áp xúc nhân loại sinh tồn phạm vi. Hồng Nguyệt xuất hiện mấy trăm năm sau đó, còn sót lại nhân loại chỉ có thể tụ tập tại mấy cái đặc biệt lớn hình trong thành thị, kéo dài hơi tàn. Quyển sách này giá trị có thể so ta tưởng tượng còn lớn hơn một chút. Nhìn xem trên tay cổ thư, Tô Hoành rơi vào trầm tư bất quá, chữ phía trên xem không hiểu cũng là phiền phức. Phải tìm người đến giúp đỡ phiên dịch một chút. Linh quang lóe lên. Đột nhiên nghĩ đến, biểu mội của mình Tô Duyệt giống như chính là nghiên cứu phương diện này. Muốn hay không tìm nàng hỏi một chút. Nhìn thời gian một cái, bây giờ đại khái là 10h đêm, Tô Duyệt là con mèo đêm, bây giờ còn không đến nàng nghỉ ngơi điểm. Đem vừa rồi chính mình vỗ xuống ảnh chụp gói một chút, sau đó dùng bưu kiện phát cho biểu mội mình. Phía trên hình ảnh có thể giúp đỡ phiên dịch phía dưới sao? Tô Hoành tại bưu kiện cuối cùng tăng thêm câu nhắn lại. Tích tích. Cũng không lâu lắm, Tô Duyệt phát tới tin tức không có vấn đề. Đằng sau còn tăng thêm một cái cuốn ở trên người ta bao biểu tình. Quyển sách này ngươi là từ nơi đó lấy được nha? Đồ cũ thị trường. Tô Hoành nghĩ nghĩ, thuận tay biên tạo một cái lý do. Biểu ca ngươi gần nhất bệnh tình thuyên chuyển rất nhiều à, còn có nhàn hạ thoải mái đi nghiên cứu những thứ đồ này. Bất quá phía trên kiểu chữ rất mơ hồ, phiên dịch có hơi phiền toái, đoán chừng phải qua một đoạn thời gian mới được. Hai đạo tin tức gần như không phân tuần tự phát tới. Nhìn thấy Tô Hoành bệnh tình thuyên chuyển, tiểu nha đầu này thật sự rất vui vẻ. Đúng, các ngươi khảo thí kết thúc rồi à? Việc học ưu tiên a, ta chỗ này không khẩn trương. Tô Hoành khán mắt lịch này, bây giờ là cuối tháng 7, hắn thật đúng là không xác định Tô Duyệt học kỳ này chương trình học có hay không kết thúc. Ai, không có chuyện gì. Ngươi quên, mẹ ta chính là chủ nhiệm khoa. Tô Duyệt đánh chữ nhanh chóng, cuối cùng trở về một cái đeo kính râm lạnh lùng biểu lộ. 6. Tô Hoành im lặng, hắn biết mình biểu mọi điều kiện gia đình không tệ, nhưng hắn thật đúng là không biết mình cô tại đại học làm lao sư. Nguyên chủ có lẽ biết, nhưng hắn là xuyên qua tới, phần lớn thời gian đều tại cùng bệnh ma làm đấu tranh. Một chút không quan trọng sự tình, chính xác không cần thiết đi nghĩ lại. Hảo, lần này liền làm phiền ngươi. Tô Hoành gửi tin tức hồi phục đến lần sau chờ ngươi được nghỉ hè sau khi trở về, mời ngươi ăn nướng thịt. Một lời đã định, Tô Duyệt trở về một cái chảy nước miếng bao biểu tình. Nói chuyện phiếm kết thúc, Tô Hoành đem chắc tử thượng di vật chỉnh lý tốt, cùng phía trước sưu tập được hai cái di vật cùng một chỗ phóng tới trong ngăn tủ khóa kỹ. Hắn nằm ở trên giường, nghiêng người liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt. Hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng vào giờ phút này nguyệt quang lại là đồng dạng trong sáng, cũng không có bất kỳ khác biệt nào. Bá. Tô Hoành thân tay kéo bên trên màn cửa, cũng không lâu lắm, liền nặng nề tiến nhập mộng đẹp. 6. Đêm đã khuya, một mảnh đen kịt, vạn vật đều không thể nhận ra. Nhưng dãy núi này lại cũng không bình tĩnh, tươi tốt trong rừng rậm, dã thú gào thét, gầm nhẹ như nước thủy triều. Vô số cây rừng không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng ở giữa còn có liên miên cự mộ cầm ẩm sụp đổ, bách thú vội vàng chạy trốn. Mà liền tại dãy núi này chỗ sâu, cái nào đó không đáng chú ý sơn cốc. Một mảnh nu hòa mịt mù thúy lục sắc quang mang lại tại lấp lóe. Nhìn kỹ lại, đó lại là một đầu xanh nhạt nhu nhược cảnh, lá cây trong suốt như ngọc, điểm điểm nhu hòa ánh sáng nhạt theo gió khuếch tán, cho người ta tĩnh mịch mỹ hảo cảm giác. Gió đêm phơ phất, một đạo ý thức lặng yên không tiếng động buông xuống ở mảnh này thần bí nguy hiểm sơn mạch bên trong. Lại một lần nữa từ trong mộng cảnh thức tỉnh, nhìn thấy lại là hoàn toàn khác biệt cảnh sắc. Đầu tiên là sững sờ, chờ quen thuộc hoàn cảnh chung quanh sau đó, Tô Hoành liền nhịn không được phát ra một đạo cảm khái. Cái này thứ hai mô bản, lại là một gốc cây liễu. Chương 35 gợi mở. Được mở ra tiến hóa chi môn. Đen như mực trong rừng rậm, có như thế một gốc cây liễu, tản ra mịt mù lục quang, nhìn qua rất mỹ lệ. Nhưng rất nhanh, Tô Hoành liền ý thức được. Dạng này một gốc cây liễu, muốn trưởng thành, độ khó muốn so xem như đệ nhất mô bản gia mịa lớn rất nhiều. Dù sao, gia mịa có thể trong rừng rậm tự do di động, tìm kiếm con mồi, cho dù là tạm thời đụng tới không đánh lại gia hỏa, cũng có thể bằng vào loài rắn phát đạt khíu giác cùng cảm giác, sớm tránh đi nguy hiểm. Chờ qua mấy ngày sau đó, trở lại đem những tên kia ăn hết. Nhưng cây liễu không được. Tạm thời mà nói, cây liễu không cách nào tránh né địch nhân, thông qua quang cùng tốc độ trưởng thành, cũng không có ra nghĩa dựa vào thôn phệ tới biến thái như vậy. Ân, còn có ta bây giờ thì giác. Tô Hoành tầm mắt hiện tại cũng rất kỳ diệu, cây liễu bốn phía 360 độ phạm vi bên trong, tất cả cảnh tượng không góc chết lộ ra ở trước mặt của hắn. Cho dù là tại đen như mực không ánh sáng đêm tối, nhìn cũng rất rõ ràng. Đây là một mảnh thế bằng phẳng sân cốc, hai bên là cao cao nổi lên gò núi, bốn phía hoa dại nở rộ, một đầu suối nước róc rách từ trong khe đá chảy qua. Tại sơn cốc dưới đáy, còn sinh trưởng lấy rất nhiều cao lớn cây cối, từ mười mấy mét đến cao mấy chục mét đều có. Tại dạng này trong hoàn cảnh, Tô Hoành phụ thân gốc cây này cây liễu cũng không phải rất nổi bật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xem nhẹ nó trong bóng đêm, tản ra ánh sáng nhạt lá cây. Lại nhìn gốc cây này cây liễu, trên trăm đạo mềm mại cảnh vẩy xuống buông xuống, tại trong gió đêm nhẹ nhàng lắc lư, tựa như thác nước đồng dạng. Cây liễu tán cây khai triển mà sơ tán, vỏ cây màu xám đen, phía trên có một chút bất quy tắc nứt ra vết tích. Nếu như không có đoán sai, đây cũng là một loại tương đối thường gặp thưởng thức loại cây. Liễu rủ. Thanh niên liễu rủ độ cao đồng dạng tại 12 đến khoảng 18 mét, sinh hoạt tại trong ẩm ướt thổ nhưỡng, tuổi thọ đại khái tại 30 năm tả hữu, cực ít bộ phận liễu rủ có thể sống sót trên trăm năm. Liễu rủ nhánh cây tính bền dẻo vô cùng tốt, có thể dùng đến biên chế cái sọt. Lá cây cũng có nhất định dược vật giá trị. Gốc cây này cây liễu, đại khái cao 3-4 mét dáng vẻ. Dựa theo một năm dài 2 mét phương pháp tính toán tới thô sơ giản lược tính ra, gốc cây này cây liễu thụ linh đại khái là không đến 2 tuổi. Hơn nữa, nếu như ta mỗi nhớ lầm mà nói, liễu rủ bình thường là phân bố tại Thanh Thành chỗ Á Đế Tư trong đại lục, theo lý thuyết, gốc cây này cây liễu khoảng cách ta chỗ này còn không tính quá xa. Tô Hoành trong đầu xuất hiện suy đoán như vậy. Bất quá, hắn cũng biết, đây chỉ là có khả năng mà thôi. Trên thực tế, xác suất cũng không lớn. Á Đế Tư đại lục, diện tích chừng mấy ngàn vạn km, so sánh với đời Âu Á đại lục cộng lại, còn muốn lớn hơn rất nhiều. Mà theo cấm khu quyết trương, nhân loại hoạt động khu vực đã bị áp xúc đến một phần rất nhỏ phạm vi bên trong. Đừng nói là Thanh Thành, mảnh này hắc ám sơn mạch bên trong, muốn đụng tới nhân loại đều không phải là chuyện dễ dàng. Thứ hai mô bản trạng thái bày ra. Tô Hoành tại trong đầu hạ đạt chỉ lệnh, quen thuộc mặt ngoài xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thứ hai mô bản, cây liễu. Trạng thái, suy yếu. Sinh mệnh đẳng cấp, 1. Sinh mệnh lực, 132, giá trị trung bình 3. Cây cao, 3.26m, giá trị trung bình 15. Thụ linh, 2.1 tuổi. Ràng buộc đẳng cấp, 1. Ràng buộc đẳng cấp càng cao, mô bản trạng thái dung hợp phía dưới đạt được tăng thêm càng cao, trước mắt đẳng cấp tăng thêm là 30%. Mô bản đặc tính, sinh mệnh gợi mở, khi hữu cấp, vung vẩy tràn ngập sinh mệnh lực cảnh, có thể dẫn đạo hạ vị sinh vật thức tỉnh. Thức tỉnh sinh vật đối bản thể ôm lấy thiên nhiên hảo cảm. Nhưng mô bản bản thân cũng sẽ vì vậy mà càng thêm dễ dàng chịu đến khác biến dị thú công kích và nuốt chửng. Gốc cây này cây liễu, lại có thể dẫn đạo sinh vật trở thành giác tỉnh giả. Cùng tiểu chăn thôn vệ thiên phú khác biệt, cây liễu thiên phú không thể cho nó mang đến nhanh chóng trưởng thành, nhưng hiệu quả đồng dạng vượt mức bình thường cường đại. Thức tỉnh sinh vật là siêu phàm dưới bậc một cái cấp bậc. Từ nhân loại bình thường, dã thú thậm chí là thực vật, trưởng thành lên thành thức tỉnh sinh vật, có lẽ cũng sẽ không lập tức nên đón sinh mệnh lực đại lượng để thăng. Nhưng quá trình này lại là sinh mệnh đẳng cấp từ đầu đến một thuế biến. Từ Hồng Nguyệt thời đại đến sau đó, vô số nhà khoa học, võ đạo gia đều tại nghị trăm phương ngàn kế tìm kiếm một loại có thể ổn định xúc tiến nhân loại thức tỉnh, từ đó đối kháng thiên tai biện pháp. Nhưng mà, đáng tiếc là, dòng dã hơn 300 năm thời gian trôi qua, cho dù là tại Hồng Nguyệt vừa mới xuất hiện, kế thừa thời đại hoàng kim nhân loại đại bộ phận năng lực nghiên cứu khoa học thời điểm, trước đây đám kia đại nhu cấp nhân viên nghiên cứu cũng không thể nghiên cứu ra một loại đầy đủ ổn định biện pháp hữu hiệu. Tới bây giờ, mấy trăm năm thời gian bên trong, từng tòa thành thị luân hãm vào trong cấm khu, còn sót lại nhân loại bị Hồng Nguyệt chia cắt, đánh mất đại bộ phận nghiên cứu khoa học sáng chế mới năng lực tình huống phía dưới. Muốn tìm kiếm mở ra thức tỉnh chi môn chìa khóa, tựa hồ đã sớm trở thành một cái ảo tưởng không thực tế. Đừng nhìn một ít sinh vật công ty mỗi ngày thổi phồng chính mình nghiên cứu ra ổn định gen thức tỉnh dược thể, nhưng loại này đại lượng áp xúc Hồng Nguyệt phóng xạ dược thể, giá cả đắt đỏ không nói, xác suất thành công còn cực thấp. Hơn nữa một khi thất bại, trả giá rất có thể chính là sinh mạng đánh đổi. Thường xuyên bị gọi đùa là đắt giá độc dược. Còn có ngoài ra một chút học giả cho rằng, dựa vào kiện thân, võ học từng bước một tới gần thân thể con người cực hạn, lại tiếp nhận Hồng Nguyệt phóng xạ, liền có thể tăng thêm thức tỉnh xác suất. Nhưng Tô Hoành luôn cảm thấy những học giả này là thu một ít võ quán tiền đen, lật qua lật lại liền mấy câu nói kia, dơ ví dụ cũng một mực là mấy cái kia, cũng không có quá nhiều sự thật căn cứ. Nhưng bây giờ, Hồng Nguyệt thời đại tới sau đó, mấy tỷ người loại đau khổ truy tìm trên trăm năm chìa khóa, bị Tô Hoành tại dạng này một cái vắng vẻ xa lạ sơn cốc phát hiện. Phản phất tinh không giống như xa xôi tiến hóa chi môn, bây giờ có thể đụng tay đến. Cho dù là Tô Hoành dạng này Trạch Nam, cũng tại trước tiên ý thức được gốc cây này cây liễu có giá trị. Bất quá, bây giờ muôn ngàn lần không thể cao hứng quá sớm. Tô Hoành thở dài một hơi, nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh, muốn sinh tồn phát triển, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn cũng không có quên hệ thống cho cảnh cáo. Sinh mệnh gợi mở thiên phú tại sức mạnh kỳ diệu đồng thời, cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều khách không mời mà đến. Chịu đến Hồng Nguyệt ảnh hưởng giá thú, tuyệt đại bộ phận sẽ trở nên càng thêm thi ngược tàn bạo. Giống như là lúc trước Tô Hoành tại trong sơn thôn nhìn thấy đám kia ác quỷ, có thể cầm tục phát triển, hữu hảo cộng sinh những thứ này, lý niệm và những thứ này điên cuồng quái vật là dạng giải không thông. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là mau sớm đem cây liễu mô bản cho bồi dưỡng lên, nắm giữ sức tự vệ sau, nhìn lại một chút như thế nào tối đại trình độ đem sinh mệnh gợi mở thiên phú hiệu quả phát huy ra. Bị gợi mở sinh mệnh sẽ đối với cây liễu ôm lấy thiên nhiên hảo cảm. Căn cứ vào điểm này, có lẽ ta có thể lấy thân hóa cấm khu, chế tạo ra một cái vạn yêu cộng tôn nhân gian tiên cảnh. Tô Hoành nhịn không được huyễn tưởng đến dạng này một hình ảnh. Mây đen rũ xuống dưới bầu trời, một gốc to lớn cây bao phủ tại trong ánh sáng ngông lung huy, giống như tiên thần. Cành huy động, chính là hàng ngàn hàng vạn dị thú lao nhanh gào thét, giống như dãy núi dòng lũ, nghiền nát ngăn cản tại hết thảy trước mặt quỷ dị cùng không rõ. Chương 36 hai mô bản bồi dưỡng,